Chương 2276, còn có thể làm cái gì? Diệp Phàm nhẹ nhàng ôm một cái nữ hài, không có việc gì, đã an toàn, nơi này là của ta phương. Tình nhi ngươi cảm giác thế nào, nguyên thần cũng còn tốt sao, có hay không chỗ nào không thoải mái? Diệp Phàm cũng không nhìn ra Diệp Vãn Tình là lạ ở chỗ nào, chí ít mặt ngoài, như trước kia giống như lúc. Ta không biết, cảm giác mình tinh thần lực đột nhiên mạnh lên tốt nhiều, còn lại đều không có thay đổi gì, Diệp Vãn Tình vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Diệp Phàm hơi hơi ánh mắt lấp lóe dưới, Tình nhi, ta giúp ngươi kiểm tra một chút, ngươi buông lỏng liền tốt. Diệp Vãn Tình gật gật đầu, nhắm mắt lại. Một cỗ thần thức lại lần nữa nhô ra, bao phủ Diệp Vãn Tình. Lần này, Diệp Phàm tuy nhiên vô cùng cẩn thận, nhưng lại cũng không có lọt vào cái gì phản vệ. Giống như Diệp Vãn Tình nói tới như thế, nữ hài tinh thần lực tu vi bạo tăng. Diệp Phàm cũng không rõ ràng, cụ thể tới trình độ nào, nhưng tuyệt đối không phải bình thường kết đan kỳ thiên tuyển giả nên có. Thiên tuyển giả thuật sĩ tu luyện, tuy nhiên thiên hướng về ma pháp sư, nhưng vẫn sẽ có tu sĩ kết đan, tố linh các loại quá trình. Nhưng bây giờ Diệp Vãn Tình, tinh thần lực tăng trưởng, đã cùng thuật sĩ trưởng thành quỹ tích không xứng đôi. Trên lý luận, hiện tại Diệp Vãn Tình tinh thần lực, có thể cùng đoạt thiên một cấp bậc ma pháp sư đánh đồng. Cũng chính là, lúc trước Mạt Nhật Pháp Vương loại kia chuyên chú vào tinh thần năng lượng trưởng thành phương thức. Đại ca, ta đến tuột cùng làm sao sự tình a, ta thật là sợ. Diệp Vãn Tình ngập nước trong con ngươi, tràn đầy hoảng sợ, phảng phất là kiêng kỵ cố này ban đầu cũng không thuộc về nàng lực lượng. Đừng sợ, mạnh lên không có gì không tốt, Diệp Phàm cười sờ sờ muội muội đầu, đi thôi, chúng ta từ nơi này ra ngoài. Diệp Vãn Tình gật gật đầu, tốt. Nói xong, Diệp Phàm ôm lấy thang viên, mang theo nữ hải từ chỉ hoàn không gian rời đi. Xuất hiện tại tiên vụ lượn lờ đỉnh núi, Diệp Vãn Tình nhất thời vô cùng sợ hãi, đại ca, đây là nơi nào? Động Thiên Phúc Địa, Kiếm Thần Phong. Diệp Vãn Tình cái này mới đột nhiên nhớ tới cái gì, đôi mắt sáng ánh sao lấp lánh, đúng. Đại ca ngươi thật sự là kiếm thần. Uy Chấn Tiên Cung kiếm thần sao? Diệp Phàm đem thang viên để một bên, cười nói, ta là ai, ngươi không phải lớn nhất quá là rõ ràng à, Mạt Nhật Pháp Vương. Đại ca, ngươi đang nói cái gì? Diệp Vãn Tình một mặt hoang mang. Ngươi hôn mê thời điểm, ta liền đã biết ngươi là ai, chỉ là muốn nhìn xem, ngươi có phải hay không dự định tiếp tục gạt ta. Đã ngươi như thế không thẳng thắn, vậy ta chỉ có thể phán đoán, ngươi vẫn là có ý định đối địch với ta. Tận thế, lúc trước ngươi không phải đối thủ của ta. Hiện tại, ngươi càng không phải là, Diệp Phàm sắc mặt, lạnh xuống tới. Đỉnh núi gió lạnh thổi qua, hai huynh muội rằng co lấy, trang diện dương cung bạc kiếm. Trầm mặc một lúc lâu sau, Diệp Vãn Tình biểu lộ, dần dần trở nên lạnh lùng mà tang thương. Nếu biết, Lucifer, ngươi là muốn lại giết ta một lần nhìn lấy ngươi thân ái muội muội mặt, ngươi nhận tâm à. Diệp Phàm hít thở sâu một hơi, cười khổ một tiếng, thật đúng là ngươi. Gặp quỷ. Mạt Nhật Pháp Vương chau mày, tựa hồ phát giác cái gì, ngạc nhiên nói, ngươi là cố ý thăm dò người căn không có phát hiện là ta. Diệp Phàm nhún nhún vai, ta chỉ biết là ngươi tinh thần lực tăng cường lời, nhưng cũng không xác định, ngươi đến tột cùng là ai. Bất quá, hiện tại tốt, chính ngươi thừa nhận, ta cũng tiết kiệm đoán. VN. Mạt Nhật Pháp Vương tựa hồ có chút ảo não, nhưng bởi vì là Diệp Vãn Tình khuôn mặt, vẻ mặt này càng nhiều là một loại đáng yêu ngạo kiều bộ dáng. Ta lại bị một cái nhân loại trêu đùa. Đáng giận. Khẳng định là tên nhân loại này hạ cấp thân thể, hạn chế ta. Diệp Phàm mỉm cười, nói thật giống như ngươi chiến thắng qua nhân loại rất nhiều lần một dạng, tận thế. Làm bộ không nhớ rõ ta, là dự định phía sau đâm ta đau nhỏ a? Vẫn là muốn thương tổn bên cạnh ta người, để cho ta đau đến không muốn sống. Mạt Nhật Pháp Vương cười lạnh, mặc kệ muốn ta làm cái gì, hiện tại cũng đã không có máy bay lại. Thân thể này quá yếu, căn vô pháp phát huy ta toàn bộ thực lực. Huống chi, dựa theo Diệp Vãn Tình trí nhớ, coi như ta có được đỉnh phong chiến đấu lực, cũng không phải hiện tại đối thủ của ngươi. Lucifer, là ngươi thắng, nhưng cũng chỉ là ngươi vận khí tốt, so ta người sớm giác ngộ tỉnh. Không phải vậy lời nói. Ta tuyệt đối sẽ giết chết ngươi. Ngươi sai, ngươi đã sớm thua. Nói chuyện, là từ trong phòng thí nghiệm đi ra Sở Vân Giao. Chẳng biết lúc nào, Sở Vân Giao cùng Niệm Như kiểu các loại nữ, đều đã xuất hiện tại hai người chung quanh. Diệp Vãn Tình xuất hiện, nhượng chúng nữ là dự định tới nhận thức một chút, kết quả lại vừa vặn gặp được tình cảnh như vậy. Cũng may Diệp Phàm trước kia liền đề cập qua, Diệp Vãn Tỉnh có thể là mạt nhật pháp vương, sở dĩ chúng nữ cũng không có quá khiếp sợ. Đã lâu không gặp a, Sở Vân Giao tiểu thư. Mạt nhật pháp vương ánh mắt phức tạp nhìn sang, là một cái hạ cấp người địa cầu, có thể đem chúng ta hệ thở văn minh khai quật đến loại tình trạng này. Khai mở đồng hành kẽ nước không gian kỹ thuật, thật là làm cho ta nhìn mà than thở. Bất quá, ngươi nói ta thua. Ta có thể không thừa nhận. Sở Vân Giao dựa một cây đình trụ, thản nhiên nói, trong mắt của ta, ngươi sở dĩ tỉnh càng muộn, cũng là bởi vì ngươi thụ thương trình độ nghiêm trọng hơn. Diệp Phàm là đến chậm cái thế giới này mấy chục năm, nhưng đem hắn thân thể cùng linh hồn, hết thể lực lượng đều hoàn chỉnh mang tới. Mà ngươi, nhưng lại không thể trước tiên tỉnh lại, thậm chí không có lần này tao ngộ, khả năng đều vĩnh viễn tỉnh không đến, đây chính là chênh lệch. Lại nói, lúc trước nếu như không có dẫn tới thiên phạt, ngươi trên địa cầu nhất chiến, liền triệt để chết. Mạt Nhật Pháp Vương ánh mắt lấp lóe, trầm mặc không nói. Tiêu Hình Nhi tức giận nói ra, muốn đánh liền đánh, đều không cần Diệp Phàm xuất thủ, ta đều có thể đem người thiêu chết. Hình Nhi, khát xúc động, nàng dù sao chiếm Vãn Tỉnh thân thể, niệm như tiểu nói. Gia hỏa này trên địa cầu hại chết nhiều như vậy vô tội sinh mệnh, đáng đời. Tiêu Hình Nhi mang thù nói. Hiện tại nàng, mặc dù là Mạt Nhật Pháp Vương, nhưng cũng là Diệp Vãn Tỉnh. Dù sao nàng có được hai đời trí nhớ, Lăng Vũ Vi thở dài nói, tận thế là nên chết, nhưng Diệp Vãn Tỉnh là vô tội. Nghe chúng nữ lời nói, Mạt Nhật Pháp Vương đột nhiên cười lạnh, ha ha. Các ngươi những nhân loại này, thật sự là phiền phức. Ngươi còn cười. Ngươi. A Kiều ngươi buông tay. Ta qua làm thịt nàng. Tiêu Hình Nhi nổi nóng. Mạt Nhật Pháp Vương ngẩng đầu, một mặt tùy ý mà nhìn xem Diệp Phàm, lù sai ơ. Đã bị ngươi nhìn thấu, muốn chém giết muốn dốc thịt, tùy ngươi đi. Đừng cho là ta hội cầu xin tha thứ, cao quý hệ thơ, sẽ không hướng các ngươi loại này hạ cấp sinh vật túi đầu. Còn cuồng vọng như vậy. Ta. Ô. Ô ô. Tiêu Hình Nhi làm bộ muốn nhào tới, cũng là bị Ninh Tử Mạch cùng niệm như kiểu trực tiếp níu lại. Ninh Tử Mạch bưng bít lấy nữ hài miệng, đừng nói Hình Nhi. Nhượng lao công quyết định đi. Một bên khác. Diệp Phàm ánh mắt bình tĩnh nhìn lấy Mạt Nhật Pháp Vương hồi lâu, mở miệng hỏi ngược lại, ta rất hiếu kỳ. Nếu như ta không giết ngươi, ngươi lại dự định làm cái gì? Sắc thực nói. Ngươi còn có thể làm cái gì? Chương 2277, Thánh Vân. Mạt Nhật Pháp Vương nhíu mày, tựa hồ lâm vào trầm tư. Diệp Phàm một bên chậm rãi bước đi tới, một bên tự hỏi nói ra, ngươi nói nhân loại hạ cấp cũng tốt, nói ngươi lấy quá cao quý cũng tốt. Những này đều không có chút ý nghĩa nào. Nhân loại cùng hệ thở ân oán, trên địa cầu đã triệt để kết thúc. Hệ thở văn minh đã bị hủy diệt, mà xâm lược các ngươi vật chất văn minh, lại bị nhân loại hủy diệt. Có câu nói gọi oan oan tương báo khi nào, nhưng bây giờ, là thật. Ngươi trên địa cầu cùng ta đánh nhau chết sống, ta có thể hiểu được, ngươi nhớ nhà, ngươi muốn cứu vãn hệ thở. Nhưng bây giờ, ngươi đối địch với ta. Là vì cứu vãn cái gì còn có thể bị ngươi cứu vãn. Diệp Phàm khẽ cười nói, một cái duy nhất, ngươi muốn đối địch với ta lý do, cũng là báo thủ, tư nhân ở giữa cửu hận. Thế nhưng là, ngươi là cao quý hệ thở A, ngươi trước kia hành động, là vì cứu vãn văn minh. Nhưng bây giờ, ngươi thật muốn vì như thế một cái cấp thấp lại ngu xuẩn tình cảm riêng tư, lựa chọn đối địch với ta A. Nếu như là dạng này, vậy ngươi và trong miệng ngươi hạ cấp nhân loại, có cái gì khác nhau? Mạt Nhật Pháp Vương nắm chặt hai tay. Nàng không thể không tiếp nhận một cái hiện thực, gia viên, tộc nhân, đã triệt để không tại. Loại này cảm giác cô độc, xa không tầm thường loại kia cửa nát nhà tan có thể so sánh. Đây là một chủng tộc diệt vong, để cho nàng có một loại vô cùng trống rỗng. Ở đây kỳ tha các nữ nhân, nghe xong Diệp Phàm lời nói về sau, cũng đều lâm vào trầm tư. Tỉnh táo suy nghĩ một chút, giả thiết nếu như là chính mình, phát hiện, toàn vũ trụ, chỉ còn lại có tự mình một người. Nhân loại khác đều không tại, này sẽ là cái gì cảm thụ? Đồng nhiên, Mạt Nhật Pháp Vương cảm giác có chút không đúng. Nàng đưa tay chùi chùi chính mình con mắt, lại có một tia nước mắt. Nàng đồng nhiên khẽ giật mình, cái này. Làm sao lại? Bi thương rơi lệ. Loại này hạ cấp tâm tình, làm sao lại xuất hiện ở trên người nàng? Ngươi cũng phát hiện Diệp Phàm cười nói, có phải hay không thật bất ngờ, chính mình vậy mà xuất hiện nhân loại tình cảm. Kỳ thực ngươi suy nghĩ kỹ một chút, kinh lịch nhiều chuyện như vậy, ngươi thật vẫn còn thuần túy hệ thờ sao? Nếu như ngươi còn là thuần túy hệ thờ, như thế nào lại tại Nam Cực nhất chiến, nói với ta nhiều lời như vậy? Lúc đó ngươi biểu hiện ra phẫn nộ, cuồng ngạo, hoảng sợ chờ một chút tâm tình, đã sớm chứng minh, ngươi khi đó đã không còn là thuần túy hệ thờ. Im ngay! Đừng nói! Đừng nói! Ta không muốn nghe! Mặt Nhật Pháp Vương lắc đầu, ánh mắt lộ ra một vòng thất kinh. Diệp Phàm thì là từng bước một đi ra phía trước, hiện tại ngươi, có được cơ vãn tỉnh trí nhớ, cũng có Diệp vãn tỉnh trí nhớ. Những ký ức kia, đều là thật sự, các nàng đều là ngươi, làm nhân loại ngươi. Đừng nói! Ngươi đừng tới đây! Đừng tới đây! Mặt Nhật Pháp Vương nước mắt ngăn không được trượt xuống, không ngừng mà rút lui. Đồng nhiên, mặt Nhật Pháp Vương gót chân không còn, vậy mà bất chi bất giác rút lui đến bên vách núi. Một cái cánh tay, hữu lực mà trong nháy mắt đưa nàng ôm đến. Tựa ở Diệp Phàm trên lồng ngực, mặt Nhật Pháp Vương vô ý thức muốn đẩy ra, nhưng lại bị Diệp Phàm gắt gao ôm lấy. Mặt Nhật Pháp Vương rẽ rủa mấy lần, sau cùng lại là càng ngày càng bất lực. Một cỗ không biết làm sao, để cho nàng muốn ỉ lại nam nhân tâm tình, tràn ngập nàng náo hải. Mặt Nhật Pháp Vương biết rất rõ ràng, đây là Diệp Vãn Tình ý thức, tiềm thức đối Diệp Phàm xuất hiện không muốn xa rời, có thể nàng lại căn vô pháp khắc chế. Giống như Diệp Phàm nói như thế, nàng là Pháp Vương, nhưng cũng là Diệp Vãn Tình, cơ Vãn Tình, coi như nàng không nguyện ý thừa nhận, có thể nàng cũng là hội bị ảnh hưởng. Theo sát lấy, tại chúng nữ kinh ngạc trong ánh mắt, Mặt Nhật Pháp Vương dịu dàng ngoan ngoãn mà tựa ở Diệp Phàm trong ngực, vai run run rẩy rẩy lấy, vậy mà ủy khuất mà khóc. Ngươi cũng không cần quá bi quan, Diệp Phàm lúc này vừa cười nói, giống như ngươi bây giờ thấy, thế giới xa so với chúng ta biết rõ, phải lớn hơn nhiều. Có lẽ tại một cái vị diện, vẫn sẽ có các ngươi hệ thở tộc nhân, sở dĩ, ngươi khả năng cũng không phải là cô đơn như vậy. Mặt Nhật Pháp Vương run rẩy dưới, nhưng lập tức thấp giọng nói, chúng ta hệ thở nhất tộc, cho tới bây giờ liền chưa nghe nói qua, sẽ đưa tới dương lôi cùng âm lôi. Vị diện này, hoặc là vị diện cao hơn, không có tộc nhân ta. Vậy nhưng chưa hẳn, ngươi đừng quên, Vân Giao là tại sao tới đây, cũng không phải là chỉ có đi qua thiên phạt, mới có thể tiến nhập vị diện này, Diệp Phàm cười nói. Mặt Nhật Pháp Vương không khỏi sững sờ, chợt cúi đầu, lâm vào suy tư. Ngươi đối với các ngươi hệ thơ nhất tộc, cứ như vậy không có lòng tin, Diệp Phàm hỏi. Nữ hài ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn Diệp Phàm một hồi về sau, xoa lau nước mắt, từ trong ngực nam nhân rời đi. Nàng quay người nhìn về phía Sở Vân Giao, Sở tiểu thư, ngươi khi đó là như thế nào đi vào vị diện này, ta hy vọng có thể nhìn thấy hoàn chỉnh vượt qua trang bị bản thiết kế. Sở Vân Giao nhìn về phía Diệp Phàm, trưng cầu nam nhân ý tứ. Diệp Phàm gật gật đầu, biểu thị không có vấn đề. Cùng ta đi vào đi, Sở Vân Giao quay người. Hướng đi phòng thí nghiệm. Nhìn thấy Mạt Nhật Pháp Vương đi theo Sở Vân Giao đi vào, kỳ tha chúng nữ đi vào Diệp Phàm bên người. Lão công, dạng này thật không quan hệ, An Ninh Tử Mạch cau mày nói. Tựa như ta mới vừa nói, tận thế đã không có lý do cùng chúng ta là địch. Cho dù là cá nhân cừu hận, nhưng không có lợi ích, từ đâu tới cừu hận, Diệp Phàm cười lắc đầu. Xác thực, nàng hiện tại lựa chọn tốt nhất là hợp tác với chúng ta. Có thể trên thế giới này sống sót. Có lẽ tương lai, còn có cơ hội nhìn thấy nàng tộc nhân, Niệm Như Kiều nói. Dạng này cũng tốt, chí ít ngươi không cần thân thủ giết chết muội muội mình, Lăng Vũ Vi nói. Diệp Phàm thở dài, nói thầm trong lòng, cũng không biết cái này Mạt Nhật Pháp Vương giác tỉnh, phải chăng mang ý nghĩa đã từng Diệp Vãn Tình, liền thật không tại. Không khỏi, Diệp Phàm cũng nghĩ đến Tô Khinh Tuyết, hiện tại công chúa, cũng không biết về sau còn có thể không nhìn thấy. Đang lúc này, Diệp Phàm nhướng mày, cảm giác có người ngoài tiến vào Vạn Hoa Cốc. Bất quá hắn thân là trưởng môn, đương nhiên sẽ không tùy tiện đi nghênh đón. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, Hoa Tiên Mặc Lan liền lên núi đến, trình lên một phần thiếp mời. Trưởng môn, Thanh Dạ Lâu Phi Dạ, Tinh Múa Lương Thánh, phái sứ giả đưa tới thiếp mời. Phi Dạ cùng Tinh Múa Diệp Phàm hơi tưởng tượng, nhớ lại là lúc trước cùng Hoa Thánh pha trộn này hai yêu diệm nữ thánh cảnh. Cũng không biết lần này lại làm này vừa ra. Cầm qua thiếp mời xem xét, trên đó viết mời hắn ngày kia tiến về Thanh Dạ Lâu, tham gia Thánh Vân Đại Hội. Thánh Vân Đại Hội là cái gì, Diệp Phàm hỏi. Mặc Lan cung kính đáp, Thánh Vân ý vị thánh cảnh tụ tập, động thiên phúc địa bình thường chỉ có tiên cung có tư cách triệu tập các lộ thánh cảnh tập hội. Bất quá cũng có ngoại lệ, nếu có đầy đủ phân lượng cường giả, đưa ra có chuyện trọng đại muốn thương nghị. Nay cũng có thể thông qua tiên cung sau khi tán thành, tại bất luận cái gì một động thiên phúc địa, tổ chức thánh vân đại hội. Theo lý thuyết, phi dạ, tinh múa lương thánh, là không có tư cách tổ chức bực này thịnh hội. Hẳn là các nàng thanh dạ lâu có còn lại hạng cân nặng nhân vật tọa chấn, sở dĩ tiên cung mới có thể phê chuẩn tại thanh dạ lâu tổ chức thịnh hội. Diệp Phàm hiểu được, ý là động thiên phúc địa thánh cảnh các cường giả muốn ngồi cùng một chỗ khai hội, địa điểm lần này tại thanh dạ lâu. Có ý tứ. Xem ra là nhằm vào ta, Diệp Phàm cười tà nói, hai nữ nhân kia, đối vạn hoa cốc còn chưa hết hy vọng à. Phu quân, chỉ sợ có trá. Các nàng nếu không phải mời đến cũng đủ lớn chỗ dựa, hẳn là sẽ không tổ chức dạng này đại hội, Niệm Như Kiều lo lắng nói. Niệm phu nhân nói không sai, lần này người tới, cũng không bình thường. Bôi Mạc Đình cùng Dược Vi Tiên, lúc này cầm trong tay thiếp mời, cũng xuất hiện tại đỉnh núi, hiển nhiên bọn họ cũng nhận mời. Chương 2278, thẳng có thể dày vò. 2278. Diệp Phàm nhìn về phía hai người bọn họ. A, các ngươi nghe được cái gì phong thanh? Bôi Mạc Đình chậm rãi bước đi tới nói, tiên cung bên kia truyền đến tin tức, lần này phi dạ cùng thiên vũ, đặc điệu từ thượng cổ ma huyên, mời đến vô tội chi thành thất diệu làm trong kim sứ giả. Kim sứ giả doanh hách, cũng không giống như hoa thánh như thế, dựa vào bồi dưỡng linh hoa tiên thảo, mới bị liệt là thất diệu sứ giả. Doanh hách tại thượng cổ ma huyên, có được chính mình thế lực cú vào môn, chính là ma huyên nhất phương bá chủ. Luận tư lịch, thực lực, tại chén một cùng dược huynh phía trên, ít nhất là cùng ma đạo vương Philip Bình khởi bình tọa. Doanh hách họ Doanh Diệp Phàm phỏng đoán nói, chẳng lẽ là Bạch Hổ Thị lão tổ? Không tệ, Doanh hách đã từng là Bạch Hổ Thị tộc trưởng người thừa kế, bất quá hắn tính tình tàn bạo, mà lại vô cùng hào sắc. Ỷ vào thực lực mình có 102 thị tộc nhất thời, đối với hắn cùng tộc huynh đệ thế nữ, đều có chỗ nhung chàm. Bởi vì hành động quá ác liệt, Bạch Hổ Thị muốn đem hắn xử tử. Hắn không chỗ có thể trốn, bỏ chạy vô tội chi thành, qua khoảng trăm năm, mới xuất hiện tại thượng cổ ma huyên. Lợi dụng thành chủ quan hệ, tăng thêm hắn thực lực mình, cấp tốc thành lập cú võ môn. Thượng cổ ma huyên không thể so với động thiên phúc địa, tuy nhiên linh khí tương đối yếu kém, mà lại phá lệ hung hiểm, nhưng cũng có đại lượng độc hữu tài nguyên tu luyện. Trong đó có năng lực nhân tộc, yêu tộc số lượng cũng không ít, lợi đều là đời đời truyền thừa cải tấy. Ngoại nhân tuy nhiên không biết quá nhiều, nhưng có thể ở bên trong đặt chân, đều không phải bình thường. Muốn nói động thiên phúc địa thánh cảnh cường giả, số lượng có 102 hồng hoang đại lục không giả. Nhưng thật như nói chỗ nào khó khăn nhất đặt chân, thượng cổ ma huyên đứng núi chịu sào. Bôi Mạc Đình cảm khái nói. Hừ, khó trách sẽ bị hai nữ nhân kia mời đi qua, nguyên lai là ưa thích mỹ nữ, thánh cảnh tu vi, cũng háo sắc như này, Tiêu Hinh Nhi khinh thường nói. Nàng tiểu nói này, kỳ tha mấy cái nữ nhân, không khỏi tất cả xem một chút Diệp Phàm. Diệp Phàm khụ khụ cúng họng, nói, thanh tâm quả dục cố nhiên là một loại tu hành, thản nhiên đối mặt các loại, cũng là một loại tu luyện nha. Ưa thích mỹ nữ, cùng ưa thích hoa hoa thảo thảo, cầm kỳ thư họa, đều là một cái đạo lý, không nên coi như xấu hổ. Ngụy biện cũng thật nhiều, Lăng Vũ Vi nói thầm. Niệm Như Kiều lo lắng nói, phu quân, nhìn như vậy đến. Lần này người tới không dễ chọc đâu, nếu không chúng ta phái người qua đánh trước dò xét một chút. Nhìn xem này kim sứ giả có ý tứ gì, rồi quyết định có đi hay không. Không cần, nên tới chậm sớm sẽ đến, tránh không khỏi. Sớm làm giải quyết thai hoàng ẩm, chúng ta mới có thể an ổn lớn mạnh thần kiếm tông, Diệp Phàm nói. Kiếm thần các hạ, xem ra là đã tính trước, Dược Vi Tiên híp mắt nói, lần này Thánh Vân Đại Hội, chắc hẳn thai to mặt lớn động thiên phúc địa chư thánh. Đều sẽ đi qua. Như kiếm thần các hạ có thể tại Thánh Vân trên đại hội, ngăn trở khí thế hung hung doanh hách. Vậy cái này ta kiếm thần phong, lấy các hạ danh hào mệnh danh, liền thật hoàn toàn xứng đáng. Diệp Phàm tâm lý cười thầm, hắn kỳ thực cũng biết, Bôi Mạc Đỉnh cũng tốt, Dược Vi Tiên cũng tốt, thậm chí rất nhiều động thiên phúc địa bên trong ẩn tàng những cao thủ, đều trong bóng tối xem chừng. Hắn hiện tại một người cơ hồ chiếm ba đại động thiên phúc địa, người nào không đỏ mắt. Chỉ là người nào cũng không nguyện ý làm chim đầu đàn, cùng hắn đến tranh cái gì. Lúc trước ma đạo vương lịm, lộ ra lại chính là muốn mượn vô tội chi thành lực lượng, đến chắc thi hắn là có phải có thực lực, ăn lớn như vậy một tảng mỡ dày. Thánh cảnh cường giả có là thời gian, chờ như thế mấy tháng, càng là thời gian nháy mắt. Lần này Thánh Vân Đại hội, mới là phán đoán Thần Kiếm Tông, là có hay không có tư cách chiếm Tam Đại Phúc Địa khảo nghiệm. Rất tốt, ta đang lo không có cơ hội, cùng Động Thiên Phúc Địa mọi người nhận thức một chút, ngày kia chúng ta liền cùng đi đụng tham gia náo nhiệt. Diệp Phàm đưa tay ôm chầm mấy cái nữ nhân, ta coi như quà du lịch. Tưởng cho ngươi còn cười được. Người ta đó là Hồng Môn Yến. Ninh Tử Mạch lắc đầu cười khổ. Đang lúc Diệp Phàm muốn nói gì, điện thoại di động kêu đứng lên. Hắn cầm lên xem xét, phát hiện là Hoa Tiểu Lạc. Đồ đệ của ta gọi điện thoại đến, ta trước đón lấy à. Diệp Phàm cầm điện thoại di động lên, đi tới một bên. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, lúc nào Diệp Phàm còn thu đồ đệ. Bôi Mạc Đình phá lệ quan tâm, rất lợi hại tò mò cái gì người làm cho Diệp Phàm thu đồ đệ. Lão sư, ta nghe nói ngươi giết Khổng Viện trưởng, có phải là thật hay không nha? Tất cả mọi người tại truy nã ngươi đây, ngươi không sao chứ? Hoa Tiểu Lạc lo lắng hỏi. Diệp Phàm cười an ủi, vậy cũng là giả, ngươi yên tâm đi, chuyện này ta sẽ giải quyết. Ngươi chỉ phải chiếu cố kỹ lưỡng chính mình là được, những chuyện này, lão sư hội tự mình giải quyết. Ừm, ta liền biết lão sư khẳng định không phải loại người như vậy. Đúng, lão sư ta muốn động thân thể qua hoàng thành, tham gia thánh hoàng ngự thí, đến lúc đó chúng ta sẽ gặp mặt sao? Diệp Phàm sững sờ, ngươi cũng tham gia thánh hoàng ngự thí. Đúng thế. Trong tộc an bài ta gia nhập tiến cử kẻ dự thi bên trong, Hoa Tiểu Lạc chờ mong vừa khẩn trương, tuy nhiên rất muốn cùng còn lại các đại học viện thiên tài so chiêu, nhưng lại sợ cho lão sư mất mặt đâu. Diệp Phàm cười nói, vậy là ngươi phải cố gắng điểm, ta đến lúc đó hội lớp chiến. Thật sao vậy? Cái kia Tiểu Lạc nhất định phải lại chăm chỉ tu luyện. Cùng đệ tử trò chuyện một hồi, Diệp Phàm sùng ái địa quan tâm cổ vũ vài câu về sau, tắt điện thoại. Bên cạnh mấy cái nữ nhân nhìn lấy hắn, đều lộ ra hoài nghi thần sắc. Diệp Phàm bận bịu nghiêm mặt nói, ta biết các ngươi đang suy nghĩ gì, nhưng đây thật là đơn thuần quan hệ thầy trò, nàng vẫn còn con nít. Lúc trước Tiểu Vũ cũng là Ninh Tử Mạch nói ra, còn lại chúng nữ gật đầu. Diệp Phàm im lặng, chính mình hình tượng xem như triệt để không, nhưng cũng không quan trọng, hắn tự mình biết, đơn thuần coi Hoa Tiểu Lạc là đệ tử là được. Bôi Mạc Đình tiến lên hỏi. Là lúc trước cái kia đến tiên cung nữ hải tử. Diệp Phàm gật đầu, ngươi cũng biết. Nghe người ta nói đến qua, ngươi khi đó rất xem trọng một cái thần long thị tiểu cô nương, làm sao, cảm thấy nàng có thể kế thừa ngươi y để bắt? Bôi Mạc Đỉnh hiếu kỳ hỏi. Diệp Phàm nhún nhún vai, chẳng qua là cảm thấy nàng thực tình ái kiếm, mà lại xác thực có thiên phú, làm người khác ưa thích, liền thu. Tương lai có thể đi đến mức nào, cũng là nhìn chính nàng. Có thể bị ngươi như thế đánh giá, đã không bình thường khó được chén một xác thực muốn gặp, Bôi Mạc Đình cười tủm tỉm nói. Không chỉ là Bôi Mạc Đình, chúng nữ cũng đều nghĩ kỹ tốt nhận biết Hoa Tiểu Lạc, dù sao đây là Diệp Phàm lần thứ nhất, chính thức thu cái đồ đệ. Thương lượng xong ngày kia qua Thánh Vân Đại hội một ít chuyện về sau, Diệp Phàm cùng các nữ nhân đến trong cung điện. Phu quân đã tỉnh lại Tô Khinh Tuyết, lúc này vội vã đi tới, cầm điện thoại di động. Ngươi xem một chút hoàng thành tin tức. Thủy Bá cùng Khanh Nhi không có sao chứ? Diệp Phàm nghe xong, lấy điện thoại di động ra nhìn một chút, cau mày một cái, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Hôm nay đầu đề, thình lình chính là viết Tề Vương mang binh, điều tra quốc sư phủ tin tức. Không chỉ có như thế, Khổng Trắc Môn Sinh, Thiên Mệnh Thánh Tử Ngạo Hàn, lập chí tra rõ huyết án các loại tin tức, cũng là thành đứng đầu. Có ý tứ tiểu tử này thẳng có thể dày vò a, Diệp Phàm lẩm bẩm nói. Chương 2279, Ngươi biến. 2279. Hoàng thành, quốc sư phủ. Ngạo Hàn học trưởng, chúng ta dạng này đi vào, thật không có chuyện gì sao? Dù sao chúng ta cũng không phải quân đội, chỉ là bình dân học sinh a. Đúng vậy a, Tề Vương đều đi vào điều tra, này Diệp Phàm không tại a, ta nhìn vẫn là quên đi. Cửa chính, mấy cái đại trưng công học nhân tài kiệt xuất, hội tụ tại Ngạo Hàn bên người. Bọn họ nhất tâm muốn thảo phạt phản tặc Diệp Phàm, cảm thấy Diệp Phàm liền giấu ở quốc sư phủ. Nhưng tới cửa, lại cảm thấy đến nơi đây là quốc sư phủ để, bọn họ những bình dân này, tựa hồ không thể tùy tiện đặt chân. Ngạo Hàn cau mày nói, Tề Vương mặc dù là thiên tuyển giả, nhưng cũng là quý tộc. Hắn lời nói, chúng ta không thể tin hoàn toàn. Huống chi, điều tra ra được tình báo biểu hiện, Diệp Phàm đến quốc sư phủ về sau, liền cũng không có đi ra. bao quát công chúa, quốc sư, đều chưa hề đi ra, làm sao lại hư không tiêu thất đâu. Còn lại mấy cái học sinh nhíu mày, sắc thực kỳ quái, trong hoàng thành, mấy người này đột nhiên không thấy. Thế nhưng là chúng ta cứ như vậy đi vào, có thể hay không bị bắt lại, có học sinh chần chờ nói. Lão sư hài cốt chưa lạnh, chẳng lẽ các ngươi cứ như vậy sợ? Dù cho là quốc sư phủ, lại như thế nào? Chúng ta phía sau cũng có vô số bình dân xuất thân triều đình trưởng bối, ủng hộ chúng ta. Chúng ta đều là muốn tham gia thánh hoàng ngự thí, cải biến đại trương người, có thể nào ở chỗ này liền lùi bước. Ngạo Hàn lòng đầy căm phẫn, nói, các ngươi không dám vào, vậy ta một người đi vào. Mọi người nghe xong, cả đám đều lộ ra kích động thần thái. Không. Muốn đi cùng đi. Không sai. Vì viện trưởng báo thủ, không thể lùi bước. Ngạo Hàn học trưởng, chúng ta ủng hộ ngươi. Một đám học sinh đều giấy lên đấu trí, cùng một chỗ hướng phía quốc sư phủ bên trong xâm nhập. Cửa chính trấn thủ bị quân, tự nhiên lập mã hoành thương ngăn cản. Nơi này đã bị phong tỏa, người không có phận sự không được đi vào. Ngạo Hàn lẫm nhiên nói, chúng ta là khổng viện trưởng đệ tử, không để cho chúng ta tận mắt trong điều tra tình huống, tuyệt đối sẽ không rời đi. Thiên mệnh thánh tử Ngạo Hàn đúng không, liền xem như ngươi, nơi này là quốc sư phủ, há có thể tùy tiện để cho các ngươi tự tiện xông vào. Tề Vương Điện Hạ đã điều tra hoàn tất, nơi này không có Diệp Phàm, nhanh chóng rời đi. Thủ bị quân xua đuổi nói. Ngạo Hàn không sợ hãi chút nào, cưỡng ép đẩy ra hai thanh trường thương, trực tiếp liền đi vào bên trong. Ngươi dám xông vào. Đem hắn bắt lại. Trung quanh thủ bị quân lập tức bốn phía, đem Ngạo Hàn bọn người trực tiếp bao vây ở. Đang lúc Dương Cung Bạt Kiếm thời điểm, một cái trung niên áo đen nam tử, xuất hiện tại cửa chính. Đều tản ra đi, để bọn hắn đi vào tìm tòi chính là. Một đám thủ bị quân thấy người tới, nhất thời đứng thẳng người, hô to đồ đại nhân. Ngạo Hàn bọn người đầu, nhìn thấy chính đi tới đồ nhạc, không ít học sinh đều là sắc mặt cục xúc bất an. Ngạo Hàn thì nghiêm chỉnh một phái người dẫn đầu tư thái, chắp tay nói, đa tạ đồ đại nhân dàn xếp. Không viện trưởng cái chết, chính là đại trưng tổn thất to lớn. Các ngươi những học sinh này, muốn tra ra chân tướng, tình có thể hiểu. Quốc sư này phủ, các ngươi cứ việc qua điều tra đi, chỉ là khác phá hư bất kỳ vật gì, dù sao quốc sư đồ vật, cũng là đại trưng đồ vật, đồ nhạc nói. Đây là tự nhiên. Ngạo Hàn nói, liền mang theo nhất bang học sinh, bắt đầu ở quốc sư phủ bốn phía tìm tòi. Khi Ngạo Hàn đi vào hậu viện, nghe được du dương tiếng đàn, đúng lúc nhìn thấy, Cố Khanh đang một trong đình, độc thân đánh đàn. Ngạo Hàn đại ca Cố Khanh nhìn thấy người tới, hơi kinh ngạc, làm sao ngươi tới còn mang nhiều người như vậy? Mấy cái bình dân học sinh, ngày bình thường này gặp bao nhiêu mỹ nữ, nhìn thấy Cố Khanh, đều có chút có quắp. Ngạo Hàn học trưởng, đây chính là lúc trước này Hoa Khôi Cố tiểu thư. Không hổ là học trưởng, nguyên lai thật cùng Cố tiểu thư nhận biết ta. Ngạo Hàn thì là một mặt nghiêm mặt, nói, Cố tiểu thư, chúng ta là đến điều tra Diệp Phàm, ngươi biết hắn ở đâu sao? Cố Khanh nghe xong, cau mày nói, Tề Vương đều đến điều tra qua, ta thật không biết phò mã ở đâu. Ngạo Hàn đại ca, nơi này liền ta theo thủy bá hai người ở lại, các ngươi đều đi thôi, chẳng lẽ ta sẽ còn lừa ngươi sao? Cố tiểu thư, xin lỗi, việc quan hệ lão sư ta sinh tử hoàn quất, ta nhất định phải hoàn toàn tra tới cùng. Ngạo Hàn nói, vung tay lên, hô lớn, lục soát. Cẩn thận lục soát. Một đám học sinh tuân mệnh, bốn phía từng cái phòng điều tra. Ngạo Hàn nhìn lấy sắc mặt khó coi Cố Khanh, thấp giọng nói, Cố tiểu thư, hiện tại, Diệp Phàm là người người chửi mắng tội phạm truy nã. Hoàng thất, bình dân quan viên, thậm chí thần Long Thị đều tại bắt hắn, ngươi làm gì còn đợi ở chỗ này đâu, vạn nhất bị liên lụy. Cố Khanh cười lạnh, đa tạ Ngạo Hàn đại ca quan tâm, nhưng Khanh Nhi đã là trấn Bắc hầu phủ người, chết cũng là hầu phủ quỷ. Phó mã mệnh ta ở đây chiếu cô thủy bá, ta chỗ nào cũng sẽ không qua. Ngạo Hàn hai tay nắm lấy nắm, ánh mắt lạnh xuống đến, thật sao coi như hắn là loại kia phản tặc, coi như hắn xong, ngươi cũng muốn đi theo hắn. Diệp phò mã không là hung thủ. Hắn tuyệt đối là bị hãm hại. Cố Khanh kiên quyết nói. Ngạo Hàn cười nhạo âm thanh, hắn đến cùng đổ cho ngươi cái gì canh, sự thật rõ ràng như thế, ngươi còn nếu như vậy bảo vệ cho hắn. Sự thật người nào tận mắt thấy vẫn là chứng cớ rành rành. Cố Khanh cười lạnh nói, Ngạo Hàn đại ca ngươi thật biến, trước kia ngươi, tuyệt đối sẽ không dạng này mở mắt nói lời bịa đặt. Ngươi sai ta không phải biến, ta chỉ là trưởng thành. Ngạo Hàn trầm giọng nói. Không bao lâu, một đám học sinh tìm tòi xong, đi tới, tự nhiên là không thấy được Diệp Phàm nửa điểm bóng dáng. Ngạo Hàn vung tay lên, dẫn một đám người, rời đi quốc sư phủ. Đêm đó, tại bình dân khu trong sân rộng, Ngạo Hàn ngồi một mình ở dưới một thân cây, trước mặt để đó một hỏa buồn, hướng bên trong ném lấy đồ vật. Ngạo Sương đi đến huynh trưởng bên người, thấy cảnh này, không khỏi sững sờ, đại ca. Ngươi đang làm gì? Những này không phải cố tỷ tỷ lúc trước đưa ngươi tiền túi tiền ngươi là tại sao phải thiêu hủy chúng nó à? Không cần thiết tồn tại đồ vật, tự nhiên thiêu hủy, Ngạo Hàn mặt không chút thay đổi nói. Ngươi không phải chân quý nhất những vật này sao còn đem bọn nó đặt ở phía dưới gối đầu đại ca ngươi làm sao? Ngạo Sương đầy mắt lo lắng cùng bối rối. Ta không sao, ngươi không cần quá lo lắng, Ngạo Hàn đem sau cùng một cái túi tiền thiêu hủy về sau, đứng dậy, nói, Sương Nhi, chúng ta đêm nay, chuyển ra nơi này. Ngạo Sương kỳ quái nói, dọn đi chuyển đi nơi nào? Ta tại Thanh Bắc Thanh Đàm ngõ hẻm, mua một gian tòa nhà, coi như chúng ta nhà mới, Ngạo Hàn nói. Thanh Đàm ngõ hẻm đây chính là có tiền quý tộc chỗ ở, đại ca ngươi từ đầu tới tiền A. Ngạo Sương hoảng sợ nói. Ta tham gia quân ngũ đoạn thời gian kia, lập không ít chiến công, tự nhiên có không ít ban thưởng. Ngạo Hàn nói, đưa tay rát muội muội tay, nói, từ nay về sau, ta sẽ không bao giờ lại để ngươi đi theo ta chịu khổ. Đại ca Ngạo Sương một mặt cảm động, hốc mắt ướt át, nàng nói gấp, vậy cái kia ta đi dọn dẹp đi, y phục cái gì? Không cần. Qua nhà mới, ta cho ngươi tất cả mọi thứ đều mua mới. Ta còn mua nha hoàn hầu hạ ngươi. Ngạo Hàn nói. Ngạo Sương có chút cảm thấy lãng phí, không cần đi chúng ta nhà nghèo hài tử, này dùng người hầu hạ nha. Này vậy đại ca chúng ta chí ít đi cùng trong viện nhị thúc, đinh mãi mãi, gâu thẩm bọn họ qua tạm biệt đi. Mọi người hàng xóm làm lâu như vậy, trước khi đi nếu không mời bọn họ ăn một bữa cơm. Không cần. Ngạo Hàn quả quyết cự tuyệt, cùng bọn hắn có gì có thể tạm biệt. Đến lúc đó ngược lại còn muốn cùng chúng ta cùng đi, tăng thêm phiền phức đến, Sương Nhi ngoan, theo ta đi. Không dung Ngạo Sương nói thêm cái gì, Ngạo Hàn dắt muội muội tay, nhanh chân rời đi cũ nát đại viện. Chương 2280, trở mặt. 2280. Ám Nguyệt Thành, một chỗ bí ẩn trong mật thất, sóng nhiệt cuồn cuộn, tia lửa tung tóe. Một tên ở trần, khôi ngô như tiểu sơn trắng hán, tay nắm một thanh hắc sắc trọng trụ y. Chính ken ken mà đánh lấy một khối phát hồng kim loại. Hắn môi đánh mấy chục cái, liền muốn thả kim loại đến lò luyện bên trong. Đồng thời, trên người thanh niên lực lượng tuôn ra một cỗ nhiệt độ cao hỏa diễm, tràn vào lò luyện về sau, nhuộm nhiệt độ kịch liệt lên cao. Chỉ có dạng này, mới có thể để cho khối kia tiểu mảnh kim loại nhỏ, tránh thức tăng nhiệt độ đến có thể bị đoán tạo trình độ. Ken ken. Một tên tuấn Mỹ thanh y rìa nam tử, phảng phất là từ một vùng tăm tối trong bóng tối. Chậm rãi đi ra, đi vào tráng hán sau lưng. Chúc sư phó, hết thể còn thuận lợi. Tráng hán cũng không có đình chỉ đánh, đầu cũng không nói, dạ vương điện hạ, ta đã đáp ứng ngươi tại thánh hoàng ngự thí trước hoàn thành, đương nhiên sẽ không nuốt lời. Bất quá, sau cùng một khối thiên tinh lệnh, ngươi còn chưa tìm đến, lại kéo một ngày, lao chúc ta cũng không kịp. Sau cùng một khối, cũng không cần một lần nữa dung luyện chế tạo, chỉ cần đúc lại xong bốn khối, vương kế hoạch. Liền có thể hoàn mỹ áp dụng, dạ quan tinh cười nhạt nói. Thật không, tráng hán nghiền ngẫm nết miệng cười một tiếng, ta láo trúc là người thô hào, các ngươi những này thuật sĩ phức tạp đường đi, ta cũng lười hỏi nhiều. Bất quá, các loại sau cùng một khối thiên tinh lệnh đúc lại xong, dạ vương điện hạ liền nên cho thực hiện hứa hẹn, đem cộng công thần châu mang đến đi. Dạ quan tinh gật đầu, trúc sư phó yên tâm, cộng công thần châu đã nhanh muốn bồi dưỡng hoàn tất. Lung Nguyệt đã phái hắn đệ tử đắc ý, tiến đến lấy thần châu. Coi như thất bại, thánh hoàng ngự thí vừa đến, vương lại ở hoàng thành, tự mình lấy phục hồi như cũ thần châu, thân thủ giao cho trúc sư phó. Hắc hắc, vậy là tốt rồi. Tráng hán lông mày nhíu lại nói, dạ vương điện hạ, ngươi cùng yêu thần quốc chủ đều xem như nhất phương bá chủ, tóm lại nói chuyện phải giữ lời. Nhưng chuyện xấu nói trước, nếu là lấy không được cộng công thần châu, đừng trách ta láo trúc trở mặt. Đây là tự nhiên, ta dạ quan tinh hứa hẹn sự tình, xưa nay sẽ không thất tín với người, dạ quan tinh tự tin nói. Tráng hán mắt nhìn đánh lấy thiên tinh lệnh, bùi ngùi mai thôi, vạn năm trước, chúng ta trúc dung một thị tổ tiên, vì hiên viên đế chế tạo thiên tinh lệnh. bây giờ Thương Hải Tăng Điển, Lao Trúc ta lại muốn đúc lại cái này mấy cái thiên tinh lệnh cũng không biết Lao Tổ có phải hay không mắng ta bất hiếu. Trúc Sư Phó, các ngươi hỏa thần một mạch thủ nghệ, nếu là thất truyền, mới thật sự là đại bất hiếu. Vương Bảo chứng nhận, ngươi đúc lại thiên tinh lệnh, sẽ tại bây giờ rực rỡ hào quang, ngươi Trúc Diễm uy danh, cũng đem vĩnh viễn ghi lại hồng hoang. Dạ Quan Tinh nói, ha ha ha, ta Lão Trúc có thể không cần những cái kia, ngươi chỉ cần đem cộng công thần châu cho ta làm đến, hai chúng ta thanh. Trúc Diễm từ bên cạnh cầm lấy một bình nóng hổi liệt ỉu, rầm rầm rót vào bên trong miệng. Rượu này cũng hiển nhiên không thể tầm thường so sánh, nhiệt độ cao như thế, không có chút nào bốc hơi. Dạ Quan Tinh yên lặng gật gật đầu, một lời đã định. Nói xong, lại lần nữa từ hắc ám trong bóng tối biến mất. Ngoài ngàn vạn dặm, động thiên phúc địa, thái hư thiên, thanh dạ lâu. Muôn hồng nghìn tía bông hoa, mùi thơm nước mũi, quay chung quanh ở một tòa mười mấy tầng thanh sắt tháp cao bốn phía. Hậu sơn, một chỗ trang trí tinh mỹ xa hoa suối nước nóng một bên, thủy khí mở mịt lượn lờ. Mười mấy cái yêu nhiêu nữ tử, chính top 5 top 3, hầu hạ mấy tên hình dáng tướng mạo khác nhau nam nhân. Đồng thời, cũng có 10 cái tuấn mỹ nam nhân, chính hầu hạ mấy cái người tướng mạo yêu diệm nữ tu sĩ. Một thân váy đỏ phi dạ, vặn vẹo thân eo, đi đến suối nước nóng một bên, vũ cười quyến du nói, doanh hách tiền bối, mấy vị cú võ môn hảo ca ca, tỉ tỉ tốt, chơi đến thế nào? Những nô tài này, nhưng có đem cú võ môn chư vị đều hầu hạ vui vẻ. Một cái vóc người gầy gò, khỉ ốm, da thịt đen xì râu dài nam tử, chính nhào vào một trên người nữ tử, quay đầu cười tà nói, không tệ. Ngươi chỗ này xác thực so với thượng cổ ma huyên dễ chịu nhiều. Hắc hắc, đi theo môn chủ, cũng không thiếu nữ nhân, có thể lên cổ ma huyên chỗ kia, đẹp mắt nữ nhân cũng không nhiều. Càng nào có tốt như vậy mỹ tiểu, như thế thoải mái suối nước nóng a. Nói chuyện là một tên tóc dài nam tử, trắng tinh, chính ôm hai nữ nhân, một nữ cho ăn tiểu, một nữ cho ăn đưa linh quả, còn có hai nữ nhân, thì quỳ tại đó nam tử trước người. Còn lại mấy cái cú võ môn nam nữ, cũng đều bận rộn hưởng thụ, không thèm để ý phi dạ vấn đề. Phi dạ ánh mắt cẩn thận nhìn lấy chính phía trước, nằm tại một trương mềm trên giường nam nhân. Đại tứ phương kiểm, bắp thịt cuồn cuộn, trừng cao hơn 2 mét, một đầu màu trắng bạc tóc ngắn, cổ đồng màu da da thịt phảng phất bám vào một tầng kim loại. Nam nhân này, dù là nằm ở nơi đó từ từ nhắm hai mắt, đều cho phi dạ một loại cường đại áp bách lực. Nam bên người thân, vây quanh 6 cái hầu hạ hắn nữ nhân, cái này 6 cái thân thể nữ nhân chung vào một chỗ, phảng phất đều không hắn một người hình thể to lớn. Nô doanh hách thâm trầm hô khẩu khí. Hai chân vừa nhấc, trực tiếp đem hai tên chính ghé vào trên đùi hắn, ân cần hầu hạ nữ nhân, trực tiếp đá bay. Hắn chỉ là nhìn như đơn giản vừa nhấc chân, này hai nữ nhân lại là hung hăng đâm vào suối nước nóng một bên nham thạch bên trên. Kêu rên hai tiếng, hai nữ nhân trực tiếp đầu rơi máu chảy, trên mặt đất run rẩy co rút lấy, kỳ thực sinh cơ đã đứt. Các nàng làm sao cũng không nghĩ ra sức như vậy khí lấy vị đại nhân này niềm vui, lại là tai họa bất ngờ. Hồ suối nước nóng phụ cận các nữ nhân, không ít đều dọa đến kinh hô lên. Cú võ môn chúng người, thì là cười ha ha, tựa hồ tập mãi thành thói quen, tiếp tục đem những cái kia bị kinh sợ nữ nhân, nắm tới hưởng thụ. Phi dạ biến sắc, nhíu mày, có chút tâm thần bất định. Thiến Vũ lúc này cũng đi tới, doanh hách tiền bối. Là còn có cái gì không hài lòng sao? Các ngươi là khi lão phu dễ lửa gạt doanh hách hơi hơi liếc hai nữ liếc một chút. Phi dạ vội vàng cười lắc đầu, doanh hách tiền bối, cớ gì nói ra lời ấy chúng ta thật xa mời ngài tới, chủ trì công đạo. Một là vì vô tội chi thành lợi ích, hai cũng là nghĩ đạt được ngài phù hộ, sao dám mảy may lãnh đạo. Đã muốn lão phu che chở các ngươi cũng chỉ phải đám hàng này, đến qua loa lão phu doanh hách cười lạnh. Cái này phi dạ cùng Thiến Vũ liếc nhau, có chút không hiểu. Thiến Vũ nói, tiền bối, những này nữ nô, tất cả đều là chúng ta thanh dạ lâu chăm chú điều giáo, các nàng am hiểu nhất hầu hạ nam nhân. Thậm chí nơi này nam nô, đều là chúng ta chăm chú chọn lựa, hầu hạ qua cường đại nữ tu số lượng cũng không ít, đều là chúng ta thanh dạ lâu lớn nhất món hàng tốt nha. Hư đám hàng này, đều là hoa thánh tiểu tử kia chơi chán đồ vật đi, bất quá là ăn cơm thừa rượu cạn. Chiêu đãi lão phu những này thủ hạ, còn có thể, lão phu có thể trướng mắt, doanh hách khinh thường nói. Phi dạ cùng Thiến Vũ nghe xong, nhất thời hiểu được. Thiến Vũ, ngươi nhanh đi phụ cận tập thị, mang một số sử nữ đến, muốn thượng thừa nhất. Không chịu bán, trực tiếp đoạn. Nhất định phải nhượng tiền bối tận hứng.
Biết, tỷ tỷ, ta cái này qua.
Thiến Vũ lập tức dẫn người xuất động. Phi Dạ thật có lôi cười nói, tiền bối, nhượng ngài bị chê cười, chúng ta xác thực cân nhắc không chu toàn, ta cái này lại đi tìm mấy cái ngây ngô mới tiến tới, cho ngài thay đổi khẩu vị.
Không cần.
Doanh Hách khẽ vươn tay, một cỗ khí lãng trực tiếp đem Phi Dạ bắt được trước mặt hắn. Không dung Phi Dạ kháng cự, Doanh Hách nhấn một cái, Phi Dạ liền quỳ gối Doanh Hách trước mặt. Chương 2281, Ám Lưu Hung Dũng. Phi Dạ cũng không dám dùng tu vi tới, nàng biết, chính mình một khi phản kháng, khả năng liền sẽ trong nháy mắt mất mạng.
Tiền bối ngài là muốn tiểu nữ tử hầu hạ ngài sao? Phi Dạ lập tức lộ ra một vòng mị thiếu.
Nàng tuy nhiên cũng là thánh tâm tu vi, nhưng đối mặt cường giả, cũng tuyệt đối sẽ không muốn cái gì tôn nghiêm.
Cũng là nữ nô xuất thân, cái dạng gì khuất nhục không có bị qua.
Đang lúc Phi Dạ mở ra môi đỏ, muốn xích lại gần thời điểm, Doanh Hách vừa nhấc chân, trực tiếp một chân đạp mạnh.
3.
Phi Dạ một khỏa xinh đẹp đầu lâu, cứ như vậy bị dẫm tại nóng lên nham thạch bên trên.
Phi Dạ kinh hô một tiếng, miệng phun máu tươi, cảm giác đầu đều muốn bị dẫm nát.
Nếu không phải nàng có thánh cảnh tu vi, cho dù là đoạt thiên tu sĩ, một cước này cũng có thể dẫm nổ đầu.
Hoảng sợ trong, Phi Dạ chịu đựng sọ não kịch liệt đau nhức, cầu khẩn nói, tiền bối tha mạng.
Doanh Hách đứng dậy, dẫm lên nữ đầu người, nói, ngươi cho là mình thánh tâm tu vi, lão phu liền có thể để ý ngươi cái này lao nữ nhân.
Hầu hạ qua lão phu nữ tu, thánh thể tu vi đều số lượng cũng không ít, ngươi chỉ là thánh tâm, hoa thánh chơi còn lại, lão phu ha có thể để ý.
Lão phu là muốn hỏi ngươi, tiểu tử thúi kia khi nào tới?
Phi Dạ bận bịu đáp, ngày mai.
Ngày mai buổi sáng.
Thánh Vân Đại Hội lập tức mở.
Tiên cung phát bài viết, chắc hẳn thu đến thiếp mời chúng thánh, đều đã tại đường đi lên.
Kiếm thần tất nhiên sẽ trình diện, không phải vậy hắn đem vô pháp tại động thiên phúc địa đặt chân.
Vậy là tốt rồi, lão phu cũng không có nhiều thời gian như vậy, ở chỗ này hao tổn.
Chậm chế thượng cổ ma huyên chính là sự tình, thành chủ trách tội, các ngươi đều phải chết.
Đúng đúng.
Phi Dạ đầy mắt hoảng sợ, đã không biết mời đến tôn này sát thần, đến cùng là đúng hay sai.
Đại trưng hoàng thành. Khai quốc Minh Nguyên đại đế cự đại điêu khắc, sừng sững tại nội thành đại lộ trên quảng trường, bị người chiêm ngưỡng.
Tuy nhiên cũng không có phân ra hà sĩ binh thủ vệ, nhưng điêu khắc bốn phía, cũng không ai dám làm bất luận cái gì khinh nhờn cử động.
Lúc trạng vạng tối, đột nhiên có một cái hắc sắc bao lớn, rơi xuống tại điêu khắc trước.
Rớt xuống kiện hàng người cấp tốc đi xa, cũng không để ý mấy người đi đường gọi.
Gia hỏa này làm gì dám ở Minh Nguyên đại đế pho tượng trước ném rác rưởi.
Lập tức có mấy người đi đường dân chúng, hơi đi tới, mở ra cái kia màu đen kiện hàng.
Ở trong đồ vật hiện ra tại trước mặt mọi người, nhất thời dẫn phát tiếng kinh hô.
Trên quảng trường càng ngày càng nhiều người, đều hiếu kỳ mà chạy tới.
Cái này đây là cái gì?
Bệ hạ Thái Thượng Hoàng.
Thượng như là người giả đây là máy móc sao?
Rất nhiều dân chúng lập tức lấy điện thoại di động ra, bắt đầu quay chụp ảnh chụp, truyền đến trên Inter.
Trong khoảnh khắc, Minh Đức Đế cùng Minh Tuyệt Đế đã chết, Hoàng Lăng bế quan chỉ là ngụy trang, Hoàng Thất Kinh Thiên biến đổi lớn các loại tin tức, tại trên Inter phi tốc lời đồn.
Khuya hôm đó, trong Hoàng Cung, đèn đuốc sáng trưng.
Tô gia đại trưởng lão, Bảo Hoa thân vương Tô Trạm, lập tức ở trong cung đình, tổ chức Tô gia trưởng lão hội.
Bởi vì Tô gia chính là Hoàng Thất, trưởng lão hội các trưởng lão, phần lớn cũng đều là thân vương, quận vương, công chúa.
Trong cung đình, bầu không khí ngưng trọng. Từng cái trưởng lão sắc mặt đều cực kỳ khó coi, trong mắt đều bốc lên vẻ tức giận.
Bên cạnh, Hoàng hậu Lạc Phỉ Yên, Tam Hoàng tử Tô Hạc, còn có mấy cái Minh Tuyệt Đế phi tử, đều ở đây dự thính.
Lạc Phỉ Yên sắc mặt trắng bệch, con mắt đã khóc đỏ, mất hồn mất vía.
Tề Vương Tô Kỳ, thì là ngồi ngay ngắn ở phía dưới, một mặt vẻ phức tạp.
Người đều đến đông đủ sao vị trí cao nhất, đại trưởng lão Tô chẳng hỏi.
Một bên một tên nữ trưởng lão nói. Hoàng huynh, trừ phong địa khá xa phong uy thân vương, lê rơi quận vương, lệnh ngữ công chúa các loại 13 vị trưởng lão, còn lại 35 danh tộc bên trong trưởng lão, đều đã đến.
Đủ, những người này liền đầy đủ, thời gian cấp bách, không đợi.
Tô Trạm đứng dậy, mắt sáng như đuốc mà liếc một chút, cất cao giọng nói, các vị, sự tình, chắc hẳn mọi người đã biết.
Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, bệ hạ,
cùng Thái Thượng Hoàng, đã băng hà. Đọc truyện tại. Trong Hoàng Lăng, đã dò xét qua, căn không có hai đế bóng dáng. Đồ Nhạc đã thừa nhận, hắn có sai lầm trước, giấu giếm không báo. Hoàng thất đã đem hắn cách trước, chỉ là trở ngại Đồ Gia ra sức bảo vệ, tạm thời giam lỏng với hắn trong phủ. Đau mất hai tên đế vương, đúng là chúng ta Tô Gia Hoàng thất sỉ nhục. Mà bây giờ, Thánh Hoàng ngự thí sắp đến, chúng ta Tô Gia, tuyệt đối không thể để cho thiên hạ chế nhạo. Lần này Thánh Hoàng ngự thí, không những muốn như thường lệ tổ chức, càng là phải làm lớn. Đặc thù xử lý. Chúng ta muốn nói cho khắp thiên hạ, đại trưng. Vẫn là họ Tô. Tô Trạm một tiếng hô to, toàn trường các trưởng lão từng cái vô án gọi tốt, lớn tiếng tán thành. Không tệ. Hiện tại như là đã thiên hạ đều biết, vậy chúng ta càng phải dùng thực lực, để bọn hắn im miệng. Giết chết hai vị hoàng đế, có thể là Thần Kiếm Tông kiếm thần. Người kia tu luyện đế vương kiếm nói, giết hại hoàng đế, cũng là không khả năng. Không phải nói này Trấn Bắc Hầu Phủ Diệp Phàm, cũng là người hiểm nghi sao. Tiểu tử kia thực lực thấp, thế nào lại là Thái Thượng Hoàng đối thủ. Nhưng Thần Long Thị có lẽ cũng có khả năng, tìm đến Lao Tổ, âm thầm ra tay. Thần Long Thị phục hồi chi tâm bất diệt, tuyệt đối có khả năng làm ra loại sự tình này. Nhưng không có thiên tinh lệnh, Thần Long Thị mơ tưởng đạt được. Lần này Thánh Hoàng ngự thí, chính là chúng ta đè xuống các phương khí diễm đại thời cơ tốt. Nghe được tất cả trưởng lão thảo luận, Tô Trạm khoát tay, ý bảo yên lặng. Việc cấp bách, có hai chuyện, vừa đến, chúng ta phải nhanh một chút tuyển bên trong một cái lâm thời hoàng vị người thừa kế. Chúng ta Tô gia tuy nhiên không thiếu cao thủ, nhưng người này nhất định phải là văn võ song toàn, mà lại tận lực muốn chính thống hoàng thất một mạch, không phải vậy khó kẻ dưới phục tùng, sợ sẽ khiến gà nhà bôi mặt đá nhau. Thứ hai, lần này tình thế nghiêm trọng, ngũ đại thế gia, tứ đại thị tộc, thế lực khắp nơi, đem tụ tập Thánh Hoàng ngự thí. Hoàng đế vừa mới thay người, hoàng thất uy nghiêm nhận như thế khiêu khích, khó đảm bảo sẽ có một ít người, muốn thừa cơ xoán vị cơ ngôi. Sở dĩ, Lao Phu đề nghị, phát động Minh Tâm Huyết dẫn đại trận, triệu tập Tô gia phân tán ở các nơi thánh cảnh Lao Tổ. Vì bảo đảm Tô độc chiếm thiên hạ, nhất định phải các Lao Tổ tòa chấn, mới có thể vạn vô nhất thất. Lập tức có trưởng Lao đồng ý, ta đồng ý, bảo đảm không cho phép Thần Long Thị cũng sớm đã triệu tập Lao Tổ, liền đợi đến lần này đánh chúng ta một trở tay không kịp. Đại trưởng Lão, chúng ta một khi triệu tập thánh cảnh Lao Tổ trở về, những nhà khác, chỉ sợ cũng phải lòng người bàng hoàng, triệu tập Lao Tổ về. Đến lúc đó, nói không chừng có trăm thánh cảnh Lao Tổ, giá lâm Hoàng Thành A. Sơ ý một chút, thánh cảnh giận dữ, Hoàng Thành hôi phi yên diệt, tuyệt không phải nói đùa. Lần này Thánh Hoàng ngự thí, thật cần làm đến loại trình độ này sao cũng có trưởng lão lo lắng. Tô Trạm trầm giọng nói, đối thủ của chúng ta, lặng yên không một tiếng động, giết chết Thái Thượng Hoàng. Thậm chí còn khả năng giết chết hai vị thủ hộ Hoàng Lăng Cẩn nhất định, Nguyệt Nhưng Nhị Lao Tổ các ngươi nghĩ sao? Nghe xong lời này, không ít trưởng lão nhất thời sắc mặt trắng bệch, nghĩ như vậy, vậy mà Tô gia lập tức mất đi ba tên thánh cảnh. Không khỏi, mọi người yên lặng gật gật đầu. Cũng đều đồng ý mời Lao Tổ đề nghị. Tô Trạm gật đầu, tốt, như vậy trước làm chuyện thứ nhất, chúng ta hôm nay, nhất định phải xác lập một người, kế nhiệm hoàng vị. Chương 2282, hắn không chết. 2282. Tô Trạm nhìn xem Lạc Phỉ Yên vị trí, nói. Hoàng hậu, ban đầu dựa theo hoàng thất chính thống, lẽ ra Thái tử Tô Vân kế vị. Nhưng bây giờ, Thái tử giữ nhiều lành ít, mà nên cũng thế. Cũng không phải một cái mới ra đời hoàng tử có thể trưởng khống. Lạc Phỉ Yên đứng dậy, ngữ khí bình tĩnh nói đại trưởng lão, không cần quá mức để ý cung cảm thụ. Cung tuy là người nhà họ Lạc, nhưng thân là đại trưng hoàng hậu, lẽ ra lấy đại trưng hoàng thất Giang Sơn làm trọng. Lần này, mặc kệ chư vị trưởng lão có gì phán đoán, cung cùng Lạc gia đều sẽ hết sức ủng hộ, không một câu oán hận. Tốt không hổ là Lạc Tuyệt Phong huyền tôn nữ Tô Trạm tán thưởng nói. Lạc gia cùng hoàng thất, lịch đại lớn nhất vì muốn tốt cho giao. Hoàng thất cùng Lạc gia, một quang vinh cộng vinh, có nhục cùng đủ. Hoàng hậu, lần này, còn cần ngươi cùng Lạc gia các trưởng lão, liên lạc nhiều hơn. Chỉ cần có thể thành công vượt qua lần này tình hình nguy hiểm, ngươi chính là chúng ta đại trưng hoàng thái hậu hoàng thất chúng ta, tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Lạc Phỉ Yên mắt lộ ra một tia hàn mang, nói. Đại trưởng lão, cung không cầu cái gì vinh hoa phú quý. Đối thái hậu chi vị, cũng không yêu cầu xa vời. Chỉ hy vọng, có thể điều tra rõ ai hại chết bệ hạ, hại chết thái tử. Báo huyết hải thâm cửu, cung mới có thể an tâm cùng an ủi bệ hạ, hoàng nhi trên trời có linh thiêng. Đây là tự nhiên, không báo thù này, hoàng thất chúng ta dùng cái gì thể diện, thống ngự thiên hạ Tô Trạm tán đồng nói. Một bên lại có trưởng lão đứng dậy, nói. Hoàng hậu khoan hồng độ lượng, quả thật hoàng thất may mắn. Lão phu coi là, bây giờ thích hợp nhất kế thừa vương vị, hẳn là Tề Vương Tô Kỳ. Luận tư lịch, huyết thống, tu vi, Tề Vương hẳn là thích hợp nhất hoàng vị người thừa kế. Đốt. Tô Kỳ ngồi tại trên ghế ngồi, lập tức lộ ra một bộ thụ sủng nhược kinh biểu lộ. Còn lại có không ít trưởng lão, cũng đều nhao nhao gật đầu. Ta không cho là như vậy, một nữ trưởng lão lại đứng dậy, nói. Tuy nhiên thái tử không tại, nhưng đại hoàng tử Tô Mặc còn tại. Tô Mặc tuy nhiên mẫu thân xuất thân thấp hèn, nhưng tốt xấu là hoàng thất con trai trưởng. Không được Tô Mặc lâu dài đi theo trấn Bắc Hầu Diệp Hoàng Đồ, phòng thủ Bắc Minh Thành, chỉ sợ đối hoàng thất sớm có lời oán giận. Hoàn toàn là Tô Mặc cùng Thần Long Thị cái tầng quan hệ này, như Tô Mặc kế vị, Thần Long Thị có lẽ lại càng dễ tiếp nhận đi. Thứ chúng ta Tô ra hoàng thất để cử đế vương, không cần Thần Long Thị tiếp nhận đây không phải lộ ra cho chúng ta e ngại Thần Long Thị. Ta không đồng ý. Lao Phu cho rằng, trong hội nghị, liên tiếp tranh luận âm thanh, bên hai không dứt. Tề Vương Tô Kỳ đột nhiên đứng dậy, lớn tiếng nói chư vị trưởng lão xin nghe tiểu vương một câu. Trong cung điện an tĩnh lại, tất cả trưởng lão nhìn về phía Tô Kỳ. Tô Kỳ nhanh chân đi đến trung gian, đối Tô Trạm thi lễ, nói. Đại trưởng lão, chư vị trưởng lão, tiểu vương tài sơ học thiện, khó chịu đế vương chức trách lớn, so với huynh trưởng càng là không đáng giá nhắc tới. Chư vị trưởng lão có đề cử tiểu vương đã thụ sủng nhược kinh, không dám có chút ý nghĩ xấu. Bây giờ, việc cấp bách, trọng yếu nhất là mau chóng tuyển ra một cái có thể phục chúng người, đợi được hoàng đế chi trách nhiệm. Nếu như vậy một mực tranh luận tiếp, chỉ sợ không đợi đề cử ra đế vương, hoàng thất chúng ta chính mình liền xuất hiện trước phân liệt, nhượng còn lại thế gia, thị tộc, chế dê ước. Trong điện các trưởng lão nhao nhao gật đầu, cho rằng có lý. Tô Kỳ, vậy ngươi cho rằng, cái dạng gì người, có thể phục chúng Tô Trạm cười mỉm hỏi. Tô Kỳ nói. Tiểu vương cho rằng, nhất định phải thỏa mãn 3 điều kiện. 1. Hoàng thất chính thống. 2. Tu vi ít nhất phải cùng thế hệ bên trong người nổi bật. 3. Có đầy đủ tài học. Nói ngắn gọn, hoàng thất chính thống, văn trì vũ công. Nói hay lắm lập tức thỏa mãn những yêu cầu này, không phải liền là Tề vương sao. Nhiều năm qua, Tề vương một mực thống lĩnh thủ bị quân, phụ tá triều chính, thân là 10 đại thiên vương bên trong, cùng thế hệ trong cũng là người nổi bật. Tề vương, ngươi cũng không cần khiêm tốn lập tức có trưởng lão cười nói. Tô Kỳ bận bịu khoát khoát tay không không dài lao, tiểu vương chút thực lực ấy, còn chưa đủ không chịu nổi chức trách lớn a. Ngoài miệng chối từ, Tô Kỳ đáy mắt chỗ sâu, lộ ra vẻ kích động cùng chờ mong. Tô Trạm lúc này trầm tư một lát sau, cất cao giọng nói tốt đã như vậy, lão phu có người tuyển. Chư vị, không ngại theo lão phu cùng đi gặp thấy một lần. Mọi người nghi hoặc, hai mặt nhìn nhau. Đại trưởng lão, người nào, cần ta các loại cố ý đi gặp chẳng lẽ không có thể trực tiếp triệu hắn tới. Tô Trạm thở dài nói ra thật xấu hổ, hoàng thất chúng ta, hổ thẹn nơi này người. Mà lại, cũng chỉ có chúng ta đám lao ra này, tự mình đi qua gặp hắn một lần, có lẽ mới có thể nói đến động đến hắn. Các lao tổ nhất thời càng thêm nghi hoặc, cũng có mấy tên lao tổ, đột nhiên nghĩ đến cái gì. Đại trưởng lão chẳng lẽ ngươi nói là Lạc Phỉ Yên, Tề Vương bọn người, cũng đều mặt lộ vẻ nghi ngờ, cau mày. Tô Trạm cất bước hướng đi ngoài điện, chư vị, theo lão phu đi một chuyến thiên vấn học phủ đi. Tuy nhiên tràn ngập không hiểu, nhưng mọi người cũng biết Tô Trạm sẽ không hồ ngôn loạn ngữ, liền đều cùng một chỗ đuổi theo. Đêm khuya, hoàng thất các trưởng lão, giá lâm thiên vấn học phủ, trực ban bọn thủ vệ, đều bị dọa đến run lẩy bẩy, biết có đại sự muốn phát sinh. Một đám trưởng lão đi vào tàng thư quán, hồng hoang thạch ánh đèn sáng choang. Trống rỗng trong quán, chỉ có một người trẻ tuổi, nằm tại một chương thật dài trên bàn sách. Hắn đầu gối lên mấy cái sách, cầm trong tay một cuốn sách, bên cạnh pha lấy một bình trà nóng, dương dương tự đắc. Phát hiện một đám hoàng thất trưởng lão giá lâm, người trẻ tuổi cũng không kinh ngạc, càng không khẩn trương, chỉ là liếc Tô Trạm bọn người liếc một chút. Đóng cửa, muốn nhìn sách, ngày mai lại đến. Có trưởng lão lập tức không vui, tiểu tử, thấy rõ ràng lạc nhìn thấy ta các loại, còn dám vô lễ như thế. Tô Trạm thật là đưa tay một ngăn cản, cười tủm tỉm nói không có việc gì, ta đến. Mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, Tô Trạm đi lên, vậy mà rất lợi hại cung kính thi lễ. Tô Vong điện hạ, phụ thân ngài, Thái Thượng Hoàng Băng Hà, ngài hẳn phải biết đi. Nghe xong lời này, toàn trường lời người không biết chuyện, nhất thời kinh ngạc có thể đem trong mắt trường ra ngoài. Cái gì hắn là Tô Vong? Hắn không chết. Lạc Phỉ Yên, Tô Kỳ đám tiểu bối, thì là có chút hoang mang, không hiểu hỏi bên cạnh biên trường lão, đến tột cùng làm sao sự tình. Nghe xong giải thích, Tô Kỳ cùng Lạc Phỉ Yên đều là trinh nhiên, sắc mặt đại biến. Nguyên lai, năm đó Tô Tuyệt Tâm vẫn là quá giờ tí, đại trưng một lần bị man hoang áp bách, rơi vào đường cùng, ký tên một số khuất nhục điều ước. Man Vương vì nhục nhã đại trưng, còn muốn cầu thái tử Tô Tuyệt Tâm, cưới một tên man tộc nữ nhân, thành đời thứ nhất thái tử phi. Tô Vong, cũng là Tô Tuyệt Tâm cùng này man tộc con trai của nữ nhân, cũng chính là Minh Đức Đế đại ca ruột thịt. Thế nhưng là, Tô Vong đối với Tô Tuyệt Tâm mà nói, cũng là một cái sỉ nhục. Tô Tuyệt Tâm cũng không nguyện ý công khai thừa nhận, chính mình có một cái man nhân con trai của huyết thống. Thế là, biết Tô Vong tồn tại người, đều cực kỳ bé nhỏ. Nếu không phải biết, Tô Vong nhưng thật ra là vô tội, mà lại dù sao cũng là thân sinh cốt nhục, đứa bé thứ nhất, chỉ sợ Tô Tuyệt Tâm hận không thể nhượng đứa con trai này biến mất. Cũng chính là một đoạn này cốt nhục, nhượng Tô Tuyệt Tâm đăng cơ về sau, tìm kiếm nghĩ cách, chém giết đời trước man vương. Tô Vong mẫu thân, cái kêu man tộc nữ nhân, đã sớm tại Tô Vong niên khi còn bé liền qua đời, nguyên nhân không rõ. Tô Vong cũng một mực bị hoàng thất tuyết tàng, rất nhiều người cho là hắn chết, chẳng ai ngờ rằng, hắn yên lặng ở trên trời hỏi tàng thư quán bên trong, đợi mấy chục năm. Chương 2283, một ngày chi lệnh. 2283. Tô Vong tiếp tục liếc nhìn sách, thản nhiên nói, biết lại như thế nào. Thái Thượng Hoàng bị người âm thầm hại chết, Minh Đức bệ hạ cũng bị người làm hại. Tuy nhiên, Thái Thượng Hoàng lúc còn sống, cũng không có hảo hảo đối xử tử tế điện hạ. Nhưng năm đó sự tình, nhượng Thái Thượng Hoàng canh cánh trong lòng, kỳ thật cũng không khó lý giải. Máu mủ tình thâm, chẳng lẽ điện hạ liền không có ý định là cha báo thù, đi ra giúp đỡ hoàng thất sao? Tô Trạm khẩn thiết hỏi. Tô Vong vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, đại trưởng lão, ngươi là tìm sai người đi, ta thế nhưng là hoàng thất sỉ nhục, ngươi cũng đừng quên. Còn nữa, ta chỉ là một cái nhìn tàng thư quán, các ngươi Tô gia hoàng thất quốc gia đại sự, có là người tài ba hiển sĩ có thể gánh vác, không cần tìm ta. Điện hạ, ngươi thân là Thái Thượng Hoàng con trai trưởng, huyết mạch chính thống, hoàn toàn xứng đáng. Những năm này, lão phu biết, điện hạ tại tàng thư quán trong, đọc sách và quyển, bác cổ thông kim, am hiểu sâu chỉ quốc can bang chi đạo. Luận tu vi, tuy nhiên lão phu vô pháp thăm dò điện hạ sâu cạn, nhưng Thái Thượng Hoàng đã từng cùng lão phu tiết lộ qua một số. Thái Thượng Hoàng lúc còn sống từng nói, Tô Vong kẻ này, tu luyện thiên phú độ cao, 3.000 năm nay Tô gia đệ nhất nhân. Làm cho Thái Thượng Hoàng như thế tôn sùng, điện hạ thực lực, không cần hoài nghi. Nghe xong lời này, đằng sau một đám trưởng lão, Tô Kỳ, Lạc Phỉ Yên các loại, đều là mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc. Bọn họ biết, Tô Trạm coi như còn muốn dùng nhũ lược, cũng sẽ không loạn lập Tô Tuyệt Tâm lời nói. Chỉ là, bọn họ không thể tin được, một cái có man tộc huyết thống con rơi, thật có như thế cao thiên phú sao. Một đám Tô gia cao thủ cẩn thận cảm giác, nhưng làm sao đều nhìn không ra Tô Vong có chỗ nào đặc biệt. Đừng nói cao thủ khí tức, thậm chí ngay cả Tô Vong có hay không tu luyện, bọn họ đều không bình thường hoài nghi. Phốc, Tô Vong tựa hồ buồn cười, đại trưởng lão, ngươi đừng đùa ta. Này lão đầu tử ước gì ta chết, cả một đời chớ xuất hiện ở trong mắt của hắn, hắn làm sao cố ý đề cập với ngươi lên ta. Tô Trạm nhíu chặt lông mày, thở dài một tiếng, điện hạ, lão phu sao dám cầm Thái Thượng Hoàng đến lừa gạt ngươi. Lúc trước, Thái Thượng Hoàng tiến về xương triều rừng rậm, cùng kiếm kia thần nhất chiến hậu. Vừa đến, liền biết thiên hạ sắp ra đại sự. Thái Thượng Hoàng biết, Minh Đức Đế tuy nhiên có thể trị nước, nhưng lại không đủ định loạn thế. Sở dĩ, Thái Thượng Hoàng mới tìm lão phu đi qua, bí mật nói chuyện lâu, liền nói lên điện hạ ngươi. Đại trưởng lão, ngươi nói là Thái Thượng Hoàng sớm biết sẽ có một ngày như vậy. Không, xác thực nói, Thái Thượng Hoàng là phòng ngừa chu đáo. Đế vương cấp kiếm ý hiện thế, lại đối địch với hoàng thất. Xác thực không thể không phòng a. Thái Thượng Hoàng mưu tính sâu xa, xác thực không phải ta các loại có thể bằng a, mấy cái trưởng lao nhao nhao cảm khái. Tô Vong ngáp một cái, các ngươi nói xong chưa, nói xong có thể đi, tàng thư quán đều đóng cửa, đêm hôm khuya khoắt các ngươi làm gì đâu. Đây là... Tô Trạm tiếp tục nói, Thái Thượng Hoàng nói cho lão phu, một khi hoàng thất tràn ngập nguy hiểm, hắn có chuyện bất trắc, có thể ngăn cơn sóng dữ, cũng chỉ có Tô Vong Điện Hạ một người. Điện Hạ, Thái Thượng Hoàng tuy nhiên đối ngươi, có rất nhiều không đủ, nhưng hắn năm đó cũng là tuổi trẻ khí thịnh, bi thảm nhục nhã, mới có thể một mực trong lòng không qua được. Mấy chục năm qua, Thái Thượng Hoàng nhìn như đối Điện Hạ chẳng quan tâm, nhưng kỳ thật đối Điện Hạ quan tâm, tuyệt đối không ít ta. A. Tô Vong tiếng cười lạnh, trong cặp mắt tản mát ra một vòng băng vầng sáng xanh lam. Trong lúc đó, một cỗ hỗn độn chi lực tràn ngập ra. Toàn bộ tàng thư quán bên trong, một luồng hơi lạnh nhượng sở hữu mọi người ở đây, cảm thấy toàn thân run rẩy. Phảng phất là thực chất bên trong cũng bắt đầu kết băng, mỗi người tranh thủ thời gian vận công tới. Những trưởng lão này chỉ ít đoạt thiên tu vi, mà lại Tô gia tu luyện minh nguyên chỉ thủy, liền có kháng hàn năng lực. Nháy mắt, có thể để bọn hắn cóng đến hốt hoảng, đủ để bọn hắn nghẹn họng nhìn chân chối. Lạc Phỉ Yên mấy cái tu vi ở đây yếu nhất, thì là đã cóng đến môi màu tóc tử, dựa vào bên cạnh biên trưởng lão bảo hộ, mới không có bị đông cứng. Quỷ dị là, tuy nhiên mỗi người cảm giác lạnh phải kết thành băng, nhưng tàng thư quán bên trong, không có bất kỳ cái gì băng tuyết. Một ngày chi lạnh, lập tức có trưởng lão tỉnh ngộ, đây rốt cuộc là cái gì? Lạc Phỉ Yên sắc mặt trắng bệnh, run rẩy hỏi, trưởng lão cái có ý tứ gì? Bởi vì cái gọi là băng dày ba thước không phải do chỉ một ngày lạnh mà chúng ta Tô gia minh nguyên chỉ thủy, cảnh giới tối cao, chính là một ngày chi lạnh. Một khi đến một ngày chi lạnh cảnh giới, minh nguyên chỉ thủy uy lực, sẽ triệt để biến chất. VN. Tu luyện tới loại cảnh giới này, Tô gia trong lịch sử, trừ minh nguyên đại đế, chưa bao giờ có lại xuất hiện qua. Lạc Phỉ Yên, Tề Vương bọn người, đã hoàn toàn ngộng. Từ không có cảm giác được, lạnh lẽo là khủng bố như thế. Càng để bọn hắn không thể tin tưởng, là Tô Vong đều không chút dùng tu vi, chỉ là phóng thích điểm khí tức. Tô Trạm trong mắt tràn đầy vẻ kích động, Thái Thượng Hoàng quả nhiên không nhìn lầm. Tô Vong Điện Hạ. Ngài Thiên Phú, quả nhiên chính là Minh Nguyên Đại Đế sau đệ nhất nhân. Thì tính sao? Tô Vong một mực rất bình thản thần thái, thể hiện ra một vòng nói không nên lời uy nghiêm. Đừng cho là ta không biết. Năm đó mẫu thân của ta, là thế nào bị về sau Thái tử Phi Hạ độc chết? Hắn năm đó chẳng quan tâm, đem mẫu thân của ta coi như sỉ nhục, tùy ý trả đạp vứt bỏ. Nhưng nếu không có mẫu thân của ta gả cho hắn, đại trưng năm đó đến chết bao nhiêu người, các ngươi làm sao từng nghĩ tới? Nhớ năm đó từng cái đối xử lạnh nhạt đợi ta, ước gì ta cả một đời khác ngoi đầu lên. Bây giờ lao ra hỏa kia cùng Tô Càn đều chết, lại đi cầu ta qua đối kháng cường địch. Giúp đỡ hoàng thất. Hưởng cho các ngươi từng trương mặt mò, đều là mấy chục tuổi mấy trăm tuổi người, đứng ở chỗ này cũng không đỏ mặt. Các ngươi Tô gia hoàng thất, cả đám đều tàn nhẫn lanh huyết, ta cũng không muốn cùng các ngươi kéo hơn nửa phần quan hệ. Một đám trưởng lão cũng đều là cửu cư cao vị, bị như thế chế nhạo, tự nhiên khó mà chịu đựng. Tô Vong. Ngươi khác ỷ vào tu vi cao, liền nói năng bậy bạ, vũ nhục chúng ta Tô gia hoàng thất. Không tệ. Tô gia là có lỗi với các ngươi mẹ con địa phương, nhưng như thế nào ngươi nói như thế không chịu nổi. Tô Vong cười ha ha, tay hướng phía Lạc Phỉ Yên nhất chỉ, ta không đề cập tới đừng, năm đó tứ hoàng tử Tô Chín, tài trí hơn người, hơn xa thái tử Tô Vân. Có thể Tô Chín là thế nào bị vị hoàng hậu nương nương này, tối thông quốc cứu Tô Bắc nhìn, cùng một chỗ hạ độc chết các ngươi thật cũng không biết. Nghe xong lời này, Lạc Phỉ Yên nhất thời sắc mặt trắng bệnh, hoảng loạn hô to. Nói bậy nói bạn, cũng không có làm qua. Tứ hoàng tử bệnh chết, mọi người đều biết. Các trưởng lão thì là sắc mặt phức tạp, có không ít người đều túi lầu xuống. Tô Cản vì lôi kéo Lạc ra, đối vị hoàng hậu này giết con tử, đều mở một mắt, nhắm một mắt. Đáng thương này Tô Chín, lúc trước thường xuyên đến tàng thư quán đọc sách, ta còn thật thưởng thức tiểu gia hỏa kia. Thảm A, đều không nói muốn tranh đoạt hoàng vị, liền anh niên tảo thệ. Các ngươi còn dám nói cái này hoàng thất không phải máu lạnh vô tình. Tô Vong mỉm cười nói. Hiện trường một mảnh trầm mặc, Lạc Phỉ Yên ánh mắt né tránh, cắn chặt môi dưới. Đi thôi, đừng phiền ta, hoàng thất hương suy, không liên quan gì đến ta. Tô Vong thu liễm khí tức, xoay người cái bàn, quay thân muốn đi. Đại trưởng lão Tô Trạm đột nhiên ngẩng đầu, một đôi mắt tinh mang lấp lóe. Điện hạ, năm đó tứ hoàng tử sự tình, chúng ta tạm thời không đề cập tới. Nhưng là, điện hạ thật sự đối thái thượng hoàng, đối Tô gia, không có nửa điểm cảm tình sao? Tô Trạm lớn tiếng nói, điện hạ chẳng lẽ thật không biết, điện hạ tuổi nhỏ lúc, đêm ấy vụng trộm truyền thụ cho ngươi Minh Nguyên chỉ thủy, chỉ điểm ngươi tu luyện, là ai? Điện hạ sau khi thành niên, ba lần bốn lượt, kém chút bị người ám sát, là ai bảo hộ điện hạ tính mạng? Điện hạ có một lần trúng độc, trong hôn mê, là ai dùng chân quý dược tài vì điện hạ giải độc? Tang thư quán có một năm cháy, đến điện hạ sẽ bị vấn trách, là ai đem sự tình đè xuống? Liên tiếp chất vấn, nhượng Tô Vong rốt cục dừng bước lại. Tô Trạm hai mắt phát hồng, trực tiếp phịch quỳ trên mặt đất. Điện hạ ba, ngươi cho rằng lão phu là từ đâu miệng người bên trong biết những sự tình này a? Tô Vong toàn thân run rẩy, song quyền nắm chặt, đưa lưng về phía mọi người, không nói một lời. Sau một hồi lâu, Tô Vong ngửa đầu, nhắm mắt than thở. Chỉ này một, Thánh Hoàng ngự thí về sau, ta cùng các ngươi Tô gia, lại không liên quan. Tô Trạm ánh mắt lộ ra một tia cuồng hỉ, tranh thủ thời gian dẫn đầu quỳ sát, hô to, cung thỉnh Tô Vong điện hạ cung. Còn lại ở đây tất cả mọi người, hai mặt nhìn nhau một chút, cũng nhao nhao quỳ xuống, cung thỉnh Tô Vong điện hạ. Tề Vương, Lạc Phỉ Yên bọn người, nhưng cũng đành phải quỳ xuống, từng cái sắc mặt phức tạp khó tả. Chương 2284, Thiên Mệnh. Trong đêm, Tô gia hoàng thất tại trên Inter, chính thức hướng đại trưng các nơi con dân, tuyên bố hoàng vị thay đổi. Hoàng thất chính thống, Minh Tuyệt đại đế con trai trưởng Tô Vong, nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, kế thừa hoàng vị. Tô Vong thân phận, bối cảnh, đều có tiến hành đặc biệt thị giác mà giảng thuật. Vài chục năm nay tại tàng thư quán sự tích, bị nói thành thân dân, hiếu học. Tô Vong mẫu thân, thì được truy phong là Thái Hậu. Vì đại trưng cùng man hoang hòa bình làm ra vĩ đại cống hiến hậu trưởng nữ anh hùng. Mà Tô Tuyệt Tâm cùng Tô Vong cha còn quan hệ, cũng không nói thành phụ ái như sơn. Tô Tuyệt Tâm là vì bảo vệ Tô Vong, không cho hắn nhận một số phái cấp tiến thương tổn, mới một mực lựa chọn nhượng Tô Vong yên tĩnh cuộc sống khiêm tốn. Nhưng là, Tô Tuyệt Tâm một mực có dốc lòng vung chồng, cho rằng con trai trưởng là một văn võ toàn tài. Mọi việc như thế bài văn, hoàng thất trực tiếp phát biểu khá hơn chút phần. Viết cảm động sâu vô cùng. Nhất thời nhượng lớn bao nhiêu trưng con dân đều cảm thấy, vị này tân hoàng đế, có chút thân thiết, cũng làm cho người tôn kính. Đối với hồng hoang 12 thánh bên trong Tô Tuyệt Tâm, như thế độ cao đánh giá nhi tử, mọi người cũng tự nhiên là tràn ngập chờ mong. Bình thường dân chúng đối hoàng thất quyền lực thay đổi, cũng chỉ có thể nhìn cái náo nhiệt. Nhưng là, thế ra, thị tộc các loại, thì là lập tức làm ra riêng phần mình phản ứng. Thánh hoàng ngự thí còn chưa tới, các nhà vì về sau phát triển, đều đã bắt đầu động. Đại trưng Tây Bắc Bộ, ngược dòng phong thành, Lạc Gia tổ địa. Trong trưởng lão hội, Lạc Gia đại trưởng lão khẩn cấp tổ chức hội nghị. Chư vị, chắc hẳn đều đã biết, Minh Tuyệt đế con trai trưởng, Tô Vong, đột nhiên đăng cơ sự tình. Hoàng hậu đã truyền tin đến, này Tô Vong tuyệt không phải bình thường, chính là Thái Thượng Hoàng lưu sau cùng át chủ bài. Để đọc. Chuyện đồng thời. Hoàng thất vì vạn vô nhất thất, cũng định phát động đến bọn hắn minh tâm huyết dẫn đại trận, triệu tập thánh cảnh lão tổ về. Chúng ta Lạc gia cùng hoàng thất lịch đại thân cận, lần này bất luận tân hoàng đế tại thánh hoàng ngự thí, biểu hiện như thế nào. Chúng ta Lạc gia, nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng, đối mặt bất luận cái gì khả năng xuất hiện nguy cơ. Sở dĩ, lão phu chủ trương, lập tức bố trận, kêu gọi ta tộc thánh cảnh lão tổ, lấy phòng ngừa vạn nhất. Cùng lúc đó, Hiên Viên Thành. Trưởng lão hội cũng khua chung gõ mỏ trong đêm tổ chức. Đại trưởng lão Diêu Tinh Chi một mặt ngưng trọng, nghiêm nghị nói, tình huống bây giờ, không cần lão phu nhiều lời, đang ngồi hẳn là đều biết. Bởi vì không chắc chết, Trấn Bắc Hầu phủ bị cuốn vào, mà dẫn phát rất nhiều người, cho rằng hai đế cái chết, cũng cùng chúng ta có quan hệ trực tiếp. Mặc kệ chúng ta thần Long Thị giải thích thế nào, lần này Thánh Hoàng ngự thí, cơ hồ đều xác định vững chắc để cho chúng ta trở thành chúng mũi tên chi. Thám tử báo, Tô gia đã bắt đầu triệu tập lao tổ về, lần này Thánh Hoàng ngự thí, bọn họ đã coi như lớn nhất đại nguy cơ đối đãi. Sở dĩ, lao phu cùng tộc trưởng lập tức quyết định, khẩn cấp khai hội, cùng một chỗ cùng bàn đối sách. Đại trưởng lão, tộc trưởng, Diệp Phàm tiểu tử thúi kia, đến bây giờ còn không tìm được lập tức có trưởng lão hỏi. Diêu Tinh Chi lắc đầu, đã để phong trưởng lao tiến đến Trấn Bắc Quân, dự định nhìn xem Diệp Phàm phải chăng cùng với Trấn Bắc Hầu. Tiểu tử này đến cùng làm sao sự tình sớm một chút đứng ra, đem giết Khổng Trác hiểm nghi rửa sạch, chân tướng rõ ràng, chẳng phải không có những này phá sự. Hiện tại ngược lại tốt, khắp thiên hạ đều làm chúng ta Thần Long thị muốn tạo phản, Thánh Hoàng ngự thí bên trên, không chừng liền bị vây công. Hướng Hiên trưởng lão, tôn tử của ngươi dẫn xuất nhiều chuyện như vậy, ngươi cũng không có cái gì muốn nói. Mọi người nhao nhao nhìn về phía một mực trầm mặt Diệp Chiêu Hiên. Diệp Chiêu Hiên đứng dậy, ánh mắt sắc bén, nói, đầu tiên, Khổng Trác trước khi chết, chúng ta Trấn Bắc Hầu phủ tại Hoàng Thành bị san thành bình địa, lọt vào Hoa Tư Môn công kích. Chuyện này, hiện tại trừ chúng ta Thần Long thị chính mình, có ai thay chúng ta nói chuyện qua? Mọi người trầm mặc. Rõ ràng Hoa Tư Môn làm hại Hoàng Thành, tặc bằng Trấn Bắc Hầu phủ, lớn lối như thế. Nhưng Hoàng thất cũng tốt, các đại gia tộc cũng tốt, thậm chí những bình dân đó, lại nhìn ta chằm chằm một cái kết đan kỳ tôn tử không thả. Có nhãn lực người, tất nhiên rõ ràng, như cháu của ta giết người, tại sao phải công khai qua đến cửa gặp Khổng Trác? Càng buồn cười hơn là, cháu của ta giết thế nào hại Thái Thượng Hoàng? Để đó nguy hiểm hơn Hoa Tư Môn không đi đối phó, nắm lấy cháu của ta không thả, là mục đích gì? Sở dĩ, vì sự tình gì hội phát triển đến bây giờ một bước này, chỉ vì một nguyên nhân bọn họ đều sợ. Diệp Chiêu Hiên cười lạnh nói, đối Hoàng thất cùng các phương mà nói, Hoa Tư Môn đều không tính là gì uy hiếp, chỉ có chúng ta Thần Long thị mới là uy hiếp. Dù là chỉ là hạng nhất khả năng, bọn họ cũng cho rằng, là chúng ta tại hậu trường sách lược đây hết thảy, là chúng ta muốn xoán vị cấp ngôi. Phục hồi vương triều. Một phen xuống tới, ở đây không ít trưởng lão đều nhao nhao gật đầu, cảm thấy xác thực đạo lý này. Cơ trưởng con người lên, nói, Hướng Hiên trưởng lão, nói cực hạ. Diệp Phàm là chúng ta Thần Long thị thế hệ trẻ tuổi trong, đệ nhất thiên tài. Đã giác tỉnh ngũ trảo kim long huyết mạch, tất nhiên là những phe khác thế lực cái đinh trong mắt. Càng là loại này nguy nan thời khắc, chúng ta Thần Long thị những trưởng bối này, càng là muốn bảo vệ tốt tộc trong thiên tài. Nếu là bỏ mặc những người kia hại Diệp Phàm, mới là đối Thần Long thị các vị tổ tiên lớn nhất bất hiếu. Hổ thẹn Thần Long huyết mạch. Ta xem như tộc trưởng, đề nghị, lập tức phát động Long huyết gọi hồn đại trận, mời các phương lão tổ về. Lần này Thánh Hoàng ngự thí, chúng ta Thần Long thị vô ý gây sự, nhưng chúng ta cũng tuyệt không sợ phiền phức. Ha ha. Tộc trưởng nói đúng. Muốn chiến liền chiến. 3000 năm trước, chúng ta nghe từ Hiên Viên Đế di huấn, lấy thiên tinh làm cho chuẩn, chắp tay nhường ra thiên hạ, xem ra cái này Tô gia bây giờ vẫn là không nỡ. Đã bọn họ sợ ta như vậy nhóm Thần Long thị xoán vị, vậy chúng ta cũng đừng khách khí, liền để bọn hắn kiến thức một chút. Thần Long thị trưởng lão hội bên trên, nhiệt huyết sôi trào, một đám trưởng lão phảng phất đều tuổi trẻ mấy chục tuổi. Đồng thời, vừa kết thúc xong nội bộ phân tranh Bắc Minh Thành, Nam Phương Thiên Hòa Thành, Tây Phương Bạch Đế Thành, tam đại thị tộc cũng đều là trưởng lão hội cấp tốc tổ chức. Thần Long thị mặc dù là các đại thị tộc số một đối thủ, nhưng dù sao đại biểu là thị tộc, cùng là thị tộc, còn lại tam đại thị tộc tự nhiên cũng phải có chuẩn bị. So sánh dưới, ngũ đại thiên tuyển giả thế gia, trừ Tô gia, Lạc gia đi được khá gần, còn lại ba nhà thì là biểu hiện vi diệu. Tây Nam Thúy Ngọc Thành, Đồ gia, xem như 3000 năm trước cùng một chỗ lật đổ Hiên Viên Vương triều đại gia tộc, cũng không có vấn trách tội thần Đồ Nhạc, ngược lại ra sức bảo vệ. Bách Lý Thế gia, lâu dài phòng thủ phía đông bắc cắt bay thành, cùng man tộc huyết hải thâm cửu. Tân nhiệm hoàng đế lại có một nửa man tộc huyết thống, Bách Lý Thế gia tự nhiên cảm giác khó chịu. Đương nhiên, yên tĩnh nhất, phải kể tới Đông Nam Bộ, Ám Nguyệt Thành. Bởi vì Dạ Quan Tinh thực lực, uy vọng cực cao, Dạ Vương không gật đầu, trưởng lão hội cũng khởi động không nổi. Dạ Vương phủ hậu hoa viên. Dạ gia đại trưởng lão Dạ Minh, mang theo mấy cái trưởng lão cùng Dạ gia tướng quân, nhìn thấy Dạ Quan Tinh. Vương gia, Thánh Hoàng ngự thí trước, các phương đã gió dục mây vẩn, các thị tộc, thế gia đều đang triệu hoán lão tổ về. Chúng ta Dạ gia, thật không cần làm chút chuẩn bị sao? Dạ Minh lo lắng hỏi. Dạ Quan Tinh ngồi trên ghế, dùng khăn lụa lau sạch nhẹ nhẹ lấy chính mình ngọc tiêu, thản nhiên nói, 3000 năm trước, Thần Long thị một chút triệu hơn 30 tên thánh cảnh lão tổ. Hùng hậu nội tình chấn nhiếp các phương, nhưng vẫn là đem thiên hạ chắp tay nhường ra. Đại trưởng lão có thể nhớ kỹ, đây là cớ gì? Tự nhiên nhớ kỹ, chính là thiên tinh lệnh triệu hoán thiên tinh thần tướng, thừa nhận Minh Nguyên đại đế. Thần Long thị cũng vô pháp chống lại Hiên Viên đế ý chỉ, Dạ Minh nói. Đã như vậy, bây giờ các phương triệu hoán lao tổ, lại có ý nghĩa gì? Dạ Quan Tinh khỏe miệng nổi lên một vòng cười nhạt ý. Dạ Minh các loại người đưa mắt nhìn nhau, nói là như vậy. Có thể. Lao tổ lại nhiều, cũng quyết định không cái gì. Dạ Quan Tinh đứng dậy, đưa lưng về phía mọi người, ngửa nhìn phương xa thiên cung, có thể quyết định hết thảy. Là tay cầm thiên mệnh chi nhân. Chương 2285, chúng thanh tụ tập. Động thiên phúc địa. Diệp Phàm mang theo chúng nữ, bay hướng thanh dạ lâu trên đường. Tô Khinh Tuyết tự nhiên còn vô pháp như thế phi hành, sở dĩ liền lưu tại bên trong không gian giới chỉ, vừa vặn tu luyện chữa bệnh. Sở Vân Giao thì là cùng Diệp Vãn Tình tựa hồ có không ít chuyện muốn làm, cũng liền không có cùng theo một lúc. Lao công, tin tức ngươi nhìn à, Đại Trưng đột nhiên toát ra cái tân hoàng đế. Ninh Tử Mạch chầm chầm điện thoại di động nói ra. Diệp Phàm cười nói, dù sao đều muốn thánh hoàng ngự thí, Tô gia cũng nên để cử ra một cái tân hoàng đế, không phải vậy người nào đến bên ngoài chủ trì đại cục. Tân hoàng đế kêu cái gì? Nói là Tô Tuyệt Tâm cùng một cái man tộc nữ nhân sinh trưởng tử, gọi Tô Vong. Tô Vong. Diệp Phàm lập tức cầm qua Ninh Tử Mạch điện thoại di động, tự mình nhìn đứng lên. Làm sao ngươi biết hắn? Tiêu Hình Nhi hiếu kỳ nói, có thể làm cho nam nhân như thế để ý, khẳng định không phải người bình thường. Diệp Phàm nhanh chóng quét xuống báo đạo về sau, cười cảm khái nói, ta liền biết ra hỏa này không đơn giản, không nghĩ tới nhanh như vậy, thời gian nháy mắt thành hoàng đế. Diệp Phàm lúc này mới đem tàng thư quán gặp được Tô Vong, từ trong miệng hắn tìm tới trị liệu Tô Khinh Tuyết linh cảm, sự tình nói đơn giản dưới. Phu quân, nói như vậy, cái này Tô Vong người không tệ đâu, còn phải cảm ơn hắn, Niệm Như Kiều nói. Lăng Vũ Vi thì cau mày nói, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam, Diệp Phàm giết Tô Vong phụ thân cùng đệ đệ, bây giờ trở nên giống như địch không phải địch, giống như bạn không phải bạn, coi như khó làm. Diệp Phàm cười ha ha một tiếng, Vi Vi, ngươi suy nghĩ nhiều, là địch nhân hay là bằng hữu, đây là người ta muốn cân nhắc, ta chỉ cần bằng tâm mà động, liền đầy đủ. Phu quân nói đến có lý, dù sao chúng ta không thẹn với lương tâm, là này Tô Tuyệt Tâm cùng Tô Cản trước xuống tay với phu quân. Nghiệm Như Kiều yên ổn cười nói. Diệp Phàm ôm trầm nữ nhân chính miệng, chỉ nơi xa một mảnh người tu hành tập thị, đi, chúng ta xuống dưới dạo chơi, nhìn xem có hay không ăn ngon, mua chút trên đường ăn. Phu quân, còn đi dạo phố nha, không phải muốn vội vàng qua thanh dạ lâu sao? Chỉ sợ tiểu kiếm tiên cùng đan thánh tiền bối đều nhanh đến đây. Nghiệm Như Kiều nói. Diệp Phàm không có vấn đề nói, bọn họ đi cùng lão bằng hưu gặp mặt. Ta lại không có bằng hữu gì cần gặp. Dù sao tới kịp, mang các ngươi đi ra, chẳng phải vì nhiều cùng các ngươi chơi đùa sao. Mấy cái nữ nhân nghe, cũng đều cười gật đầu, cùng nhau đi du ngoạn đứng lên. Thanh dạ lâu cách Vạn Hoa Cốc cách xa, Diệp Phàm mang theo các nữ nhân một bên chơi một bên đi đường, nửa ngày thời gian cũng đến. Vừa đến thanh dạ lâu phụ cận, Diệp Phàm cũng cảm giác được mấy chục cái thánh cảnh cường giả khí tức, phần lớn là lạ lẫm. Toàn bộ thanh dạ lâu thì là chí ít có số hơn trăm người, dù sao rất nhiều thánh cảnh là khai tông lập phái, mang đến bạn lữ, đệ tử cũng không ít. Vừa đến chỗ gần, thấy rõ trong lâu các tầng tình huống, chúng nữ liền lập tức nhíu mày, sắc mặt có chút mất tự nhiên. Bốn phía đi lại những nữ nô đó, nam nô, từng cái ăn mặc cũng không có mặc một dạng. Thánh cảnh các cường giả ngược lại là không có quá quan tâm những này, có đôi nam nữ chi sắc cũng không có hứng thú. Cũng có thì là hưởng thụ lấy thanh dạ lâu chiêu đãi. Đối những cường giả này mà nói, đơn giản là tiêu khiển ngu nhạc, không có tốt xấu phân chia. Sớm biết không đến, thật buồn nôn. Tiêu Hinh Nhi đại mi nhíu chặt. Hai nữ nhân kia là dạng gì người, lúc trước liền biết, không có gì có thể kỳ quái, Ninh Tử Mạch nói. Diệp Phàm cười nhạt cười, không thích hướng lời nói, các ngươi có thể tiến trong giới chỉ bồi bồi tiểu tuyết. Ngươi ít đến. Chúng ta đi vào, không thuận tiện nghi ngươi. Có phải hay không coi trọng nữ nhân nào? Lăng Vũ Vi hoài nghi nói. Diệp Phàm dở khóc dở cười, thiên địa chứng giám, ta phẩm vị có kém như vậy sao? Ngày ngày nhìn lấy nhà ta các vị tiên nữ, làm sao để ý nơi này? Thanh Hà cùng Kỳ Kỳ ổ sự tình, lại thế nào nói? Tiêu Hinh Nhi hỏi lại. Diệp Phàm khục một tiếng, giả bộ như không nghe thấy. Đang lúc này, chúng thánh cũng phát giác được Diệp Phàm đến. Bất quá, có thể đến tham gia đại hội, cũng đều là có mặt mũi người. Kiếm thần tuy nhiên uy danh hiền hách, mà dù sao là văn bối, bọn họ đương nhiên sẽ không đặc biệt nhiệt tình chủ động, ra nên tiếp, lộ ra quá thấp kém. Bôi Mạc Đình cùng Dược Vi Tiên, dù sao cũng là nửa cái người một nhà, cho nên vẫn là mang theo mấy cái người bằng hữu trước đi tới. Kiếm thần các hạ, làm sao tới đến muộn như vậy, chờ ngươi đã lâu. Dược Vi Tiên trên tay cầm lấy chén rượu, cười ha hả nói. Chắc là bồi mấy vị phu nhân bốn phía du ngoạn xuống đi, Bôi Mạc Đình cũng không uống rượu, cầm chén nước trái cây. Diệp Phàm nói, vẫn là tiểu kiếm tiên tiền bối hiểu biết ta, khó được có rảnh, tự nhiên suy nghĩ nhiều bồi bồi các phu nhân. Không nghĩ tới uy chấn tiên cung kiếm thần, vẫn là một cái trọng tình hảo nam tử, ha ha. Sát thực nói, là đa tình lại nặng tình a. Chắc không được kiếm thần các hạ, dù sao mấy vị phu nhân đều là dung nhan chim sa cá lặn a. Mấy cái thánh cảnh vừa cười vừa nói, đem bốn nữ nhân nói đến đều đỏ mặt. Dược Vi Tiên tranh thủ thời gian cho Diệp Phàm bắt đầu giới thiệu, làm đơn giản nhận biết. Diệp Phàm tuy nhiên không thế nào cảm thấy hứng thú, nhưng người mình duyên tốt một chút, về sau thần kiếm tông phát triển khẳng định cũng thuận lợi một số, sở dĩ cũng không bài xích. Có thể ở chỗ này tham dự, đều là tại một số phương diện rất có tạo nghệ, chính mình cũng không thể quá mức khinh thị bọn họ. Cầm chén rượu, Diệp Phàm cùng chúng thánh hàn huyên, muốn kết giao người khác, tự nhiên số lượng cũng không ít. Chỉ là vừa bắt đầu mọi người không tốt lắm ý tứ chủ động tiếp cận đến, có người giận tiến, liền lộ ra được tự nhiên. Các nữ nhân cầm nước trái cây, đứng sau lưng nam nhân, nhìn lấy Diệp Phàm cùng người khác thánh chuyện trò vui vẻ, thì đều là cảm khái mà kiêu ngạo. Bất luận trên địa cầu, vẫn là tại Hồng Hoang, nam nhân này tổng có thể đứng ở đỉnh phong, khiến cho các nàng mê muội. Tuy nhiên yêu một người không lại bởi vì ngần ấy, nhưng nam nhân càng xuất chúng, tự nhiên càng dễ dàng hấp dẫn các nàng. Ha ha! Kiếm thần các hạ! Ngươi có thể đến. Lần trước tiên cung từ biệt, có chút vội vàng, lần này có thể phải thật tốt uống vài chén. Cầm trong tay nhất đại bầu rượu, tóc hai bù xù, nhìn lấy có chút nết nhác nam tử, chính là lúc trước tiên cung gặp được đại hồ tử tự quỷ. Kiếm thần các hạ, ngươi còn không biết hắn là ai đi, hắn gọi Sâm Ảnh. Danh xưng vô ảnh đao thánh, là ảnh đao môn môn chủ, cũng là chén một lao bằng hữu, tiểu kiếm tiên giới thiệu nói. Ai? Bôi Minh, ngươi cái này không tử tế, ta lão Sầm chính mình sẽ nói. Sâm Ảnh nhất đem ôm lấy Diệp Phàm cổ, tiểu khí ngút trời mà nhất miệng, kiếm thần các hạ, lần này Thánh Vân Đại Hội, có thể là có người kẻ đến không thiện a. Ta lão Sầm rất lợi hại thưởng thức ngươi, nguyện ý làm người bằng hữu, chờ sau đó có gì cần hỗ trợ, cứ việc nói. Ngươi cái này tử quỷ, khoác lác gì, kiếm thần các hạ còn cần ngươi hỗ trợ không thành. Đầu chọc người da trắng đại hán, thú thánh bở dệ tổng, trên thân ngừng lại một con chim cùng một con chuột, cất bước đi tới. Đột nhiên, Niệm Như Kiều phát ra một tiếng kinh hô, doa đến trốn ở Diệp Phàm trong ngực, phu quân. Này! Đó là cái gì? Diệp Phàm đầu xem xét, phát hiện là bở dệ tổng trên cánh tay, đang có một cái giỏi bỏ đang núp đích, này không công tiểu chủng tử. Hù đến nữ nhân. Người này. Làm sao trên người có giỏi A Tiêu Hình Nhi cũng nhíu chặt mày lên. Bở Dệ Tổng tranh thủ thời gian giải thích, vị tiên tử này, đây không phải giỏi, mà chính là ban ngày trùng, thế nhưng là cực kỳ chân quý. Diệp Phàm không còn gì để nói, cái gì cẩu thí ban ngày trùng, chẳng phải một đầu giỏi A. Thú thanh các hạ, có thể hay không đem người giỏi. Ban ngày trùng trốn một chút, nữ nhân ta có chút sợ, Diệp Phàm cười nói. Bở Dệ Tổng không có cách, vậy mà trực tiếp há miệng, đem này côn trùng nhét vào miệng bên trong, vậy ta để cho ta tiểu bà bối, trong bụng ta nghỉ ngơi một chút. Niệm Như Kiều sắc mặt trắng nhợt, che che cái miệng nhỏ nhắn. Bở Dệ Tổng ngươi người này dạng này liền không đối kiếm thần các hạ khó được gặp một lần còn mang phu nhân tới ngươi dạng này đem hắn phu nhân dọa đến muốn nôn vạn nhất kiếm thần các hạ trách tội đứng lên ngươi có thể kết thúc như thế nào cũng liền kiếm thần các hạ tha thứ rộng lượng không phải vậy ngươi ban ngày trùng toàn sơn chuột tiền đen ô tất cả đều đến bỏ mạng lại ở đây. Một trận âm phong phá nhập hiện trường, một thân hắc sắc đấu đồng nam tử mặt ngựa, quỷ thánh chuông ý ở bên cạnh nói liên miên lại nhải. Diệp Phàm bọn người không phản bắt được. Gia hỏa này nói chuyện vẫn là như thế không mang theo dừng lại. Đang lúc này, hai cố rõ ràng so những người khác phải thâm hậu uy áp tiếp cận, tất cả mọi người là biến sắc, hướng phía tầng lầu một cái phương hướng nhìn lại. Chương 2286, Mẫu Long. 2286. Một thân hắc bào, mang theo pháp sư đỉnh nhọn mũ ma đạo vương lịm, vuốt vuốt đại râu trắng, vẻ mặt tươi cười. Vừa ra hiện, liền cùng chúng thánh hữu hảo mỉm cười ngoác. các vị đợi lâu, cùng doanh hách môn chủ, đàm một ít chuyện. Tại Philip bên người, này giống như núi nhỏ khôi ngô, trắng bạc tóc ngắn nam tử, chính là doanh hách. Hai người cùng đi đến, dáng người, hình dạng, hoàn toàn khác biệt, nhưng cho người ta cảm giác, lại là khó phân sàn sàn nhau. Chỉ bất quá, Philip tán phát khí tức, giống như là hoàn toàn tĩnh lặng thâm thúy cổ lao rừng rậm. Mà doanh hách, phóng xuất ra khí tức, như cùng một mảnh núi đao biển lửa. Cùng hai người này so sánh, Diệp Phàm cái này kiếm thần, giống như một cái tay trói gà không chặt tiểu hải tử. Dù sao, Diệp Phàm lúc này cũng không có giải thể, dù là vô dụng tiềm long quyết, Diệp Phàm cũng chỉ là tố linh tu vi, không đáng giá nhắc tới. Điểm này, hiển nhiên ở đây chúng thánh, cũng đều chú ý tới. Bọn họ rất nhiều đều chỉ là lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Phàm, nhất thời đều đối cái này kiếm thần, quăng tới nghi vấn ánh mắt. Người trẻ tuổi này, thật có lớn như vậy năng lực. Nếu không có sự thật bày ở trước mắt, chúng thánh làm sao đều không cảm thấy, tiểu kiếm tiên sẽ bại bởi như thế một tên tiểu tử. Phi Dạ Thiến Vũ hai nữ, mặc dù là Thanh Dạ Lâu chủ người, nhưng lúc này lại cùng tỷ nữ, yên lặng hầu hạ sau lưng doanh hách, cũng không dám lên tiếng. VN. Dù sao, ở đây chúng thánh, cơ hồ không có một cái nào thực lực so với các nàng nhỏ yếu, tự nhiên không tới phiên các nàng nói chuyện. Philip đi đến Diệp Phàm trước mặt, cười giới thiệu nói, kiếm thần các hạ, vị này là thượng cổ ma huyền cú võ môn môn chủ, vô tội chi thành thất diệu sứ giả kim sứ giả, doanh hách. Lần này Thánh Vân Đại Hội, nguyên nhân gây ra cũng là liên quan tới vô tội chi thành cùng vạn hoa cốc một ít chuyện, cần câu thông một chút. Đương nhiên, từ chúng ta tiên cung cùng động thiên phúc địa lập trường xuất phát, ta hy vọng đây là một lần hữu hảo đối thoại. Nếu như có thể đem sự tình hòa hòa khí khí giải quyết, này mọi người tốt tốt uống vài chén, cũng có thể kết giao bằng hữu. Con đường tu hành, phần lớn cô độc, hôm nay dạng này tụ hội, thời cơ cũng không nhiều, hy vọng có thể có cái kết quả tốt. Diệp Phàm một mặt thong dong, thản nhiên nói, nếu như là hợp tình hợp lý thương lượng, này ta đương nhiên không ngại. Doanh hách niết miệng, một đôi mắt hổ tại Diệp Phàm trên thân dò xét một hồi, nguyên lai. Kiếm thần vẫn là thần long thị người. Lời này vừa nói ra, hiện trường có chút thánh cảnh đều là sững sờ dưới. Trừ số ít mấy cái cảm kích, cùng hiện trường đồng dạng là thần long huyết mạch thánh cảnh cường giả bên ngoài, những người khác thật đúng là không có phát hiện. Diệp Phàm ngược lại không ngoài ý muốn, tu vi tới trình độ nhất định, lại đầy đủ nhạy cảm cường giả, coi như hắn dùng tiềm long quyết, cũng sẽ bị nhìn thấu. Lúc trước tại Bắc Minh ngoài thành, này hai cái thủ thành thánh cảnh lão tổ, liền xem thấu qua hắn. Chính là, Diệp Phàm cũng rất lợi hại thản nhiên, cho đến ngày nay, kỳ thực cũng không có gì có thể giấu giếm. Nói xong, Diệp Phàm còn hướng cùng trận hai gã khác thần long thị thánh cảnh cường giả, gật đầu mỉm cười. Này hai tên thần long thị lão tổ cũng đều khẽ mỉm cười gật gật đầu, hiển nhiên bọn họ cũng sớm liền hiểu. Kiếm thần các hạ lại là thần long thị người. Có cái gì kỳ quái, thần long thị người tại động thiên phúc địa, từ trước đến nay không ít. Hiếm có là. Vạn năm về sau, thần long thị vậy mà lại ra đế vương cấp kiếm ý. Một bên mấy cái thánh cảnh trò chuyện, đều là tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cảm khái thần long thị cường giả xuất hiện lớp lớp. Nói đến, lão phu lúc tuổi còn trẻ, còn cùng một cái thần long thị nữ nhân, từng có một đoạn phong nguyệt. Đó còn là đầu mẹ hỏa long, đến nay lão phu còn có thể nhớ tới, đầu kia mẫu long tư vị. Chỉ tiếc a, thị tộc không thể thông hôn, mà đầu kia mẫu long mang thai lão phu hải tử. Doanh hách trước nói, nghe được mẫu long loại này từ, ở đây hai tên thần long thị lão tổ, đều là nhữ mày. Cú vọ trong môn này đen sấm râu dài khỉ ốm nam tử, cười ta nói, môn chủ, này về sau, đầu kia mẫu long thế nào có cho ngươi sinh con rồng nhỏ a vẫn là tiểu hổ. Ha ha, bất quá là muốn chơi chơi mẫu long, sao có thể thật muốn thằng ngãi con. Này mẫu long một mang thai, liền bị lão phu xé nát. Doanh hách cười gần nói. Cú vọ môn chúng người nghe, nhất thời đều tùy ý cười ha hả, tựa hồ cảm giác đến vô cùng thú vị. Diệp Phàm cau mày, chúng nữ càng là lộ ra vẻ chán ghét, gia hỏa này, rõ ràng liền là cố ý cho cái hạ mã huy, nhục nhã một phen thần long thị. Đột nhiên, hiện trường một tên thần long thị lão tổ, trên thân buộc phát ra một cỗ hỗn độn chi lực cùng long uy. Xuất sinh, năm đó sát hại ta Ngọc Linh tỷ, đưa nàng xé nát vứt bỏ thi hoang dã. Nguyên lai là ngươi. Cái này thần long thị lão tổ nổi trận lôi đình, làm sao cũng không nghĩ tới, ở chỗ này lại đột nhiên gặp được chí thân cửu nhân.
Cái gì?
Ngọc Minh, người kia là tỷ tỷ của ngươi. Một tên khác thần Long Thị lão tổ, hiển nhiên cũng biết chuyện này, nhất thời cũng trợn mắt nhìn.
Hiện trường chúng thánh cũng là sững sờ, lần này có thể náo ra đại sự, đoán chừng Doanh Hách chính mình cũng không nghĩ tới, cửu gia ngay tại hiện trường.
Bất quá, Doanh Hách ngược lại là một mặt nhẹ nhõm, thờ ơ nói, a nguyên lai like ngươi là đầu kia họ Cơ Mẫu Long, là tỷ tỷ của ngươi a, ha ha.
Thật sự là xảo a.
Doanh Hách, tỷ tỷ của ta căn là bị ngươi bắt cóc đi.
Ngươi cái này hôn trướng.
Có loại hôm nay không muốn trốn, ta muốn để ngươi nợ máu trả bằng máu.
Cơ Ngọc Minh nói xong, thánh thể uy áp đột nhiên bạo tăng, hai con ngươi kim diễm lấp lóe, ngũ trảo kim long huyết dịch trực tiếp sôi trào.
Hiện trường chúng thánh đều là sắc mặt đột biến, thánh thể tu vi thêm ngũ trảo kim long huyết mạch, tuyệt đối là đồng dạng thánh linh cảnh giới cũng không dám trêu chọc tồn tại.
Không nghĩ tới, động thiên phúc địa bên trong một mực rất điệu thấp Cơ Ngọc Minh, lặng yên không một tiếng động đã bước vào kim long cảnh giới.
Nếu không có cái này thanh dạ lâu là đặc thù chất liệu chế tạo, lại có trận pháp gia cố, chỉ là cô uy áp này, cũng đủ để hủy đi toàn bộ cao ốc.
Doanh Hách cười lạnh một tiếng, mới bước vào ngũ trảo kim long không bao lâu đi, chỉ bằng ngươi, lão phu đứng ở chỗ này, ngươi có thể làm khó dễ được ta.
Doanh Hách nói, trên thân một chút canh kim chi khí lấp lóe, lôi quang nhảy lên, phóng thích uy áp, trong nháy mắt đem Cơ Ngọc Minh áp bách qua.
Bạch Hổ thị bại loại, ngươi cho ta thần Long thị không người.
Một tên khác thần Long thị lão tổ, cũng đột nhiên buộc phát ra thánh thể uy áp.
Trong lúc nhất thời, Doanh Hách tựa hồ lấy một chọi hai, nhưng trên mặt hắn ý hiển nhiên mỉm cười không thôi.
Dương cung bạc kiếm.
Nghiệm Như Kiều nhẹ nhàng chảnh chảnh Diệp Phàm cánh tay, phu quân.
Muốn hay không?
Diệp Phàm lắc đầu, hắn ngược lại cũng không phải sợ Doanh Hách, chỉ bất quá, cũng không phải là hắn xuất thủ thời điểm.
Chỉ gặp, Ma Đạo Vương Thịp thở dài, trên tay pháp trượng hướng phía sàn nhà một trụ.
Soạn.
Trên sàn nhà, dập dờn mở một đạo quỷ dị ma pháp năng lượng gợn sóng.
Chỉ một thoáng, Doanh Hách cùng hai tên thần Long thị lao tổ trên thân năng lượng, đều đi theo biến mất.
Thanh dạ trong lâu uy áp, không còn sót lại chút gì, phảng phất cái gì cũng chưa từng xảy ra.
Doanh Hách híp híp mắt, hướng Lịp cổ quái mắt nhìn, Ma Đạo Vương các hạ, quả nhiên danh bất hư truyền a.
Doanh Hách môn chủ quá khen, chỉ là hôm nay Thánh Vân Đại Hội, cũng không phải là vì kết tư toán.
Chờ đại hội kết thúc, môn chủ cùng thần Long thị hai vị muốn làm sao đánh, lao đầu tử đều không ngăn. Phlip cười tủm tỉm nói.
Chúng thanh ánh mắt phức tạp nhìn lấy Ma Đạo Vương, đối với hắn cao thâm mạt chắc ma pháp tu vi, đều là có chút sợ hãi.
Diệp Phàm cũng nói thầm trong lòng, lao gia hỏa này quả nhiên có ý đồ.
Ma Đạo Vương các hạ, việc này không nên chậm trễ, lần này Thánh Vân Đại Hội, bây giờ liền bắt đầu đi, Bôi Mạc Đỉnh cười nói.
Phlip gật đầu, cười chia tay ra, đến, chư vị, còn mời riêng phần mình ngồi xuống.
Chương 2287, Hành Tung Tiết Lộ.
2287.
Xem ở Ma Đạo Vương mặt mũi, thần Long thị hai người tổ cũng chỉ có thể nhịn tính tình.
Chúng thánh sau khi ngồi xuống, Ma Đạo Vương nói ra, lần này Thánh Vân Đại Hội, nguyên nhân gây ra vẫn là Vạn Hoa Cốc.
Ban đầu Hoa Thánh xem như thất diệu sứ giả trong một sứ giả, dùng Vạn Hoa Cốc bồi dưỡng linh hoa tiên thảo, cung cấp vô tội chi thành.
Nhưng bây giờ, Hoa Thánh đã chết. Kiếm thần các hạ cầm xuống Vạn Hoa Cốc cùng sở hữu tư nguyên.
Doanh Hách môn chủ xem như kim sứ giả, lần này tới, chính là vì đàm luận Vạn Hoa Cốc vấn đề phân phối.
Trải qua thời gian dài, động thiên phúc địa cùng vô tội chi thành, đều là tôn trọng lẫn nhau, không xâm phạm lẫn nhau.
Chuyện này, liên quan đến vô tội chi thành cùng động thiên phúc địa quan hệ, có thể sẽ lan đến gần còn lại ở đây chư thánh.
Sở dĩ, lão phu mới cố ý đồng ý xin. Ở đây tổ chức Thánh Vân Đại Hội.
Ma Đạo Vương các hạ, những này không cần nhiều lắm lời, kỳ thực sự tình, vô cùng đơn giản.
Doanh Hách khoát tay chặt lại, mắt hổ trừng mắt Diệp Phàm, cười ta nói, lão phu tới đây, liền muốn làm một chuyện, cái kia chính là thu Vạn Hoa Cốc.
Nếu như tiểu tử ngươi chịu giao ra, vậy liền chẳng có chuyện gì, hoa thánh phế vật kia, chết thì chết.
Diệp Phàm uống miệng nước trái cây, thản nhiên nói, nơi đó đã là ta Thần Kiếm Tông địa bàn. Cho ta một cái giao ra Vạn Hoa Cốc lý do.
A Doanh Hách cười nhạo nói, tiểu tử.
Ngươi căn không biết, ngươi là đang cùng cái dạng gì lực lượng trả lời đúng.
Diệp Phàm để ly xuống, ánh mắt lãnh đạm trông đi qua, nếu như các ngươi thật có hoàn toàn chắc chắn, này làm gì còn muốn tới đây đàm phán. Lão Phu tới nơi này, chỉ là cho Ma Đạo Vương các hạ cùng Động Thiên Phúc Địa chúng thánh một bộ mặt, cũng không phải nể mặt ngươi. Doanh Hách sắc mặt càng ngày càng lạnh. Bà ngươi, không nể mặt mũi, thì phải làm thế nào đây? Diệp Phàm một bước cũng không nhường nói. Cú Võ Môn mấy tên thủ hạ nghe xong, nhất thời đều tức giận mắng to. Xú tiểu tử, thật đem mình làm sự tình. Cho thể diện mà không cần. Môn chủ, không cần cùng hắn nói nhảm. Trực tiếp giết. Mặt đen râu dài nam, trưởng phát mặt trắng nam tử mấy cái Cú Võ Môn tinh nhuệ, cũng đều có thánh tâm tu vi, chính là Cú Võ Môn trụ cột vững vàng. Bọn họ lâu dài đi theo Doanh Hách, tại thượng cổ Ma Huyên hung tàn chém giết, không sợ trời không sợ đất. Hiện tại từ trên người Diệp Phàm, mảy may cảm giác không ra cái gì cường giả khí tức, tự nhiên không có chút nào ý sợ hãi. Chư vị, an tâm chớ vội, Philip lúc này hòa giải, nói, đã ngồi xuống, vậy liền hảo hảo tâm sự. Trong mắt của ta, vô tội chi thành muốn, đơn giản là vạn hoa cốc linh hoa thiên thảo, có thể không ngừng cung ứng. Này nếu là kiếm thần các hạ không ngại, có thể giữ lại địa bàn, nhưng như thường lệ phân một bộ phận dược tài, cho vô tội chi thành. Cứ như vậy, chắc hẳn thành chủ cũng sẽ hài lòng, kiếm thần các hạ cũng không cần nhường ra vạn hoa cốc, không phải lương toàn kỳ mỹ sao. Diệp Phàm thở dài, Ma Đạo Vương các hạ, nhường ra một bộ phận dược tài, ngược lại cũng không sao, nhưng ta không có khả năng cho không, ít nhất phải dùng một số đồng giá đồ vật trao đổi. Dù sao, ta cũng không phải vô tội chi thành người, cũng không tại người thành chủ kia quản hạt bên trong. Doanh Hách hiếp hiếp mắt, cười lạnh nói, miệng còn hôi sữa tiểu tử. Bằng ngươi cũng xứng cùng chúng ta thành chủ có kẻ mặc cả. Sử giả sẽ nói cho ngươi biết, muốn phải thật tốt sống sót, ngươi chỉ có hai con đường. Hoặc là, giao ra vạn hoa cốc, trực tiếp mang theo ngươi người cút. Hoặc là, giống hoa thánh nhất dạng, nộp lên vật tư, bái nhập chúng ta vô tội chi thành. Doanh Hách lao tặc, ngươi khinh người quá đáng. Kiếm thần các hạ tu đế vương cấp kiếm ý, làm sao có thể khuất phục tại hạ nhân. Cơ Ngọc Minh trách cứ. Đúng rồi. Sách loại yêu cầu này, căn chính là định vạch mặt. Còn nói gì đàm? Thiêu Hình Nhi cũng không nhịn được tức giận nói. Doanh Hách hướng trên ghế rửa khe nghiêng, này họ Cơ nói chuyện cũng liền thôi. Lúc nào, loại trường hợp này, một cái chỉ là Đoạt Thiên Phượng Nữ, cũng dám lên tiếng. Là Lao Phu quá lâu không có cùng thị tộc người tiếp xúc, thị tộc thời tiết thay đổi các ngươi Phượng Hoàng thị hiện ngông cuồng như thế à? Doanh Hách một đôi mắt hổ âm trầm nhìn chằm chằm Tiêu Hình Nhi, chỉ là nhìn như thế liếc một chút, một cỗ cự sơn uy áp liền để nữ hài cảm thấy trái tim kiềm chế mà lợi hại. Người Tiêu Hình Nhi đỏ lên khuôn mặt, tự trách mình bất tranh khí, vậy mà mở không miệng. Một cái ấm áp đại thủ, vuốt ve tại Tiêu Hình Nhi trên đầu. Nữ nhân ta muốn nói chuyện, nàng liền có thể nói chuyện, Diệp Phàm cười nhạt một tiếng, nhìn nữ nhân liếc một chút. Tiêu Hình Nhi hơi hơi sững sờ dưới. Mắt lộ ra một chút ngượng ngùng cùng mừng thầm, thân thể sức ép lên đột nhiên tán đi. Đang lúc này, Diệp Phàm điện thoại di động kêu đứng lên. Chúng thánh đều cổ quái nhìn lấy hắn, rất nhiều thánh cảnh đều hồi lâu không có ra Động Thiên Phúc Địa, tự nhiên không biết những này khoa học kỹ thuật sản phẩm. Diệp Phàm thì là mắt nhìn, phát hiện là Trúc Quang đánh tới, lập tức tiếp lên. Chuyện gì? Chủ nhân. Ngài tại Động Thiên Phúc Địa Trúc Quang hỏi. Đúng vậy a, Diệp Phàm nhíu mày. Ngươi là đang đuổi đường sao phong thanh như thế đại? Xảy ra chuyện gì? Trúc Quang mấy phần bất an nói, Nô gia căn cứ Ngô Niệm Tử tuyên tác, một mực đang truy tung Nô Hối. Nô Hối tựa hồ kiêng kỵ chủ nhân ngài lực lượng, mấy ngày nay một mực cần nút. Nhưng ngài tại Động Thiên Phúc Địa, tham gia đại hội tin tức truyền tới về sau, Nô Hối nhất hệ người lập tức có động tĩnh. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ mục tiêu rất có thể là người nhà ngài. Diệp Phàm trong lòng hơi hồi hộp một chút. Chính mình làm sao cũng không ngờ tới cái này vừa ra a. Inter khai thông, lại còn đem chính mình hành tung lộ ra ngoài. Khiến cho Ngô Hối loại người này có thể thừa dịp cơ hội, qua tìm Diệp Hoàng Đồ, cơ tố tâm bọn người phiền phức. Diệp Hoàng Đồ chính mang binh hoàn thành, cái này nếu như bị Ngô Hối bọn người chặn đứng, đoán chừng giữ nhiều lành ít. Hoa Tư Môn đây cũng là dự định thừa dịp loạn, triệt để nháo lật trời. Cũng không tiếp tục gần giấu tại âm thầm. Người đã phát hiện, này lập tức dẫn người qua ngăn cản, ngăn chặn bọn họ. Diệp Phàm lập tức đứng dậy, nói, ta cái này qua. Trúc Quang khó hiểu nói, chủ nhân. tuy nhiên nô gia hẳn là có thể kéo một đoạn thời gian, nhưng chủ nhân tại động thiên phúc địa, này làm sao tới kịp đến.
Nửa ngày.
Nhiều nhất nửa ngày.
Diệp Phàm nói.
Trúc Quang thở dài, nô hối một đoàn người xuất động cũng có chút cẩn thận, mấy canh giờ hẳn là muốn, nửa ngày.
Nô gia hết sức thử một lần đi.
Diệp Phàm lập tức cúp điện thoại, đối ma đạo vương các loại có người nói, ta có việc gấp, nhất định phải lập tức đi, vạn hoa cốc sự tình, sau này hay nói.
Chúng nữ đại khái cũng nghe đến trong điện thoại sự tình, nhao nhao đứng dậy, mặt lộ vẻ vẻ lo lắng.
Ở đây chúng thánh thì đều rất là kinh ngạc, chẳng ai ngờ rằng, kiếm thần xuất ra một cái kỳ quái tiểu đông tây, nói chuyện một chút, vậy mà liền muốn đi.
Đây thật là hoàn toàn không đem Doanh Hách các loại vô tội chi thành người, để vào mắt.
Quả nhiên, gặp Diệp Phàm cái này liền muốn rời khỏi, Doanh Hách mặt như tử thủy, trong mắt phảng phất có âm lôi nhảy lên.
Không biết trời cao đất rộng xú tiểu tử.
Muốn chạy hỏi qua ra sao?
Này mặt đen râu dài nam tử cơ bắp, một cái lắc mình ngăn tại Diệp Phàm trước mặt, trên thân một cỗ thánh tâm cảnh giới hỗn độn uy áp bạo phát đi ra.
Trong lúc nhất thời âm phong trận trận, hắc khí lượn lờ.
Diệp Phàm lúc này nào có lòng dạ thanh thản cùng nơi này lãng phí thời gian.
Ông!
Nhị trọng giải thể, ngũ trảo kim long huyết mạch đột nhiên bạo phát.
Một cỗ sáng rực kim diễm phóng lên tận trời, so với vừa rồi này cơ ngọc minh long uy, mạnh đến mức không chỉ một lần.
Cút!
Diệp Phàm toàn thân vô song kiếm ý lượn lờ, tùy ý khoát tay, một đạo dung nhập long hồn chi lực kiếm ý như tấm lụa phá không mà ra.
Bay một tiếng, cái này thánh tâm tu vi đen gầy nam tử. Cũng không kịp phản ứng, toàn bộ thân thể đã bị vô song kiếm ý vỡ nát.
Nổ hồn phi phách tán.
Chương 2288, lôi điện ác ma.
Thanh dạ trong lâu, nhất thời ngồi đầy phải sợ hãi.
Kỳ thực đại đa số người đều biết, cái này mặt đen nam không phải kiếm thần đối thủ.
Chỉ là,
không ai nghĩ đến, kiếm thần giết hắn vậy mà như thế không cần tốn nhiều sức.
Doanh Hách một hàng cú vọ người trong môn, cùng lời chưa thấy qua Diệp Phàm thánh cảnh. Nhao nhao sắc mặt sinh biến.
Bọn họ mới vừa rồi còn cảm giác không thấy Diệp Phàm trên thân mảy may uy áp, lúc này Diệp Phàm như lưỡi dao sắc bén ra khỏi vỏ, đế vương cấp kiếm ý phong mang, khiến cho chúng thánh sợ hãi.
Bôi Mạc Đình cùng Dược Vi Tiên thì là lắc đầu, cái này cú vọ môn ra hỏa, quả thực có chút không biết sống chết, thật coi tiên cung chúng thánh đều là bài trí kiếm thần chi danh còn có thể là giả.
Diệp Phàm cũng mặc kệ những người này nghĩ như thế nào. Mang theo mấy cái nữ nhân dự định mau chóng vạn hoa cốc.
Hắn cần phải mượn Sở Vân Giao truyền tống trang bị, đi tắt đến Đại Trưng Hoàng Thành, sau đó lại tốc độ cao nhất tiến đến Bắc Phương.
Dựa theo Diệp Hoàng Đồ một hàng hành quân tốc độ, hết thể thuận lợi lời nói, trong vòng nửa ngày có thể đuổi tới.
Giết Lao Phu Nhân, liền muốn vừa đi chi.
Doanh Hách bóp nát trong tay ly rượu, trên thân màu bạch kim lôi điện nhảy lên, lóe lên một cái. To lớn thân thể tấn mãnh vô cùng hướng phía Diệp Phàm đập vào mà đến.
Buôn lôi.
Doanh Hách toàn thân hỗn độn chi lực cùng bạch hổ huyết mạch chi lực lượn lờ, tựa như một cái lôi điện quang cầu, di động liền cùng một cái đường tiếng sấm, trực tiếp đâm vào Diệp Phàm hộ thể kiếm ý lên.
Oanh.
Một tiếng nổ vang, san gác bị tạc mở một lỗ thủng.
Nhị trọng giải thể Diệp Phàm, sừng sốt bị đụng bay ra ngoài.
Lâu một bên lan can bị đụng thành gỗ vụn.
Diệp Phàm ngã ra thanh dạ lâu.
Lao công.
Chúng nữ thấy thế, hoa dung thất sắc, vội vàng đuổi theo ra qua.
Trong lúc nhất thời tất cả mọi người lại lần nữa ghé mắt, nhìn về phía Doanh Hách.
Cái này kim sứ giả nhìn thấy như thế kiếm ý, vậy mà thế mạnh hơn xuất thủ, thực lực quả nhiên cũng viễn siêu mọi người suy nghĩ.
Đế vương cấp kiếm ý lại như thế nào, lão phu hôm nay, liền muốn tự tay hủy đi các ngươi thần long thị đế vương kiếm ý thần thoại.
Cuồng vọng chi đồ.
Ngồi ở chỗ đó Cơ Ngọc Minh thấy một lần, nhất thời căm tức muốn đứng dậy liều mạng.
Bên cạnh một cái khác thần long thị lao tổ tranh thủ thời gian đưa tay nhấn một cái, khát xúc động.
Kiếm thần không có việc gì.
Diệp Phàm xác thực không có việc gì, hắn chỉ là không nghĩ tới, chính mình miểu sát một cái thánh tâm, cái này Doanh Hách còn dám động thủ.
Bay giữa không trung, Diệp Phàm mi đầu nhíu chặt, xem ra, không đem cái này Doanh Hách giải quyết, mình coi như đại chứng qua. Bên này thần kiếm tông cũng không an toàn.
Phu quân, ngươi thế nào niệm như kiểu các loại nữ ở bên cạnh hỏi.
Diệp Phàm khoát khoát tay, các ngươi thối lui, nơi này không an toàn, ta giải quyết hắn, liền mang các ngươi cùng đi.
Qua Doanh Hách nết miệng tà tiếu, lao phu nhìn, các ngươi đều không đi.
Ngươi mấy cái này nữ nhân,
liền để cho lão phu thủ hạ hảo hảo hưởng dụng đi. Lời còn chưa dứt, Doanh Hách đã lại lần nữa hóa thành một đạo phích lịch lôi đỉnh, từ trong lầu bùng lên đánh tới. Diệp Phàm trực tiếp gọi ra vạn thanh phi kiếm, tại trước mặt hình thành kiếm thuẫn. Ẩm. Một tiếng nổ vang, Doanh Hách thân thể bị đánh bay ra ngoài. Nhìn thấy trước mặt cự đại kiếm thuẫn, Doanh Hách híp híp mắt, cái này ngự kiếm thuật, có chút ý tứ. Diệp Phàm xem thường, vừa mới bất quá là mình nhất thời chủ quan, không phải vậy dựa vào loại này thủ đoạn, lại có thể nào thương tổn hắn mảy may. Thời gian quý giá, Diệp Phàm triển khai Long Lân kiếm dược đồng thời, trực tiếp gọi ra hát sắc cự kiếm. Kiếm ý giải thể. Kim Diễm đột nhiên tản mát ra so trước đó càng thêm sắc bén khí tức, một vòng kiếm ý quang huy đột nhiên lập lòe. Kiếm thuẫn tán đi trong nháy mắt, Diệp Phàm trực tiếp xuất kiếm. Phá hiểu. Diệp Phàm vạch ra một vệt cầu vồng, cự kiếm mang theo thẳng tắp quan mang, xét qua Doanh Hách vị trí hiểm yếu. Nhưng một kiếm xét qua, Diệp Phàm cảm giác tình huống không đúng. Doanh Hách thân ảnh tiêu tán, cũng chỉ là một cái tàn ảnh. Từ từ, Doanh Hách xuất hiện tại một hướng khác, toàn thân điện quang, biến thành đỏ như máu. Một cỗ so vừa rồi càng thêm hung hãn huyết mạch chi lực, tại Doanh Hách trên người lưu động, phảng phất là một đầu khát máu mãnh hổ phá áp mà ra. Cái này một trạng thái, Diệp Phàm gặp qua, chính là Bạch Hổ thị lôi thú. Tốt một cái kiếm thần, bất chợt tới bắn lén, kém chút lão phu ở giữa ngươi kế. Doanh Hách cười gằn, song quyền va chạm, trên bầu trời một tiếng sét đùng đoàng, một tia chớp rơi ở trên người hắn, phát ra màu bạch kim hoa quang. Bạch đế hiển thánh, vô cực lôi quang quyền. Doanh Hách trong tiếng giống giận dữ, một đôi quyền đầu lấy hoàn toàn vượt quá tưởng tượng tốc độ, điên cuồng đánh ra hàng trăm hàng ngàn trọng quyền. Mỗi một quyền đả ra, tiếng xe gió liền dường như sấm sét, máu hồng sắc thiểm điện ánh sáng quyền, như mưa rông gió bão, cách không đâm vào Diệp Phàm trên thân. Dây đặc mà diện tích che phủ tích đại lôi quang quyền, nhượng Diệp Phàm căn tránh cũng không thể tránh, cả người chỉ có thể dựa vào hộ thể kiếm ý cùng chiết quang kiếm thuẫn, cưỡng ép tới. Trên bầu trời, phảng phất tách ra vô số huyết sắc điện tia lửa, tử vong khói lửa thịnh yến. Nhìn thấy Diệp Phàm bị chính mình áp chế, Doanh Hách cuồng ngạo cười to nói, làm sao? Rùa đen rút đầu. Kiếm thần. Ngươi ngược lại là xuất kiếm A. Chúng thánh lúc này đều đứng tại thanh dạ lâu biên giới. Ngưng thần nhìn lấy cuộc chiến đấu này. Nhìn thấy Doanh Hách trên thân canh kim chi khí chuyển thành hồng sắc, không ít thánh cảnh đều là mặt lộ vẻ sợ hãi. Là Bạch Hổ thị lôi thú hình thái. Xem ra là trận đánh giằng co, lôi thú cảnh giới huyết mạch, lại thêm thánh linh tu vi, xác thực cùng kiếm thần đế vương cấp kiếm ý, có nhất chiến. Tên kia thánh cảnh lời còn chưa nói hết, chúng thánh cũng cảm giác được chấn động trong lòng. Từ bị đánh Diệp Phàm trên thân. Một cỗ so vừa rồi còn khủng bố hơn mấy lần uy áp, liền giống như là biển gầm bao phủ toàn trường. Cái này, đây là kiếm thần uy áp còn tại tăng lên. Chúng thánh quá sợ hãi, còn tưởng rằng đã kiến thức đến kiếm thần chi uy, người nào muốn người ta đều không nghiêm túc xuất thủ. Diệp Phàm toàn thân kim sắc quang diễm, vừa mới liền đã huyển giống như là núi lửa phun trào, lúc này càng là giống một đạo trùng thiên quang trụ, kình thiên hám địa. Diệp Phàm phát hiện mình xác thực thung lũng cái này Doanh Hách, đối phương là thánh linh tu vi, huyết mạch cũng không yếu tại lúc trước gặp được Y Lìa Tam Tiếu. Đối thủ này, là hắn tố linh về sau, gặp được mạnh nhất một người. Chính mình dựa vào nhị trọng giải thể cùng kiếm ý giải thể, xác thực quá coi thường đối phương. Cho dù, đối phương lôi thú hình thái, lực sát thương vẫn như cũ không bằng chính mình kiếm ý. Có thể như bây giờ, chính mình nếu muốn tìm đến khe hở, đánh giết đối phương. Thực sự quá hao tổn tốn thời gian. Tam trọng giải thể. Lấy tốc chiến tốc thắng ý nghĩ, Diệp Phàm hoàn toàn không có ý định dùng cái gì kỹ xảo, toàn diện tốc độ tăng lên, bạo phát lực, triệt để đem Doanh Hách đánh giết là được. Ngắn ngủi mấy tháng, kiếm thần các hạ vậy mà lại đề bạt nhiều như vậy hắn đến cùng kinh lịch cái dạng gì tu luyện. Tiểu kiếm tiên xem như đã từng đối thủ, tự nhiên rất lợi hại hiểu biết Diệp Phàm thực lực, không khỏi sợ hãi than nói. Sâm ảnh. Bờ Dệ Tổng mấy cái thánh cảnh, cũng đều đã nghẹn họng nhìn chân chối. Chủ yếu nhất là, bọn họ biết. Diệp Phàm vẫn như cũ không dùng toàn lực đâu. Doanh Hách tự nhiên cũng phát giác được không ổn, nhưng hắn song quyền một nắm, ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ, bắp thịt cả người đột nhiên phồng lên. Ầm ầm. Không trung bỗng nhiên nổ hạ một đạo kinh lôi, trứng mắt lôi quang, vậy mà lộ ra một cô u lam chi sắc. Theo sát lấy, Doanh Hách toàn thân màu đồng cổ da thịt. Một đầu tóc ngắn, vậy mà cũng như độ một tầng kim lam sắc kim là tầm thường. Ban đầu máu hai mắt màu đỏ, giờ khắc này cũng lộ ra u lam điện hỏa. So vừa rồi lôi thú, còn cường hãn hơn một cỗ uy áp xuất hiện tại chúng thánh trước mặt. Đây là lôi sát.
Cái gì?
Bạch hổ thị lôi sát. Ngàn vạn người không được một, cao hơn lôi thú cảnh giới rất tỉnh, lôi sát. Coi như ở đây chúng thánh, lời đều là thọ mệnh hơn ngàn tuổi, nhưng cũng rất ít có từng thấy bạch hổ thị lôi sát hình thái. Doanh Hách lúc này như cùng một đầu màu u lam lôi địa ác ma, đối mặt tam trọng giải thể Diệp Phàm, cũng không sợ chút nào. Làm cho lão phu sử xuất lôi sát, tiểu tử ngươi chết cũng đáng. Doanh Hách thanh âm, đều giống như sấm rền thâm trầm, tại thiên không đãng. Chương 2289, cái gì cũng không biết. Diệp Phàm cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, bạch hổ huyết mạch đệ nhị trọng cảnh giới, này cũng tương tự tại Phượng Hoàng thị tộc Hồng Liên nhân huyết. Bất quá, coi như thế, Diệp Phàm cũng không có chút nào bối rối. Dù sao đơn thuần huyết mạch đệ bạn, tuyệt đối không có hắn giải thể toàn phương diện đệ bạn tới cự đại. Doanh Hách hiển nhiên biết, trận chiến đấu này, song phương ai cũng có thể giết chết đối phương, đơn giản xem ai sẽ trúng chiêu a. Sở dĩ, lợi dụng bạch hổ huyết mạch ưu thế tốc độ, hắn dự định tiên phát chế nhân. Doanh Hách hóa thành một đạo ưu tia chớp màu lam, trên không trung di động với tốc độ cao, nhanh đến mức căn mắt thường không cách nào phân biệt. Cùng lúc đó, thông qua di động, bốn phương tám hướng đại lượng bạch đế chi lực hội tụ ở giữa không trung, áp xúc ra mấy chục cái lôi điện quang cầu. Xét đánh trận pháp. Lôi quang đột nhiên tránh, vờn quanh tại Diệp Phàm bốn phía màu xanh đậm lôi cầu, hóa thành mấy chục đạo thuần túy sắt thương phích lịch. Tựa như đêm không hết lam sắc điện thương, muốn đem Diệp Phàm triệt để thiêu hủy xuyên thấu. Diệp Phàm trong nháy mắt tại chính mình bốn phía bố trí xuống tứ phía chiết quang kiếm thuẫn, đồng thời trên thân bao trùm long huyết chiến giáp. Rầm rầm rầm. Lôi điện không ngừng oanh tạc, hào quang màu u lam chướng mắt chói mắt. Trong lúc nhất thời, Diệp Phàm tựa hồ lâm vào tuyệt đối thế yếu. Có thể Diệp Phàm thân ở nhiệt độ cao lò luyện lôi quang bên trong, lại là sắc mặt bình tĩnh. Bạch hổ huyết mạch lực sát thương, chủ yếu tập trung ở vật lý sát thương, đối Diệp Phàm mà nói phòng ngự đứng lên ngược lại không khó khăn. Đọc truyện ở. Chỉ là, gia hỏa này chạy thật như điện chớp, chặn đánh giết hắn, cần phong tỏa hắn tẩu vị mới được. Gọi ra Long Lân kiếm dực, Diệp Phàm di động với tốc độ cao thoát khỏi xét đánh trận pháp phạm vi. Lam sắc điện quang trong, Doanh Hách cười như điên nói, tiểu tử. Người còn muốn chạy. Diệp Phàm cũng không để ý tới, triệt tiêu những kiếm thuẫn đó, phi kiếm tứ tán, thăng lên không trung. Băng thiên kiếm vũ. Phần thiên long vương thương. Từng thanh phi kiếm giấy lên long viêm, hối hả hạ xuống. Vô số long vương thương, nương theo lấy hạ xuống, tiếng xé gió không ngừng tăng lên. Thấy cảnh này, thần long thị cơ Ngọc Minh tặc lưỡi nói. Hắn vậy mà dùng kiếm y dung hợp xích kim long vương thương. Trên trời lên lưu tinh hỏa vũ, chúng thanh thấy như si như say thời điểm, Doanh Hách cũng lại lần nữa thể hiện ra thực lực kinh người. Chỉ gặp lôi sát hình thái giống như một đạo u lam quỷ ảnh, tại dày đặc long vương thương hỏa trong mưa, vậy mà tránh chuyển xê dịch, sửng sốt không có bị đánh trúng. Tiểu tử! Nên ta! Doanh Hách cảm giác kiếm ý này cũng không gì hơn cái này, lúc này chuyển biến sách lược. Giống như một đạo sao chổi, trực trùng vân tiêu, hướng phía Diệp Phàm đột nhiên làm ra một cái vung đao tư thế. Lôi sát cổ ma đao. Doanh Hách toàn thân trong nháy mắt sở hữu màu u lam điện quang thật giống như bị dành thời gian, tất cả lực lượng khoảng cách buộc phát ra qua, hóa thành một cái chảm thiên cự nhận. Phảng phất một thanh trường đao, muốn phóng lên tận trời, đem Diệp Phàm chém thành hai nửa. Một đao kia vừa mới vung ra, liền cả kinh nhượng thanh dạ trên lầu chúng thánh đều bóp đem mồ hôi. Bành trướng hỗn độn chi lực cùng bạch hổ huyết mạch chi lực, đã để cả tòa thanh dạ lâu đều có chút không chịu nổi gánh nặng, sắp sụp đổ. Ma đạo vương các loại mấy tên thánh cảnh, phóng xuất ra nhất đạo bình trướng, cuối cùng tương thanh dạ lâu cho vững chắc xuống. Có thể nhưng vào lúc này, bị chiêu này tấn công chính diện Diệp Phàm, lại là khỏe miệng nổi lên mỉm cười. Hắn muốn cũng là giờ khắc này, chỉ cần biết rằng Doanh Hách ở đâu, còn lại đều không là vấn đề. Trong tay đã sớm gấp không thể chờ hắc sắc cự kiếm, bùng lên ra một đạo kiếm ý hoa quang, cùng vừa rồi phá hiểu không có sai biệt. Doanh Hách ánh mắt lộ ra một vòng khinh thường, đồng dạng chiêu số, hắn làm thế nào có thể bị đánh trúng. Có thể tiếp xuống một khắc, Doanh Hách lại là đột nhiên trong lòng run lên. Phá hiểu. Ánh dạng đông. Diệp Phàm xoay người một kiếm vung lên, tựa như thiên thần chạm rơi một nửa bầu trời khung, đem quang huy gieo rắc hướng toàn bộ khắp nơi. Nhìn như mỏng như cánh ve kiếm quang, cũng là bị áp xúc sau kiếm ý cực hạn bạo phát. Chói mắt kim sắc kiếm ý, tựa như trên không trung triển khai một thanh khổng lồ quạt giấy. Lại tốt giống như một đạo to lớn thác nước, treo ngược trời cao. Trong một chớp mắt, lôi sát cổ ma đao điểm này quang mang, lại bị trực tiếp nuốt hết. Doanh Hách thân thể, cũng chưa kịp rời đi, bị kiếm ý thôn phệ. Thanh dạ trên lầu, chúng thánh phảng phất thất hồn, thấy như si như say. Bọn họ lúc này mới ý thức được, Diệp Phàm là cố ý lộ ra sơ hở, nắm lấy cơ hội, dùng tuyệt đối lực lượng nghiền ép Doanh Hách. Quang diễm tan hết, Doanh Hách thân thể, trong gió lung lay sắp đổ, phảng phất già nua mấy chục tuổi, toàn thân đều là bỏng cùng vết nước. Diệp Phàm biết, hắn đã đèn cạn dầu, vừa rồi một kiếm kia, hắn đã hao hết sở hữu để ngăn cản, nhưng vẫn là không chịu nổi như thế chính diện lực sát thương. Tiểu tử Doanh Hách nết miệng cười, đục ngầu đôi mắt, đúng là lộ ra một tia giải thoát sát thái, ngươi can. Cái gì cũng không biết. Diệp Phàm nhíu mày, coi là Doanh Hách hội nói vài lời ngoan thoại, người nào nghĩ, lại là như thế không đầu không đuôi một câu. Mấu chốt là ra hỏa này trong mắt, vì sao lại có giải thoát cảm giác? Chẳng lẽ, hắn đã sớm muốn chết cái này? Làm sao có thể? Không đợi Diệp Phàm nghĩ lại, Doanh Hách thân thể đã hóa thành tro bụi, tiêu tán ở trong gió, thánh linh chi thể cũng dần dần trừ khử. Diệp Phàm mặc dù có chút cảm thấy kỳ quặc, nhưng lúc này không phải suy nghĩ nhiều thời điểm, hắn một cái lắc mình, đi thẳng đến thanh dạ trong lâu. Chúng thánh lúc này nhìn hắn ánh mắt, sớm không có nửa điểm hoài nghi, mỗi một cái đều là kính sợ vô cùng. Thực lực thế này, cầm xuống ba khối phúc địa, cũng không quá phận. Cú võ môn mấy cái Doanh Hách thủ hạ, lúc này thì đều sắc mặt hoảng sợ vặn vẹo cùng cực. Gặp môn chủ vậy mà thật bị giết, bọn họ này còn có gan lượng lưu tại hiện trường, cái này muốn tứ tán chạy trốn. Có thể Diệp Phàm không nói hai lời, bay ra mười mấy thanh phi kiếm, trực tiếp đem những này thực lực không tầm thường dư nghiệt chém giết. Hoàn thành đây hết thể về sau, Diệp Phàm liếc mắt nơi đó run lẩy bẩy mà phi dạ cùng Thiên Vũ. Hai nữ đều hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệnh, trực tiếp quỳ trên mặt đất, kiếm thần các hạ tha mạng. Tha mạng A. Diệp Phàm mặc dù biết hai nàng này không nổi lên được cái gì song lớn, nhưng giữ lại cũng là phiền phức. Đang muốn cùng nhau giải quyết, cũng là bị ma đạo vương ngăn lại. Kiếm thần các hạ, thanh dạ lâu lượng thánh tuy nhiên có lỗi, nhưng các nàng như vừa chết, cái này thanh dạ trong lâu mấy trăm nam nữ, đều có thể sống không lâu lâu. Không ngại làm cho các nàng cải tà quy chính, ta cam đoan, bọn họ từ đó sẽ không lại cho thần kiếm tông tìm phiền toái. Vừa vặn rất tốt liệp cười tủm tìm nói. Diệp Phàm nhíu mày, ngẫm lại, nói, đã ma đạo vương khai miệng, hôm nay tạm thời coi như thôi. Vô tội chi thành sự tình, ta thần kiếm tông hội một mình gánh chịu, hôm nay ta còn có việc, đi trước một bước. Nói xong, Diệp Phàm không hề dừng lại, mang lên bốn nữ nhân, kiếm thần phong. Nhượng các nữ nhân đều đi vào trong giới chỉ, Diệp Phàm tốc độ nhanh một mảng lớn. Chờ đến bây sau, Diệp Phàm lập tức tìm Sở Vân Giao, để cho nàng mau chóng phát động truyền tống. Sở Vân Giao chính cùng Mạt Nhật Pháp Vương nghiên cứu cái gì, bị nam nhân cắt ngang. Mặc dù có chút không vui, nhưng cũng biết chắc ra chuyện khẩn yếu, cũng không nói nhảm, cấp tốc bắt đầu thao tác. Không bao lâu, Diệp Phàm lại lần nữa xuất hiện tại quốc sư phủ. Thời gian khẩn trương, cũng không biết Trúc Quang người có thể hay không ngăn chặn. Coi như Trúc Quang cùng Ngô Hối bọn người có thể đánh cái tương xứng, nhưng tu vi chênh lệch quá lớn, Ngô Hối cùng mấy cái thiên đế cảnh thủ hạ, muốn giết chết Diệp Hoàng Đồ bọn người, cũng không tính việc khó. Diệp Phàm thậm chí đều chẳng muốn đi ra cửa. Nhất phi trùng thiên, đụng nát nóc nhà về sau, trên không trung ngưng tụ ra thập nhị kiếm cánh, hướng phía bắc phương hối hạ bay đi. Trên hoàng thành khoảng không truyền đến một tiếng vang thật lớn, rất nhiều cường giả nhao nhao biến sắc, cảm giác có một cỗ kinh khủng uy áp trong nháy mắt xuất hiện, lại rất nhanh biến mất, cũng không có manh mối tự. Chương 2290, tự nhiên không phải. Đại Trưng Bắc Bộ, một tòa trung đẳng quy mô thành trì. Diệp Hoàng Đồ xuất lĩnh lấy trấn bắc quân hơn ngàn binh mã. Từ trong thành đại lộ đi qua. Cùng tại giã ngoại nhanh chóng hành quân khác biệt, bình thường đến trong thành, quân đội sẽ thả chậm tốc độ. Hai bên có không ít bách tính đường hẻm hoang nền, dù sao trấn bắc quân mấy năm liên tục đối kháng man tộc, vẫn tương đối đến dân tâm. Lần này cùng man hoang ngưng chiến, có thể đoán được muốn duy trì hồi lâu, cho nên có thể đủ quân sĩ cũng tương đối nhiều. Nguyên ra là một kiện có chút giá trị đến chuyện cao hứng, nhưng bây giờ hoàng thành phong vân khó lường, quần quận sóng ngầm, các nhà các tộc đều lòng người bàng hoàng. Chờ thánh hoàng ngự thí vừa đến, đến lúc đó sẽ phát sinh cái gì, không ai có thể đoán trước, sở dĩ ngược lại bầu không khí có chút ngưng trọng. Ngồi ở trong xe đi theo Cơ Tố Tâm, càng là một mặt bực bội, thỉnh thoảng liền thăm dò qua ngoài cửa sổ xe, nhìn xem phía trước trượng phu bên kia. Cùng trong xe Diệp Hàng, một mặt dở khóc dở cười, nương, không cần đến một mực xem đi, phong trưởng lão lần này là vì đại ca sự tình đến, cũng không phải vì tìm cha. Tại phía trước nhất, Diệp Hoàng Đồ đang cùng Phong Thanh Lan cùng một chỗ, song song cưỡi chiến thú, mang quân tiến lên. Cái này kêu cái gì lời nói? Chẳng lẽ vì đại ca ngươi sự tình, vi nương liền không nên quan tâm một chút? Đại ca ngươi đến bây giờ cũng còn bị người hãm hại đâu. Cũng không biết những ngày này ăn được ngủ ngon không có. Những người này liền biết đem hắn bắt lại, cũng không đi thăm dò mình chân tướng, tức chết ta. Cơ Tố Tâm nói, còn thầm nói, này phong trưởng lão cũng thực sự là. Đều nói người không ở nơi này, còn một mực không đi làm gì nha. Diệp Hằng nói, đại ca chẳng biết đi đâu, chỉ sợ phong trưởng lão là cho rằng, đại ca có thể sẽ tìm đến mình tụ hợp đi. Nàng chẳng lẽ còn thật nghĩ đem Phàm Nhi bắt đi không thành. Cơ Tố Tâm cau mày nói, sẽ không phải bắt lấy cơ hội lần này, cô y đến báo thù năm đó sự tình đi. Diệp Hàng im lặng, nương, ngươi nghĩ đến đi đâu, phong trưởng lao thế nào lại là cái loại người này. Húng chi ra ra đều gọi điện thoại đến, trong tộc đều muốn mời lao tổ, ra sức bảo vệ đại ca. Cơ Tố Tâm vẫn còn có chút phiền muộn, lắc đầu, nói thì nói như thế, nhưng ta luôn cảm thấy không nỡ, không được. Ta qua phía trước. Nghe nghe bọn hắn đều trò chuyện thứ gì đại bộ đội phía trước, Diệp Hoàng Đồ cũng là hai đầu lông mày có một tia buồn rầu. Hắn biết, Phong Thanh Lan tâm tư bằng phẳng, cảm thấy dạng này không có gì, nhưng đằng sau Cơ Tố Tâm, khẳng định hội có ý kiến. Thanh Lan, theo tiểu tử kia tính khí, là không biết cái này thời điểm chạy tới tìm chúng ta, hắn có chính hắn đường đi. Sở dĩ, ta nhìn ngươi liền đi trước đi, không có tất muốn ở chỗ này một đường đi theo, Diệp Hoàng Đồ nói. Phong Thanh Lan một mặt lãnh đạm nói, chí ít hắn sẽ còn cho các ngươi thông điện thoại, không phải sao? Cũng chỉ là thông qua một lần điện thoại. Trong tộc để cho ta tới tìm tới hắn, đem tin tức truyền cho hắn, ta cũng đúng lúc có chuyện tìm hắn. Ngươi không cần cảm thấy không được tự nhiên, chúng ta bây giờ chỉ là đồng tộc cùng thế hệ, không có khác bất luận cái gì liên quan. Năm đó những chuyện kia, ta cũng sớm đã không quan trọng, ngươi một người nam nhân làm gì tính toán chi ly, Phong Thanh Lan nói. Diệp Hoàng Đồ cười khổ dưới, hắn năm đó liền làm ra lựa chọn, đương nhiên sẽ không suy nghĩ nhiều, chỉ là đằng sau trong xe vị kia. Ngươi không phải là sợ Cơ Tố Tâm đi nàng có lợi hại như vậy. Phong Thanh Lan có chút không tin hỏi câu. Diệp Hoàng Đồ biểu lộ ngưng kết dưới, miễn gượng cười nói, tự nhiên không phải đang lúc này, đằng sau truyền đến Cơ Tố Tâm thanh âm. Lao ra! Các ngươi trò chuyện cái gì đâu? Làm sao phong trưởng lão còn không đi a? Không phải nói Phàm Nhi không có đây không? Diệp Hoàng Đồ nhất thời sắc mặt cứng đờ, đầu cười nói, phu nhân, không nói gì. Thật không? Cơ Tố Tâm lập tức nói, ta trong xe buồn bực, ta cũng đi các ngươi chỗ ấy, hàng, cho nương qua mang một con chiến mã đến. A. Diệp Hoàng Đồ lập tức có chút hoảng hốt, nhìn xem bên cạnh Phong Thanh Lan, phát hiện nữ nhân đang dùng một loại hoài nghi ánh mắt nhìn hắn. Diệp Hoàng Đồ bận bịu cười ha ha nói, phu nhân ta a. Cũng là hiếu động. Ha ha. Ngươi biết, từ lúc tuổi còn trẻ cứ như vậy đang nói, phía trước ngoài thành, đống nhiên truyền đến một tiếng dị hưởng, tựa như cái gì dã thú phát ra khủng bố gào thét. Phong Thanh Lan nhíu mày, nhìn hướng về phía trước bầu trời. Nhanh nhượng quân đội kết trận. Có cường địch. Diệp Hoàng Đồ lúc này cũng phát hiện không hợp lý, mặt trong nháy mắt khôi phục nghiêm túc thần thái, hét lớn, toàn quân kết trận. Bảo hộ bách tính. Trấn Bắc quân đều là nghiêm chỉnh huấn luyện, lâu dài tác chiến, lúc này phát hiện không hợp lý, phản ứng cũng thần tốc. Rất nhanh, từng mặt thuẫn bài giơ lên, tại trong thành đường đi, nóc nhà, có thứ tự chỗ đứng, triển khai chiến trận. Mặc dù lớn nhiều quân sĩ tu vi chỉ là kết đăng kỳ, tố linh kỳ, nhưng thông qua trận pháp, chiến lực có thể hữu hiệu để bạn. Nội thành một mảnh rung chuyển, không đợi sở hữu quân sĩ chuẩn bị hoàn tất. Liền thấy bầu trời trong xa xa bay tới một mảnh đen nhánh mây mưa. Tốc tốc tốc, hạt mưa như là vô số phi tiêu, rơi xuống từ trên không. Tiếng kêu rên tại trong thành nổi lên bốn phía, cái này nhìn như nho nhỏ hạt mưa, mang theo cực mạnh xuyên thấu lực, dân chúng tầm thường, thậm chí một số tu vi thấp tu sĩ, căn vô pháp tới. Phong ốc bị đại lượng xuyên thấu, đổ sụp, thành trì trong khoảnh khắc bị hủy một mảng lớn. Một số bách tính toàn bộ nhờ trốn ở trấn Bắc quân trận pháp hậu mặt, dùng chân nguyên hộ thuẫn, mới giữ được tính mạng. Phong Thanh Lan một cảm giác cái này chân nguyên khí hơi thở, nhất thời khuôn mặt phát lạnh, là Hoa Tư Môn mấy cái kia sử giả. Cái gì? Cũng là hủy đi chúng ta hầu phủ người. Diệp Hoàng Đồ sắc mặt trầm xuống, ban ngày ban mặt, Hoa Tư Môn lại dám như thế hành sự. Hắn ý thức được, đại trưng náo động, viễn siêu trước đó tưởng tượng. Khanh khách! Long huyết nữ vương, chúng ta lại gặp mặt. Trải lấy trưởng biện mưa liên miên, toàn thân dòng nước lượn lờ, đứng giữa không trung. Tại bên người nàng, Kinh Phong, Thương Lôi cùng Bạch Điện, thình lình cũng đã trình diện. Trong lúc nhất thời, bốn tên thiên đế uy áp, làm trên ngàn trấn Bắc quân chiến sĩ đều cảm giác không thở nổi. Trong thành thủ quân càng là kinh hoàng không biết như thế nào cho phải, toàn bộ trong thành tu vi cao nhất liền một cái thiên tôn tu vi thành chủ, này chống đỡ được mạnh như vậy địch. Đến chỉ muốn bắt mấy cái chân Bắc hầu phủ người, đã Long huyết nữ vương cũng tại, vậy thì thật là không thể tốt hơn. Dáng người khôi ngô Bạch Điện cười gằn, trực tiếp ngang nhiên rơi xuống, một chân đạp hướng Phong Thanh Lan. Phong Thanh Lan phi thân nên tiếp, trực tiếp bạo phát cuồng long máu khí, tóc dài hóa thành kim hồng chi sắc. Một cái long quyền đánh ra, giữa không trung đem Bạch Điện cho cứ thế mà lay lui. Diệp Hoàng Đồ, nhanh dẫn người đi. Nơi này để ta chặn lại lấy. Vừa lấy ra trường thương, Diệp Hoàng Đồ nghe xong, nhất thời ngơ ngẩn. Kinh Phong cười gần nói, Long huyết nữ vương, ngươi không khỏi cũng quá coi thường chúng ta tứ xứ, cùng là thiên đế, ngươi dựa vào cái gì muốn lấy một địch bốn. Phong Thanh Lan một đôi kim diễm hừng hực đôi mắt đẹp, bộc phát ra càng đốt người quăng diễm, hai tay chấn động, toàn thân nhiễm lên một tầng kim hồng sắc long huyết chiến giáp. Chỉ bằng ta cái này thân thể long huyết nữ nhân ngang nhiên đánh nói. Phong Vũ Lôi Điện tứ sứ nhất thời giận không kèm được, rơi tại bọn họ trong hai, đây không thể nghi ngờ là tại phúng đâm bọn họ huyết mạch lộn xộn hèn mọn. Được. Vậy hôm nay, chúng ta liền hao hết ngươi một giọt máu cuối cùng. Kinh Phong hai tay đột nhiên vung lên, hơn 10 đạo cuồng phong phi nhận, hướng phía Phong Thanh Lan giáp công rơi xuống. Chương 2291, Lạc Tử Vô Hối. Cuồng bạo cuồng phong trực tiếp đem trong thành phong ốc vỡ nát, đại lượng thạch mục cuồng bay. Trang diện càng phát ra hỗn loạn không chịu nổi. Phong Thanh Lan căn không tránh không né, nàng biết nếu như mình né ra, lúc này phía dưới rất nhiều người, căn ngăn không được loại này thiên đế chân nguyên công kích. Dựa vào long huyết chiến giáp cùng hộ thể chân nguyên, Phong Thanh Lan xông đi lên cũng là nhất quyền. Long quyền. Cháy thiên hỏa. Tầng tầng lớp lớp long viêm sóng lớn, đem đại lượng phong nhận phá hủy, miễn đi lời thương vong. Bất quá cùng lúc đó, Kinh Phong cùng mưa liên miên nhị sứ người, trực tiếp đem Phong Thanh Lan giáp công. Chúng ta tới đối phó nàng, Bạch Điện, Thương Lôi, còn lại đám phế vật kia, giao cho các ngươi. Thương Lôi cùng Bạch Điện liếc nhau, miệt nhưng nhìn lấy trấn Bắc quân chúng tướng sĩ, căn để không nổi bao lớn hào hứng. Liên đám phế vật này, chúng ta cần phải xuất thủ a. Bạch Điện chật chật miệng. Khác không nói, hộ pháp đòi người, dù sao cũng phải cho hắn chỗ tới. Thương Lôi nói xong, vung tay lên. Nhất thời một đạo tất phương thanh viêm hóa thành cự điểu, vô cánh hướng phía dưới bay đi. Diệp Hoàng Đồ lúc này cũng là đã cuồng long hóa, vận đủ tu vi, một chiêu xích viêm long thường, đem này thanh viêm cự điểu đấm nát. Tuy nhiên hắn thiên vương tu vi, nhưng cũng đã tới gần thiên đế, tăng thêm cuồng long hóa, miễn cưỡng cũng có sức đánh một trận. Á lại còn có chút năng lực chống cự. Thương Lôi tả tiếu. Đột nhiên, trấn Bắc quân mấy tên đoạt thiên cảnh tướng lãnh. Cấp tốc ngăn tại trấn Bắc Hầu trước mặt. Hầu gia, nơi này giao cho chúng ta. Hầu gia, mau dẫn lấy phu nhân cùng thiếu gia bọn họ đi thôi. Chúng ta thay ngài kéo lấy bọn hắn, đi nhanh lên a. Những tướng lãnh này cũng chỉ là thiên tôn chiếm đa số, nhưng dù sao cũng là đoạt thiên tu vi, mượn áo giáp cùng phối hợp, cũng là có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Diệp Hoàng Đồ hai mắt đỏ thẫm, nhìn lên bầu trời trung chính cùng lưỡng sứ người đối chiến Phong Thanh Lan. Hét lớn, chúng ta đi. Nơi này bách tính làm sao bây giờ? Phong trưởng lão làm sao bây giờ? Hầu gia, nhận rõ hiện thực đi. Thành này thủ à không? Tất cả đều không đi, này phong trưởng lão liền thật đi không á? VN. Cơ Tố Tâm lúc này cũng sắc mặt trắng bệch chạy đến Diệp Hoàng Đồ sau lưng, dắt lấy trượng phu cánh tay, lao ra. Đi nhanh đi. mau mang theo Hàng Nhi đi a. Diệp Hoàng Đồ nhìn lấy không trung chiến hướng, cắn răng nói, toàn quân nghe lệnh. Phân tán rút lui. Hắn ra lệnh một tiếng, liền biết bất lực chống đỡ trấn Bắc quân chiến sĩ, lập tức có không ít người vận khởi tu vi, hướng phía phương hướng khác nhau chạy trốn. Một khi thi triển toàn lực ngự phong chạy trốn, cái kia coi như đối phương là thiên đế, cũng không có khả năng toàn bộ giết chết. Nhưng vào lúc này, ngoài thành bỗng nhiên xuất hiện trên trăm đầu hình thái khác nhau yêu thú. Những này yêu thú có tẩu thú, cũng có bay thú, hổ báo xài lang, chim trùng xà kiến, vô cùng kỳ quặc. Nhưng không ngoài dự tính là, những này yêu thú phẩm cấp đều không thấp, phần lớn là cao cấp, cùng một số nhỏ trung cấp yêu thú. Mà lại, trong mắt đều hiện ra quỷ dị màu hổ phách. Một số vừa mới muốn ra khỏi thành chiến sĩ, liền bị những này yêu thú cho để mắt tới, không khách khí chút nào huyết tinh thôn phệ. Những này yêu thú liền thực lực vượt qua đại đa số quân sĩ, lúc này càng là phát cuồng, thực lực tăng nhiều, căn vô pháp ngăn cản. Các chiến sĩ tốc độ di chuyển, tại những này yêu thú trước mặt, đều lộ ra vô cùng chậm rãi, không chỗ có thể trốn. Cái này, lúc này từ đâu tới thú triều? Không đúng. Những này yêu thú căn không bình thường. Lập tức có người phát hiện, những này yêu thú tựa hồ tại ăn một số tướng sĩ về sau, thân thể còn sẽ xuất hiện một số biến hóa. Có sống da cứng rắn hơn lân phiến, da lông, có trên đầu sừng dài, có hình thể biến lớn. Chính vì vậy, những này yêu thú nhìn lấy đều không thế nào tầm thường, lại là một bên ăn, còn vừa tại biến lớn dị. Lâu dài giao đấu man nhân cũng sẽ không hoảng sợ các chiến sĩ, đối mặt dạng này một bầy quái vật, đều lộ ra sợ hãi chi sắc. Lao ra. Mau dẫn Hàng Nhi đi thôi. Cơ Tố Tâm biết tình huống đã cực kỳ nguy hiểm, chỉ muốn con trai của trượng phu tranh thủ thời gian chạy. Diệp Hoàng Đồ một mặt tái nhợt, ta mang Hàng Nhi đi ngươi đây. Ngươi mang hai người, bảo hộ không được. Chính ta chạy. Cơ Tố Tâm dưng dưng nói. Trên bầu trời Bạch Điện cười to nói, chạy các ngươi ai cũng chạy không thoát. Trấn Bắc Hầu, ngươi nên may mắn các ngươi một nhà còn hữu dụng, không phải vậy. Các ngươi tất cả đều đến cho an bầy yêu thú này. Nói xong, Bạch Điện hai con ngươi nổi lên bạch quang, to lớn thân thể một cái mãnh liệt hạ xuống, hai chân mang theo thiên đế chân nguyên, khuấy động mở một mãnh liệt sóng xung kích. Mấy tên Trấn Bắc quân tướng sĩ, nhao nhao nổi lên chân nguyên, hướng hắn vung đao thương nhọn, một cỗ chân nguyên phá không vọt tới. Bạch Điện lại là miệng lớn khẽ hấp, chân nguyên tất cả đều trâu đất xuống biển, không thấy tăm hơi. Theo sát lấy, mặc kệ chúng tướng sĩ công kích, Bạch Điện nhìn như thân thể khổng lồ, xảo diệu vô cùng tránh thoát các loại công kích. Một đường nhanh chóng đột tiến, trực tiếp hai quyền đầu gần chỗ hai tên Đoạt Thiên tu sĩ đánh bay. Bạch Trạch, Thiên Cẩu lưỡng tộc huyết mạch. Diệp Hoàng Đồ nhíu mày, bảo hộ ở vợ con trước người, dự định giơ súng lên chiến. Hắc hắc. Trấn Bắc Hầu, nếu biết ta có Bạch Đồng, liền nên rõ ràng, các ngươi là trốn không thoát. Các ngươi bất luận cái gì di động, ta đều sẽ nhưng tại ngực. Bạch Điện chỉ chính mình con mắt. Diệp Hoàng Đồ trầm giọng nói, Tố Tâm. Mang theo Hàng Nhi đi mau, bọn họ muốn bắt sống chúng ta, đây chính là thời cơ, đi mau. Cha. Diệp Hàng cắn nát bờ môi. Cơ Tố Tâm một thanh níu lại Nhi tử tay, đầy mắt thống khổ nói, Hàng Nhi. Nghe lời. Đi mau. Mẹ con hai người đang muốn triệt thoái phía sau, Thương Lôi thân ảnh chợt thoáng hiện, ngăn trở đường đi. Các ngươi là đang làm gì nằm mơ ban giữa ngày đâu? Thương Lôi mỉm cười, đống nhiên há miệng ra, một đạo âm ba mãnh liệt bạo phát. Giống. Tuy nhiên cũng không dùng toàn lực, nhưng cỗ này âm ba uy lực, cũng đã đủ để đem mẹ con hai người chấn thương. Nghìn cân treo sợi tóc, giữa không trung đột nhiên truyền đến một đạo khác sóng âm. Ông. Chỉ nghe một tiếng rin mình, một cỗ sóng âm cùng Thương Lôi âm sóng triệt tiêu, sóng xung văn trực tiếp nổ nát vụn hai bên vải gian nhà lầu. Một tên ôm cổ cầm nữ tử, rơi trong chiến trường. Rất nhanh, một tên cầm trong tay đàn thanh bút vẽ nho sĩ, cũng đều nhao nhao đứng tại Diệp Hoàng Đồ bọn người trước mặt. Giữa không trung, một tên cầm trong tay bản cờ lão giả, một tay nâng ngọc giản thư sinh, thì là ngăn trở kinh phong cùng mưa liên miên công kích. Vừa mới lâm vào khổ chiến phong thanh lan, miệng lớn thở hào hẹn, hơi kinh ngạc mà nhìn xem đột nhiên giết tới bốn tên tu sĩ. Bốn người này, vậy mà cũng đều là thiên đế tu vi. Cầm nữ, kỳ lão, thư sinh, hòa sư. Các ngươi đây là ý gì? Kinh Phong một mặt âm trầm hỏi. Diệp Hoàng Đồ cùng Phong Thanh Lan cái này mới thức tỉnh, nguyên lai cái này bốn cái, là hoa tư môn khắp nơi sử giả bên trong, mặt khác cầm kỳ thư họa tứ xứ người. Nhưng vì cái gì Hoa Tư môn người lại sẽ đến giúp bọn hắn? Kỳ lão vuốt vuốt râu dài, nói, tuy nói Lạc Tử vô hối, động lòng người sinh cũng không phải là như thế. Đầu thị ngạ, thừa dịp bây giờ còn có thể đầu, các ngươi bốn vị, không cần đi cái này còn đường chết. Kỳ lão, ngươi là thật đánh cờ ngốc đi. Bạch Điện hung ác nói, cũng không nhìn một chút nơi này là cái gì chẳng diện, các ngươi coi là tăng thêm bốn người các ngươi, liền có thể ngăn cản lấy trùng trùng điệp điệp yêu thú đại quân. Mấy người các ngươi chỉ biết là học đòi văn vẻ ra hỏa, cho dù có thiên đế tu vi, như thế nào đối thủ của chúng ta? Cầm nữ lạnh hừ một tiếng, kỳ lão, khắc cùng bọn hắn nói nhảm, muốn đánh liền đánh. Nói xong, cầm nữ trực tiếp tố thủ tại cổ cầm một nhóm, sóng âm hóa thành bằng phẳng sắc bén phi nhận, hướng phía thương lôi thẳng đến mà đi. Chương 2292, ngộ. 2292. Mắt thấy cầm nữ đối thương lôi động thủ, Phong Vũ Điện ba sử giả, cũng không khách khí, đối cờ thư họa ba sử giả còn lấy nhan sắc. Phong Thanh Lan cùng Diệp Hoàng Đồ bọn người nên áp lực chợt giảm, có thể bốn phương tám hướng bao bốn phía khủng bố yêu thú, lại để bọn hắn căn không danh thở dốc. Toàn quân hướng Hoàng Thành phương hướng rút lui. Giết ra một con đường đến. Diệp Hoàng Đồ chỉ huy còn thừa binh lực, tụ họp lại, hướng về một phương hướng phá vây. Có thể những này yêu thú cũng đều không phải là ăn chay, đều có thần thông không nói, có chút còn linh trí mở ra, trí tuệ không kém ai. Mặc cho Phong Thanh Lan cùng Diệp Hoàng Đồ bọn người chém giết, bị thôn phệ trấn Bắc quân cùng bách tính số lượng, càng ngày càng nhiều. Một số tẩu thú, tại vạn chúng nhìn chừng chừng trong, vậy mà sinh ra cánh, bay lên không trung. Một số sẽ chỉ cắn xé mãnh thú, thì là đột nhiên có được độc dịch, bốn phía phiêu tán rơi rụng. Kinh khủng nhất, là những này chết đi yêu thú, sẽ bị những yêu thú khác thôn phệ, sau đó sống sót yêu thú trở nên phá lệ cường đại. Những biến hóa này, thấy trấn Bắc quân chúng tướng sĩ trợn mắt hốt mồm, trong lòng phát lệnh. Không được giết không hết. Đây đều là quái vật. Chạy mau a. Thê tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền đến, mỗi cái còn sống người đều mặt mũi tràn đầy máu tươi. Nội thành hỏa quang nổi lên bốn phía, không có bất kỳ cái gì một chỗ hoàn hảo kiến trúc. Thanh Lan! Đừng quản chúng ta! Chính ngươi đi! Diệp Hoàng Đồ nhất thương đâm lui một cái cự thú về sau, la lớn. Phong Thanh Lan tuy nhiên thiên đế tu vi, lại có long uy chấn nhiếp, có thể những này yêu thú căn không bình thường, mà lại tự lành năng lực cực mạnh, làm sao đều giết không hết. Nàng lúc này lấy một địch năm, nghe được Diệp Hoàng Đồ thanh âm, cau mày nói. Ta là thần Long thị trưởng lão, có thể nào lúc này vứt bỏ tộc nhân rời đi. Người cũng mang qua binh. Còn thấy không rõ cục thế sao? Loại thời điểm này có thể đi một cái là một cái a. Diệp Hoàng Đồ hét lớn. Phong Thanh Lan hừ lạnh, thực lực ngươi cũng có thể đi, ngươi còn là thông soái, vì sao không đi trước? Diệp Hoàng Đồ cười khổ, ta người yêu cùng hài tử ở chỗ này, ta có thể nào đi? Phong Thanh Lan thân thể chấn động, đầu liếc liếc một chút. Cơ Tố Tâm đang cùng Diệp Hàng cùng một chỗ, mặt mũi tràn đầy sợ hãi trốn ở mấy cái trấn Bắc quân tướng sĩ bên trong. Thời khắc nguy nan, hai mẹ con này, căn vô pháp giúp đỡ được gì. Nói khó nghe chút, căn này cũng là vướng hữu, vướng hữu. Phong Thanh Lan nhíu mày, liền là một nữ nhân như vậy, một cái căn vô pháp cùng nàng Long Huyết Nữ Vương đánh đồng nữ nhân. Năm đó Diệp Hoàng Đồ lựa chọn nàng, mà không phải mình. Thanh Lan! Đi nhanh đi vì chúng ta những người này chết, ngươi không đáng a. Diệp Hoàng Đồ hai mắt phát hồng, lập tức cười dưới, cắn răng tiếp tục hướng hai đầu đánh tới yêu thú phóng đi. Phong Thanh Lan trinh nhiên, không đáng nguyên lai nam nhân này, là như thế này đối đãi nàng. Năm đó đấm máu đem hắn từ trên chiến trường cứu đến, hắn nhìn thấy chỉ là giữa hai người thực lực sai biệt, mà không phải năm đó này phần tình cảm. Chính mình cũng không phải là bại bởi Cơ Tố Tâm, chỉ là vị trí của mình. Nhượng hắn không với cao nổi a. Một cái ngưỡng mộ chính mình nam nhân, chính mình vừa lại không cần qua để ý đâu. Đồng nhiên, một cố ở sâu trong nội tâm, kiềm chế mấy chục năm ủy khuất oán phẫn, tựa hồ cũng tan thành mây khói. Tuy nhiên Phong Thanh Lan đã sớm đối Diệp Hoàng Đồ không có gì đặc biệt cảm tình, nhưng cho đến giờ phút này, nàng mới thông suốt minh ngộ hết thảy. Nàng muốn đi đường, không phải bình thường nam nhân, có thể cùng nàng đồng hành. Ngao! Một cái dữ tợn yêu thú hướng Phong Thanh Lan đánh tới. Phong Thanh Lan đánh ra một đấm, long viêm đem yêu thú kia đẩy lui. Tâm ma tán đi, nữ nhân toàn thân kim hồng sắc long viêm, tựa hồ so vừa rồi còn muốn hừng hực đứng lên. một cỗ so vừa rồi càng thêm hùng hồn uy áp, rõ ràng nhượng thiên không trung chiến đấu khắp nơi sử giả, đều vì thế mà kinh ngạc. Nữ nhân này lại còn lâm trận đột phá. Thiên đế tu vi, lại có chỗ tiến bộ. Luận niên kỷ mà nói, Phong Thanh Lan cái tuổi này đến thiên đế tiểu thành, tại thiên tài san sát hồng hoang, không coi là nhiều hiếm có. Nhưng nàng là có được ngũ trảo kim long huyết mạch thần long thị tộc người, cái này rất khác nhau. Ta hết sức giết ra một con đường đến các ngươi có thể sống được bao nhiêu người, nhìn chính các ngươi mệnh. Phong Thanh Lan ánh mắt quyết tuyệt nói, nàng biết mang không đi tất cả mọi người, nhưng nàng hội tại bảo vệ mình tình huống dưới, hết sức thử một lần. Long dực. Chỉ gặp nữ nhân sau lưng phảng phất triển khai một đối với hỏa diễm phi dực, tốc độ di chuyển bỗng nhiên biến nhanh. Đồng thời, trên bầu trời lôi vân nhấp nô, lôi cầu bùng lên. Long bạo thiên tinh. Phích lịch lôi đình nổ tại những yêu thú đó trên thân, nhất thời nổ tung từng cái cháy đen lô máu. Yêu thú gắt gao thương tổn, nhưng sống sót đại quân càng thêm phát cuồng. Phong Thanh Lan nhỏ bé thân thể, nhanh như một đạo kim chùm sáng màu đỏ, mượn long dực ra tốc, long quyền long chảo không ngừng vùng ra, xé mở một đầu lại một con yêu thú. Tất cả mọi người theo sát. Giết. Diệp Hoàng Đồ gào thét, mang theo còn lại binh lực theo sát phía sau, tới hai bên cùng không trung áp bách đến còn lại yêu thú. Tình hình chiến đấu tiến vào gay cấn, trên bầu trời phong vũ lôi điện tuy nhiên chiếm cư ưu thế, nhưng cầm kỳ thư họa cũng miễn cưỡng có thể tới. Trên mặt đất Phong Thanh Lan một nữ canh giữ cửa ngõ, giết ra một đường máu, nhưng bất đắc dĩ yêu thú quá nhiều, mà lại không ngừng mạnh lên, làm thế nào đều khó mà đột phá ra khỏi thành. Phong Thanh Lan tuy nhiên giết chết không ít yêu thú, nhưng càng nhiều yêu thú chỉ là sau khi bị thương, lại khôi phục lại, hoặc là ăn hết những yêu thú khác, nhanh chóng khép lại, thậm chí tiến hóa. Không được giết không hết ta. Những này yêu thú đến cùng làm sao sự tình. Đối không biết hoảng sợ, làm cho tất cả mọi người đều lâm vào trong tuyệt vọng. Cuồng loạn trái tim, to khỏe hô hấp, thê lương gào thét, bi thảm chu lên, liên tiếp không ngừng tiếng nổ mạnh. Đột nhiên, bầu trời xa xa, truyền đến đâm một cái thai cùng cực tiếng xé gió. Phảng phất như là không khí bị dẫn bạo, khí lãng đã sắc bén như lao. Cái này đây là... Trên bầu trời, khắp nơi sử giả chiến đấu bỗng nhiên đình chỉ. Cầm kỳ thư hỏa mắt lộ ra một vẻ vui mừng, e ngại, mà phong vũ lôi điện, thì là thấp thỏm lo âu, tràn đầy thật không thể tin. Bụi mù tràn ngập thành trì trên không, một cỗ phảng phất rời núi lấp biển khủng bố uy áp, đột nhiên buông xuống. Thời gian nháy mắt, một bóng người tựa như theo trời một bên, trực tiếp thuấn di đến thành trì trên không. 12 con cự đại kiếm rực, mấy vạn thanh phi kiếm thiêu đốt lên sáng rực kim diễm, bàng bạc kiếm ý uy áp, bao phủ toàn thành. Nhưng dù cho như thế đáng chú ý ngự kiếm thuật, thao túng kiếm rực nam tử, ý hiển nhiên hấp dẫn tất cả mọi người nhãn cầu. Thậm chí ngay cả những yêu thú đó, tựa hồ cũng có thể cái động tác chậm chạp một chút, ngẩng đầu nhìn lên trời. Kiếm thần các hạ. Cầm kỳ thư họa tứ xứ người tranh thủ thời gian trên không trung hành lễ. Bọn họ đều là sợ không thôi, dù sao Diệp Phàm vì hối hạ đi đường, một đường mở ra tam trọng giải thể. Lúc trước cùng Trúc Quang so chiêu, chỉ dùng nhị trọng, có thể căn không có triển lộ dạng này uy áp. Cầm kỳ thư họa bốn người vô cùng may mắn, Trúc Quang hộ pháp lựa chọn quả nhiên chính xác, lúc trước nếu không quy hàng, nửa điểm mạng sống thời cơ đều không có a. Là kiếm thần. Có thể cứu. Kiếm thần các hạ xuống đây. Trấn Bắc quân không ít người cũng nhận ra Diệp Phàm, lúc trước dù sao tại Bắc Minh thành gặp qua, tiếng hoan hô nổi lên bốn phía. Mẹ! Kiếm thần! Là kiếm thần các hạ! Diệp Hàng cũng kinh hỉ hô to. Phong Thanh Lan cùng Diệp Hoàng Đồ thì là đang bị cỗ uy áp này sau khi hết khiếp sợ, trước hết nhất tỉnh táo lại. Bọn họ trước tiên phát hiện, kiếm này thần trong kiếm ý rõ ràng có long viêm. Có ngũ trảo kim long long uy. Chương 2293, không chịu nổi một kích. 2293. Kiếm thần là chúng ta thần long thị người. Phong Thanh Lan lần trước tại Hiên Viên Thành, cũng không phát hiện, thậm chí hai tên lao tổ, đều bị Diệp Phàm giấu giếm được. Bây giờ phát hiện điểm này, Phong Thanh Lan tâm bên trong một cái suy đoán, càng phát ra rõ ràng. Nhưng nhìn thực lực kia thâm bất khả chắc, chỉ là đứng ở đằng kia liền áp bách nhân tâm thân ảnh, Phong Thanh Lan lại có chút không dám tin tưởng. Diệp Hoàng Đồ thì là sắc mặt phức tạp, trong mắt có một vẻ vui sướng, cũng có mấy phần nghi hoặc, ý vị thâm trường. Không chung, nhìn lấy nội thành cảnh tượng, Diệp Phàm lúc này trong lòng thở phào, cuối cùng miễn cưỡng bắt kịp. hắn vì gia tốc, cũng không lo được lộ ra ngoài huyết mạch, chuyện cho tới bây giờ, để bọn hắn phát hiện cái gì, cũng không quan trọng. Duy chỉ có nhượng Diệp Phàm không nghĩ tới, là bọn này yêu thú biến dị, rõ ràng đều tản ra thao thiết khí tức. Cái này Ngô Hối, ngược lại là đủ thông minh, cùng bồi dưỡng nhân loại tu sĩ, yêu thú kỳ thực càng thích hợp thao thiết loại này huyết mạch. Nếu để cho những này yêu thú tiếp tục không kiêng nể gì cả thôn phệ xuống dưới, chỉ sợ thiên hạ thật sự muốn lâm vào đại loạn. Loạn thế, cũng chính là Hoa Tư Môn hy vọng nhìn thấy. Nội thành cục thế hỗn loạn, còn có không ít bình dân, như trực tiếp dùng phần Thiên Long Vương thương đại phạm vi công kích, chỉ sợ thương tới vô tội không thể tránh được. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Phàm lập tức làm quyết đoán. Huyễn Tâm, Bát Hoang Ma Long. Diệp Phàm sau lưng hơn vạn thanh phi kiếm, hóa thành tám đầu kiếm long. Chói lọi kiếm ý, cùng long hồn chi lực xen lẫn tại, tám đầu ma long dâng trào gầm thét, hướng phía trong thành những yêu thú đó đột nhiên lao xuống. Nhưng phàm là bị ma long va chạm yêu thú, trong nháy mắt bị xuyên thủng vỡ nát, đồng thời thiêu đốt long viêm, đem những này yêu thú trực tiếp thiêu hủy, hồn phi phách tán. Gào thét tám đầu ma long, làm cho cả trong thành phảng phất đều tại bạo phát ra trận trận chói lọi ánh sáng. Bẻ gãy nghiền nát kiếm ý, nhiếp nhân tâm phách tinh thần lực, nhượng hiện trường tất cả mọi người căn câm như hến. Mấy trăm đầu yêu thú, chính lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, bị nhanh chóng tiêu diệt. Đây là Huyễn Tâm Thất Long tránh hắn vậy mà đem long hồn chiêu số dung nhập kiếm ý. Phong Thanh Lan đôi mắt sáng mở viên viên, lòng tràn đầy rung động. Nàng tiến vào ngũ trảo kim long cảnh giới mấy chục năm, tinh thần lực cũng chỉ có thể miễn cưỡng sử xuất Huyễn Tâm Thất Long tránh. Nhưng là, kiếm thần cũng đã có thể thông hiểu đạo lý, đem chiêu này trực tiếp cùng kiếm ý kết hợp. Cái này không chỉ là tinh thần lực cực mạnh, còn cần chiến đấu kỹ xảo vô cùng thành thạo, đạt tới suy một ra ba cảnh giới mới có thể a. Kiếm thần thật sự là hắn sao, làm sao có thể hắn còn trẻ như vậy a? Phong Thanh Lan cảm giác thời gian đều đình chỉ, căn vô pháp qua suy nghĩ. Nhìn thấy yêu thú đại quân bị tiêu diệt, Phong Vũ Lôi Điện đã mặt không còn chút máu. Đi mau. Bọn họ liếc nhìn nhau, tâm ý tương thông, dự định phân bốn phương tám hướng chạy trốn. Đối mặt như thế kiếm thần, bọn họ liền nửa điểm đối kháng ý nghĩ cũng không dám có. Diệp Phàm sao có thể thả bọn họ đi, đối xử lạnh nhạt quét qua trong nháy mắt lại là triệu hồi ra hơn vạn thanh phi kiếm. Băng Thiên Kiếm Vũ. Phi kiếm vừa ra, cũng là ngang kiếm vũ nổ bắn ra. Lập tức, Phong Vũ Lôi Điện lâm vào một mảnh hung hiểm vô cùng tình cảnh, không ngừng né tránh, căn vô pháp đào thoát. Đế Long Kiếm Lao. Không đợi Phong Vũ Lôi Điện thở một ngụm, sở hữu phi kiếm một trận thu nạp, hóa thành kiếm lao. Bao bọc vây quanh. Bốn người trong nháy mắt tuyệt vọng phát hiện, bốn phương tám hướng, từ trên xuống dưới, tất cả đều là đang không ngừng hối hả lưu động phi kiếm. Kinh Phong bọn người không ngừng sử xuất sở hữu tu vi, ý đồ cuồng ngoanh lạm tạng, mở ra một con đường sống. Nhưng bọn hắn chút tu vi ấy, lại có thể dung chuyển tam trọng giải thể, kiếm ý giải thể sau Đế Long Kiếm Lao. Diệp Phàm một tay một nắm, sở hữu phi kiếm phảng phất ngầm hiểu, hướng phía hạch tâm khu vực cùng nhau hội tụ. Nhất thời, Đế Long Kiếm Lao bên trong bốn tên thiên đế, điên cuồng giãy giụa, lại lưu lại vài tiếng kêu thê lương thảm thiết. Phong Vũ Lôi Điện, trong nháy mắt, biến thành vô số mảnh vụn. Thần hồn câu diệt. Không sai biệt lắm đồng thời, trong thành cũng đã không có gì còn sống yêu thú. Bát Hoang Ma Long quét vài vòng về sau, đem sở hữu yêu thú đều đụng cái lưa thừa nát. Phong Thanh Lan, Diệp Hoàng Đồ các loại một đám trấn bắc quân nhân, cùng cầm kỳ thư họa tứ xứ người, đều là ngơ ngác nói không nên lời nửa câu đến. Vừa mới còn giết đến thảm liệt như vậy một trận ác chiến, cũng bởi vì kiếm thần đến, vậy mà mấy hơi ở giữa, triệt để bãi bình. Bọn họ đem hết toàn lực, đều không thể đối kháng yêu thú đại quân, bốn tên thiên đế, tại kiếm thần thủ hạ lại là huyền như một đám mỗ hợp, không chịu nổi một kích. Lớn nhất gọi trong lòng bọn họ cảm thấy bất đắc dĩ, là bọn họ cũng không có cảm thấy thất lạc, cũng không có cảm thấy châm trọng. Bởi vì, quá mức cách xa lực lượng chênh lệch, để bọn hắn liền qua so sánh ý nghĩ đều không có. Người với người so, còn có thể kích phát đấu trí, nhưng người cùng thần qua so, tự nhiên không có ý nghĩ. Diệp Phàm đối loại này ánh mắt kính sợ, đã sớm thói quen, một mặt lạnh nhạt hỏi cầm nữ bọn người, Trúc Quang ở nơi nào. Tứ xứ người hồn nhiên giật mình, cầm nữ tranh thủ thời gian rất lợi hại cung kính đáp, bẩm kiếm thần các hạ, hưu hộ pháp đang Trường Hà núi phụ cận, ngăn cản Ngô Hối. Diệp Phàm một chút suy nghĩ, Trường Hà núi cách nơi này còn có giai đoạn, xem ra Trúc Quang là đem Nô Hối cho Xa Xa ngăn cản. Bất quá cũng nhất định phải như thế, không phải vậy đem chiến trường chuyển đến nơi đây, này thương vong liền vô pháp đánh giá, mà lại chỉ sợ cũng ngăn không được Nô Hối bắt người. Các ngươi hộ tống Trấn Bắc quân, quét sạch còn thừa yêu thú, Diệp Phàm nói.
Vâng.
Tứ sứ người lập tức đồng ý. Diệp Phàm thu Ma Long, lại lần nữa hóa thành rồng vảy kiếm rực, hướng phía Trường Hà núi Hối Hả bay đi. Nhìn lấy kiếm thần một lát không lưu, cái này bay đi, một đám Trấn Bắc quân tướng sĩ có chút tiếc nuối, bọn họ còn muốn hảo hảo cảm kích một chút. Thật không nghĩ tới, kiếm thần lại là chúng ta Thần Long thị người. Trách không được lại nhiều lần giúp chúng ta, nguyên lai là nhất tộc người, ha ha. Không ít Thần Long thị bên trong người hưng phấn không thôi, tràn ngập cảm giác tự hào. Diệp Hàng thì đầy mắt vẻ sùng bái, chạy đến Diệp Hoàng Đồ bên người, vô cùng hưng phấn nói, cha, đây chính là thánh cảnh cường giả lực lượng sao. Đây cũng quá mạnh. Diệp Hoàng Đồ thở một hơi dài nhẹ nhõm, bôi đem mặt vết máu, tâm lý cảm khái không thôi, cái này có lẽ căn bản không phải thánh cảnh mạnh bao nhiêu, mà chính là kiếm thần quá mạnh. Phong Thanh Lan nhìn qua Diệp Phàm bay khỏi phương hướng, nhíu mày, quyết định, trực tiếp phóng người lên, cũng theo sau. Nhìn thấy Phong Thanh Lan bay đi, mọi người tuy nhiên nghi hoặc, nhưng lúc này đại chiến qua đi, thật cũng không quá nhiều người đi bận tâm. Cùng lúc đó, Trường Hà núi phụ cận. Kỳ thạch đá lởm chởm, vách đá vạn trượng. Một mảnh nhiệt độ nóng bỏng năng lượng, như là bạch sắc hỏa diễm, chính trên không trung không ngừng mà phát ra trận trận tiếng nổ mạnh. Nô Hối thân ở trong đó, đối mặt không ngừng đánh tới nóng rực bạch hỏa, sắc mặt chấn định. Những này đủ để hòa tan nham thạch huyền thiết nhiệt độ cao năng lượng, một khi sắp công kích đến hắn, liền sẽ bị quỷ dị bỏ qua một bên, mất đi chính xác. Nô Hối bên người, phảng phất có một cỗ đặc thù năng lượng, hóa giải cùng vặn vẹo các loại công kích. Tại màu trắng dậy sóng bên ngoài, Trúc Quang hai con ngươi tản ra màu trắng hoa quang, không ngừng di hình hóa vị, phát động tiến công, hạn chế Ngô Hối tẩu vị, khiến cho hắn vô pháp rời đi. Trúc Quang ngươi hẳn phải biết, thời gian càng lâu, ngươi chắc chắn thất bại đi. Ngô Hối cười lạnh nói, mặc kệ ngươi làm sao tránh né, ta táng tâm cuối cùng có thể ảnh hưởng đến ngươi. Ngươi giác quan, chính đang không ngừng trì độn, lại tiếp tục như thế ngươi khả năng thực biết chết tại trên tay của ta. Trúc Quang ngọc diện hàm sát, ngươi tốt nhất ý miệng, nếu như bị ta đánh trúng một chiều, ta liền có thể để ngươi hóa thành cho tàn. Ngươi cho rằng, ta sẽ phạm loại này hạ cấp sai lầm. Cần gì chứ chẳng lẽ ngươi cho rằng, ngươi dạng này trì hoãn, hội có cái gì chuyển cơ? Có thể cứu ngươi người, thế nhưng là tại động thiên phúc địa, ngươi có thể kéo đến hắn đến A. Nô Hối mỉm cười nói, chỉ sợ, hiện tại lúc này, Trấn Bắc Hầu một nhà, đã sớm rơi vào tay ta. Lời còn chưa dứt, nơi xa một đường bóng người vàng óng, như là vạch phá bầu trời sao chổi, đống nhiên đuổi tới. Kiếm thần các hạ. Trúc Quang kích động gọi hô một tiếng, một mặt không thể tưởng tượng, mừng rỡ không thôi. Nàng kỳ thực cũng hoài nghi, dài như vậy khoảng cách, Diệp Phàm làm sao đuổi kịp đến, nàng đã là ôm cá chết rách lưới quyết tâm ở châu Ngô Hối đối chiến. Nhưng ai có thể tưởng đến, Diệp Phàm vậy mà thật nửa ngày không đến, liền tự động thiên phúc địa đến đại trừng, còn đuổi tới chiến trường. Cái này giống như là thần binh trên trời rơi xuống, dùng không có khả năng phương thức, vượt qua thiên sơn vạn thủy, đột nhiên đến cứu vãn nàng. Trúc Quang nội tâm, tràn ngập một loại dị dạng thỏa mãn, đây quả nhiên là nàng tha thiết ước mơ nam nhân A. Hai con ngươi bạch quang tán đi, nhộn nhạo lên một vòng động tình, Trúc Quang hận không thể lập tức bay nhào tiến trong ngực nam nhân. Nô Hối thì là chố mắt giải thích, bị cái này cô kinh khủng kiếm ý uy áp cả kinh toàn thân chấn động. Không cái này sao có thể? Ngươi không phải tại động thiên phúc địa sao? Nô Hối sợ hai giống, dường như ngộng. Chương 2294, cảm giác không ra. 2294. Diệp Phàm cũng không để ý tới Nô Hối, mà chính là trước mắt nhìn Trúc Quang, tán dương, làm rất tốt. Trúc Quang đầy mặt đào hồng, cắn môi đỏ, trong mắt sáng lộ ra một vòng phong tình, doanh doanh thi lễ, đa tạ chủ nhân tán dương. Diệp Phàm niết miệng, nữ nhân này thật sự là đủ dã, đơn giản một ánh mắt biểu lộ, đều có thể câu đến nội hỏa tràn đầy. Tiện hóa, nguyên lai ngươi chính là như thế nịnh nọt kiếm thần, thật sự là chẳng biết xấu hổ, Nô Hồi âm, cười lạnh nói. Trúc Quang đầu, lạnh lùng liếc đối phương liếc một chút, nàng có chính mình chấp nhất, không cần cùng ngoại nhân tranh luận. Diệp Phàm lúc này mới nhìn về phía Nô Hối, trên tay gọi ra hắc sắc cự kiếm, nhấp nhoáng một vòng kiếm ý quang hoa. Nô Hối không yếu, nhưng đối với tam trọng giải thể, kiếm ý giải thể Diệp Phàm mà nói, cũng bất quá một kiếm sự tình. Nháo kịch, nên kết thúc. Nô Hồi sắc mặt âm tình bất định, tranh thủ thời gian đưa tay hô lớn, kiếm thần các hạ. Nô Mưu có chuyện trọng yếu, muốn theo ngài nói một chút. Diệp Phàm híp híp mắt, chuyện gì? Kiếm thần các hạ, trước đó Nô Hồi có nhiều mạo phạm, chính là bị người mê hoặc, phạm hồ đồ, Nô Hồi nói. A Diệp Phàm nghiền ngẫm cười cười, ngươi muốn nói phía sau có người sai xử ngươi, sau đó cầu xin tha thứ. Đằng sau Trúc Quang lập tức nhắc nhở, chủ nhân. Tuyệt đối không nên nghe hắn hổ ngôn loạn ngữ. Hắn là đang cố ý kéo dài thời gian. Đào Ngột nhất tộc táng tâm hội bất chi bất giác tước đoạt cảm giác, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, để tránh bị hắn ám hại a. Diệp Phàm khoát khoát tay, ra hiệu không quan hệ. Nô Hồi sắc mặt hoảng loạn, nói, kiếm thần các hạ, Nô Mưu tự biết không phải đối thủ của ngươi, nào dám cùng ngươi động thủ. Chỉ là lần này, thực sự vì Dạ Quan Tinh phía sau khuyến khích, nhượng Nô Mưu coi là đây là một cái tranh giành thiên hạ đại thời cơ tốt. Dạ Quan Tinh lang tử dạ tâm, đem có được đế vương cấp kiếm ý các hạ, coi như địch nhân lớn nhất, kiếm thần các hạ không thể không phòng a. Ngươi nói những này, y hiển nhiên không đủ để cho ta bỏ qua cho ngươi, Diệp Phàm nói. Tự nhiên còn có. Nô Hồi lớn tiếng nói, Nô Mưu từ này thao thiết thị vân tùng hạc trên thân, gỡ xuống đại lượng thao thiết thú huyết. Bây giờ đã thành công đem đại lượng yêu thú, cùng thao thiết máu kết hợp, đồng thời tiến hành đơn giản khống chế. Những này yêu thú có thể không ngừng thôn phệ, không ngừng tiến hóa cường đại, đợi một thời gian, tất nhiên có thể tổ kiến ra một chi hoành tảo thiên hạ yêu thú đại quân. Nô Mưu nguyện ý quy thuận kiếm thần các hạ, vì các hạ đế vương đại nghiệp, cống hiến một phần sức mọn. Diệp Phàm A âm thanh, ngươi nói những yêu thú đó à, vừa tới trên đường, ta thuận tay liền bằng giết. Đọc truyện ở. Cái gì? Nô Hồi sắc mặt trắng nhợt, ngươi. Ngươi là từ trấn Bắc quân bên kia. Tới. Hắn vạn vạn không nghĩ đến, Diệp Phàm liền trấn Bắc quân bên kia, đều đã toàn bãi bình. Cái này cũng mang ý nghĩa, phong vũ lôi điện, hơn phân nửa đã không tại. Xem ra ngươi cũng xách không ra cái gì, đầy đủ hấp dẫn ta điều kiện, Diệp Phàm nói. Nô Hồi trên mặt, dần dần lộ ra một vòng quỷ dị tà tiếu, kiếm thần các hạ. Ngươi hẳn là nghe tiện nhân kia lời khuyên. Trúc Quang sắc mặt khẽ giật mình, lo lắng la lên, chủ nhân. Mau bỏ đi mở. Hắn muốn ra tay. Diệp Phàm thiêu thiêu mi, có ý tứ gì hắn làm cái gì? Nô Hồi cười ha ha nói, đã muộn. Kiếm thần a kiếm thần, ngươi vẫn là tuổi còn rất trẻ, ngươi quá coi thường chúng ta Đào Ngột nhất tộc táng tâm. Hiện tại, ngươi linh thể đã bị ta nắm trong tay, chỉ cần Ngô Mưu vừa động thủ, ngươi linh thể đem triệt để mất đi tác dụng. Nói xong, Nô Hồi khẽ vươn tay, một cỗ quỷ dị năng lượng ba động về sau, chỉ thấy Diệp Phàm trên thân, tựa hồ có mấy sợi năng lượng màu vàng nóng, bị trực tiếp cách không rút ra. Chủ nhân! Trúc Quang quá sợ hãi, tâm lý thầm kêu hỏng bét. Một khi linh thể bị tước đoạt cảm giác, tương đương với triệt để bị phong bế, đây là trực tiếp phế bỏ tu vi ý tứ. Vừa rồi Trúc Quang tại lúc chiến đấu, không ngừng di động, chính là vì không cho Ngô Hồi khóa chặt chính mình. Nhưng mới rồi Diệp Phàm không nhúc nhích, tăng thêm đối Ngô Hồi chiêu số không thế nào hiểu biết, quả nhiên chúng chiêu. Ha 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 ha. Ngô Hồi đắc ý cười nói, kiếm thần. Tung hoành thiên hạ, uy trấn tiên cung kiếm thần. Hôm nay lại muốn chết tại ta Ngô Hồi trên tay. Giết chết một cái đế vương cấp kiếm ý, ta Ngô Hồi cũng đủ để nổi danh hừng hoang, lưu truyền thiên cổ. Chủ nhân, Trúc Quang hốc mắt đỏ bừng, nhìn lấy Diệp Phàm. Diệp Phàm thì là dở khóc dở cười, uy. Họ Ngô, ngươi đến cùng đang làm gì a? Ngô Hồi sững sờ, ánh mắt cổ quái nhìn lấy Diệp Phàm, mới phát hiện có điểm gì là lạ. Theo lý thuyết, bị tước đoạt linh thể cảm giác, hẳn là vô pháp sử dụng tu vi, Diệp Phàm cũng không thể lực ngừng giữa không trung, không có cách nào ngự kiếm. Có thể Diệp Phàm sau lưng 12 con kiếm rực, lại hoàn hảo tồn tại, trên thân uy áp cũng không có yếu bớt. Đồng nhiên, Nô Hồi mới ý thức tới, chính mình tựa hồ cao hứng hụt. Trúc Quang lúc này cũng mới qua chút ý vị đến, này làm sao sự tình, nam nhân làm sao không bị ảnh hưởng. Không, không có khả năng. Ta rõ ràng tức đoạt ngươi linh thể quyền khống chế. Nô Hồi nhìn lấy trên tay một đoàn kim mang, nhìn lại Diệp Phàm, có chút không hiểu rõ. Diệp Phàm miệt nhưng cười một tiếng, nhắc tới cũng thật sự là xảo, chính mình đánh bậy đánh bạn, tự sáng tạo tu luyện phương thức, làm ra đếm không hết linh thể cùng kiếm linh. Mà Ngô Hối, chỉ là bắt được một cái linh thể. Đối Diệp Phàm mà nói, coi như bị tước đoạt mấy trăm linh thể cảm giác, hắn cũng sẽ không mất đi toàn bộ tu vi. Thiếu một cái linh thể, căn cảm giác không ra. Ngô Hối một chiêu này, đối phó còn lại cao thủ, có lẽ thật sự tuyệt địa lật bàn. Chỉ tiếc, đối mặt là Diệp Phàm. Diệp Phàm tu luyện phương thức, nhất định là đào ngột nhất tộc các ngộng. Chính là bởi vì biết Ngô Hối loại này chiêu số, đối với mình không có tác dụng gì, Diệp Phàm cũng căn không nổi. Hắn liền muốn nghe xem, có cái gì chân chính có dùng tin tức. Cũng may, nghe được, cái này Ngô Hối không tiếp tục bồi dưỡng những yêu thú khác đại quân, ngược lại là không cần quá lo lắng, bốn phía có yêu thú làm loạn. Nghĩ đến cũng là, Vân Tùng Hạc bị bắt thời gian ngắn như vậy, cũng không cách nào rút đến quá nhiều máu tươi. Diệp Phàm toàn thân kim diễm phóng lên tận trời, trong tay hắc sắc cự kiếm buộc phát ra chướng mắt kim mang. Ngươi đối cường giả chân chính. Căn hoàn toàn không biết gì cả, Diệp Phàm từ tốn nói. Kiếm. Kiếm thần các hạ. Ngươi nghe ta giải thích. Nô Hối bộ mặt bởi vì hoảng sợ mà vặn mẹo, muốn rách cả mí mắt, âm thanh run rẩy bén nhọn. Có thể Diệp Phàm đâu còn quản nhiều như vậy, thập nhị dực mãnh liệt chấn hưng, tốc độ liền giống như một đạo thoáng hiện lưu tinh. Nô Hối vừa muốn chạy trốn, lại phát hiện dưới thân mát lạnh. Chỉ thấy mình hai cái đùi, liền đã cùng thân thể tách rời, rơi xuống. Diệp Phàm xuất hiện tại Nô Hối trước người, vù vù lưỡng kiếm, Nô Hối phát hiện mình hai cánh tay cũng đã không. A! Nô Hối hoảng sợ kêu to. Đến hắn khả năng còn có lực đánh một trận, nhưng bởi vì táng tâm mất đi hiệu lực, nhượng cả người hắn đều hoảng hốt. Diệp Phàm không chút do dự, một kiếm trực tiếp đâm nát Ngô Hối đầu. Một cỗ sáng rực long viêm, trực tiếp phần thiên mà lên, thần hồn câu diệt. Trúc Quang trơ mắt nhìn lấy nam nhân thần kỳ không nhìn táng tâm, còn hơi hợt ngược sát Ngô Hối, ánh mắt đều đã mê say. Nàng kích động bay qua, nhào về phía nam nhân trong ngực, giọng dịu dàng kêu, chủ nhân. Đa tạ chủ nhân kịp thời cứu giúp, Nô Gia nên báo đáp thế nào chủ nhân đây? Trúc Quang ngẩng đầu, môi đỏ khe hở trường, một đôi mắt hạnh bên trong, tràn đầy khát vọng. Chương 2295, hiểu lầm. 2295. Diệp Phàm triệt tiêu giải thể, khôi phục thái độ bình thường, đưa tay nắm đuốt Trúc Quang tinh tế tỉ mỉ nhọn cái cằm. Là ta để ngươi đến thay ta kéo lấy, làm sao lại thành ta tới cứu ngươi? Ta nhìn ngươi không phải muốn báo đáp ta, ngươi chính là toàn thân ngứa, thích ăn đòn đi. Trúc Quang sở sở động lòng người mà chu môi, tiếng nói mềm nhắn vô cùng, chủ nhân Nô Gia nhìn thấy, bên cạnh trên vách đá, có sơn động. Diệp Phàm hít sâu một hơi, yêu tinh. Không nói hai lời, Diệp Phàm trực tiếp một tay ôm nữ nhân, bay vào trên vách đá trong sơn động. Đây là một cái dòng nước trùng kích tạo thành động đá, trên vách đá leo lên lấy một số dây leo, dòng nước chỉ còn lại có một dòng suối nhỏ. Vừa đến trong động phủ, Trúc Quang từ trong chữ vật giới chỉ, lấy ra một bình sứ, mở ra sau khi, phóng tới trước mũi ngửi ngửi. Đây là cái gì thơm như vậy? Diệp Phàm ngửi được một cỗ cùng loại lan hoa hương thảo vị đạo. Trúc Quang hít thở sâu một hơi, trong mắt quang mang càng thêm vũ mị động tình, đây là Nô Gia sưu tập đến ảo tưởng tình hoa phấn, có thể nhượng tu sĩ đều cảm giác được kích thích chân phẩm. Diệp Phàm giật mình, ám đạo nữ nhân này là thật càng hăng, đã xinh đẹp như vậy, lại còn muốn hút hai cái này. Chủ nhân muốn hay không cũng tới điểm? Trúc Quang mong đợi hỏi. Diệp Phàm niết miệng, lấy thân thể ta, muốn có hiệu quả, khả năng hút một hai ngụm căn vô dụng. Trúc Quang trực tiếp đem bình sứ hướng trên vách đá một đập, cả một bình phấn hoa trong động khuyết tán ra đến. Không bao lâu, toàn bộ trong động quật, đều là một cô hoa hương. Diệp Phàm hít sâu mấy ngụm, nồng đậm mùi thơm, nhượng hắn cũng có chút cảm giác. Mà lại nhìn Trúc Quang, căn đã toàn thân nóng lên, giống một đầu rắn nước, cuốn quanh ở trên người hắn. Chủ nhân! Thiện nhân, hút nhiều như vậy, ngươi nhận được sao? Diệp Phàm đưa nàng ôm chặt lấy, chạy vào động quật chỗ càng sâu, miễn cho hút vào quá nhiều. Sau đó quan cảnh, từ không cần nhiều lời. Ước chừng thời gian đốt hết một nén hương, một đạo kim hồng sắc bóng hình xinh đẹp, xuất hiện tại sơn cốc phụ cận. Phong Thanh Lan tóc dài phất phới, cảm giác bốn phía một cái địa hình về sau, lập tức phát hiện có một cỗ thánh cảnh uy áp, chính trong sơn động. Hẳn là nơi này không sai, chẳng lẽ cái kia chính là hữu hộ pháp Trúc Quang? Phong Thanh Lan là nghe được Diệp Phàm cùng cầm nữ nói chuyện với nhau, biết Trúc Quang chính ở chỗ này. Mặc dù có chút mạo hiểm, nhưng vì cha ra trận tướng, Phong Thanh Lan cũng không lo được quá nhiều. Nàng vừa tiếp cận động quật, lập tức liền từ bên trong, nghe được nam nhân ngăn cản âm thanh. Chớ vào. Trong động quật, Diệp Phàm đang cùng Trúc Quang Lâm Ly đánh nhau kịch liệt, chợt phát giác được Phong Thanh Lan khí tức tới gần, thật sự là đem Diệp Phàm cho kinh hãi đến. Nữ nhân này tới nơi này làm gì? Không phải là một đường từng theo hầu đến. Hắn nói chưa dứt lời, như thế một hô, Phong Thanh Lan lập tức xác định, quả nhiên kiếm thần chính là ở đây. Phong Thanh Lan tâm lý lạnh hừ một tiếng, vì sao không để cho mình đi vào gia hỏa này, quả nhiên có vấn đề. Tâm hỏng. Phong trưởng lão. Chớ vào a. Tuyệt đối đừng tiến đến. Diệp Phàm muốn đi ra ngoài khuyên can, nhưng lúc này Trúc Quang Chính gắt gao cuốn ôm hắn, hắn cũng không thể để trần cứ như vậy lao ra. Kiếm thần các hạ, có chút nghi vấn, làm phức tạp ta hồi lâu, ta muốn hôm nay hỏi thăm rõ ràng. Phong Thanh Lan hạ quyết tâm, lọt vào trong động. Giữa mũi miệng, ngửi được một cỗ nồng đậm hoa hương, Phong Thanh Lan hơi nghi hoặc một chút, cái này cũng không giống có độc chi vật. Chẳng lẽ trong động có cái gì kỳ hoa dị thảo, sở dĩ kiếm thần cùng Trúc Quang mới ở chỗ này, không cho nàng vào xem đến. Nàng ngũ trảo kim long huyết mạch, kỳ thực cũng không sợ cái gì độc, lúc này cảm thấy dễ ngửi, còn nhiều hút mấy cái, muốn chia phân biệt rốt cuộc là thứ gì. Phong trưởng lão, có chuyện ra ngoài nói. Ngươi chớ vào a. Diệp Phàm lúc này hai mắt đều phát hồng. Hắn đã phát hiện, loại này phấn hoa hậu kình rất đủ, liền hắn thể phách, lúc này cũng nhiệt huyết dâng lên. Kiếm thần các hạ, ta đã tiến đến. Phong Thanh Lan nhíu mày, bởi vì nàng nghe được, bên trong truyền đến nữ nhân cổ quái giọng mũi. Khi thấy rõ bên trong đến cùng là cái gì cảnh tượng, Phong Thanh Lan chỉ một thoáng ngọc diện phi hà, thất kinh mà tranh thủ thời gian xoay người sang chỗ khác. Vô sỉ. Hạ lưu. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, đôi nam nữ này, vậy mà ban ngày ban mặt trong sơn động làm loại sự tình này. Trúc Quang lúc này căn đã thần trí không rõ, cũng không đáng kể hiện trường nhiều nữ nhân. Diệp Phàm thì là phiền muộn, một bên ứng phó Trúc Quang, vừa nói, ta để ngươi chớ vào. Ngươi nhất định phải tiến đến. Vậy ngươi vì sao không nói rõ ràng? Phong Thanh Lan tức giận. Ta tới kịp nói sao lại nói muốn ta nói như thế nào? Diệp Phàm thô thở gấp nói. Làm sao không thể giảng ngươi chính là cố ý? Hạ lưu. Phong Thanh Lan đóng chặt đôi mắt đẹp, hô hấp dồn dập. Không biết làm sao, nàng rõ ràng trong lòng là muốn mau chóng rời đi hiện trường, nhưng toàn thân phát nhiệt, hai chân như nhũn ra, vậy mà không còn khí lực bước động bước chân. Trước đừng quản những này, Phong trưởng lão. Ngươi đi ra ngoài trước. Khác đợi. Diệp Phàm thúc giục. Phong Thanh Lan lại là đột nhiên thân thể mềm nhũn, trực tiếp quỳ tại đó. Một đôi cánh tay ngọc, chậm rãi dùng lực ôm lấy chính mình, thân thể mất tự nhiên ở nơi đó vặn mẹo. Ta đến cùng làm sao một loại chưa bao giờ qua cảm giác, nhượng Phong Thanh Lan cảm giác đại não có chút trống không. Diệp Phàm ngơ ngác nhìn lấy, tuy nhiên nữ nhân quỳ ở nơi đó, độc đối với mình, có thể cái bóng lưng này, ngược lại càng thêm mang có mê hoặc trí mạng lực. Mấu chốt là, từ trước đến nay cao quý lãnh diễm, nữ vương đồng dạng Phong Thanh Lan. Lúc này vậy mà phát ra thiếu nữ giống như mềm mại giọng núi. Diệp Phàm dùng lực lắc đầu, cảm giác tiếp tục như vậy muốn ra sự tình, không còn dám do dự, cưỡng ép vứt xuống Trúc Quang, dự định chạy tới đem Phong Thanh Lan đánh ngất đi. Đem nữ nhân đánh ngất xỉu về sau, mang ra động, tỉnh lại hẳn là liền không sao. Có thể Diệp Phàm vừa tới đến Phong Thanh Lan sau lưng, lại vừa lúc Phong Thanh Lan cũng quay đầu nhìn. Hai người bốn mắt tương đối, Diệp Phàm nhìn thấy một đôi lông mi rung động, sóng nước lấp loáng nước mắt, trong nháy mắt đó muốn nói còn hưu, tháng qua vạn thiên, kiểu hòa phong tình. Diệp Phàm tranh thủ thời gian nhắm mắt lại, cắn cắn đầu lưỡi mình, nhói nhói chính mình, để cho mình tốt thanh tỉnh điểm. Nhưng hắn nhìn xuống, một bên Trúc Quang lại đột nhiên bỏ qua đến, sau đó ôm lấy Phong Thanh Lan, hướng phía nữ nhân môi đỏ đích thân lên qua. Diệp Phàm cảm giác trong đầu ông mà một chút liền nổ. Trong động quật đại chiến, lại lần nữa bắt đầu. Sắc trời vào đêm, gió núi lạnh thấu xương. Dòng sông như một đầu đai lưng ngọc, vốn lượn ghé qua mà qua. Diệp Phàm ngồi tại thạch động khẩu tử chỗ, ngậm điếu thuốc, nhìn trước mắt bao la hùng vĩ cảnh sắc, lại là có chút phát sầu. Trong sơn động không khí, đã bình thường, nhưng sự tình, cũng đã phát sinh. Trúc Quang mặc chỉnh tề, một mặt sợ hãi đi đến nam nhân sau lưng, quỳ trên mặt đất. Chủ nhân, đều do nô gia không tốt. Nô gia cũng là lần đầu tiên dùng này ảo tưởng tình hoa phấn, không biết dùng nhiều lợi hại như vậy. Diệp Phàm lắc đầu, cái này sao có thể quái Trúc Quang, loại sự tình này, người nào nghĩ ra được đâu. Lúc này, Phong Thanh Lan thân ảnh, cũng từ bên trong chậm rãi đi tới. Nữ nhân tóc dài chỉnh tề mà trải vớt, đã khôi phục ngày xưa lánh diễm cao quý. Nhưng từ nàng một đôi mắt sáng bên trong, vẫn có thể nhìn ra một vòng xấu hổ, không cam lòng cùng bị phẫn. Phong trưởng lão ta Diệp Phàm muốn giải thích. Không cần phải nói, ta biết không phải là ngươi ý, Phong Thanh Lan một mặt lạnh lùng mà cắt ngang, hôm nay hết thảy chỉ là một đợt hiểu lầm. Diệp Phàm nghẹn lời, tuy nhiên vừa rồi hắn kịp thời khống chế, không có bước qua cửa ải cuối cùng, nhưng còn lại cơ cũng đã đều làm. Muốn nói Phong Thanh Lan là cái tùy tiện nữ nhân, hắn cũng không quan trọng, có thể quan trọng người ta là Hoàng Hoa Khuê nữ à. Chuyện này, thật có thể coi như hiểu lầm, cứ như vậy đi qua. Chương 2296, vẫn là rất lợi hại để ý. Trúc Quang có chút khinh thường liếc Phong Thanh Lan liếc một chút, hiển nhiên đối với nữ nhân nói tới, cảm thấy xem thường, rất nhiều một bộ giả trang cái gì trang vị đạo. Diệp Phàm trong đầu suy nghĩ phi tốc lưu chuyển, trong đầu nhớ tới đến cái thế giới này về sau, cùng Phong Thanh Lan tại tàng thư quán ngày ngày gặp mặt từng ly từng tí. Hai người giao lưu không nhiều, đều là thường ngày chuyện phiếm, ngẫu nhiên có chút lục đục với nhau, cũng có chút thú vị. Phong Thanh Lan giúp hắn xử lý một chút phiền toái, chính mình cũng là ghi ở trong lòng. Muốn nói đối cái này cao lãnh tịnh lệ, nội tâm ôn nhu, lại phần lớn thời gian lộ ra cường ngạnh, lãnh đạm nữ nhân, không có cảm tình gì, đó là gạt người. Thế nhưng là Diệp Phàm trước kia, cũng chỉ là thưởng thức, cũng không có khác ý tưởng gì. Hắn đã có rất nhiều hồng nhan tri kỷ, cũng sẽ không đối mỹ nữ có quá nhiều truy cầu. Giống hắn cảnh giới này người, nhan giới tuyệt không phải phàm phu tục tử có thể so sánh. Kiếm ý, tu vi, càng bao la hơn thế giới, càng thần bí thượng tầng vị địa. Truy cầu những vật này thu hoạch được cảm giác thành tựu, tuyệt đối không kém gì truy cầu mỹ nữ. Sở dĩ, đối với cùng Phong Thanh Lan quan hệ, Diệp Phàm thật không chút suy nghĩ qua. Có thể phát sinh hôm nay sự tình, Diệp Phàm cảm thấy xem như nam nhân, hẳn là chủ động mở miệng gánh chịu một số. Diệp Phàm cắt đứt xì gà, nghiêm túc nói, Phong trưởng lão, ta cũng không muốn phủ nhận cái gì, nếu ngươi nguyện ý, về sau ta hội thực tình mà đối ngươi phụ trách. Phong Thanh Lan thân thể run lên, trong mắt đẹp lộ ra một vòng xấu hổ giận dữ, kiếm thần các hạ, ngươi có ý tứ gì? Ta ý là, ngươi không cần làm đoàn chính mình, là ta ngươi xấu trong sạch, tuy nhiên nơi này liền ba người chúng ta, nhưng ta cũng sẽ nhận gánh trách nhiệm, Diệp Phàm nói. A Phong Thanh Lan cười lạnh, tạ ngài ý đẹp, nhưng ta không cần. Diệp Phàm kỳ thực cũng có làm tốt bị cự tuyệt chuẩn bị, nữ nhân không nguyện ý, chính mình cũng không thể miễn cưỡng, không lại chính là quá không tôn trọng người. Thế là gật gật đầu, tốt ta, ngươi như không nghĩ, vậy ta cũng tôn trọng ngươi lựa chọn. Diệp Phàm phủi mông một cái đứng dậy, đối Trúc Quang nói, chúng ta đi thôi, Phong trưởng lão, cáo tử. Trúc Quang nghe được Phong Thanh Lan cự tuyệt, có chút mừng thầm, châm chọc địa đầu mắt nhìn nữ nhân, ôn nhu đáp, vâng, chủ nhân. Phong Thanh Lan lại là tranh thủ thời gian ngăn cản, dừng lại. Ngươi liền muốn dạng này đi. Không phải vậy đâu. Diệp Phàm buồn bực, Phong trưởng lão, ngươi còn có chuyện gì sao? Phong Thanh Lan hít sâu hai cái, rốt cục bật thốt lên. Ngươi có phải hay không Diệp Phàm? Diệp Phàm sắc mặt bình tĩnh nhìn lấy nàng, kỳ thực hắn sớm liền nghĩ đến, sẽ có một ngày như vậy, dù sao mình lộ ra dấu vết, cũng đã không ít. Diệp Phàm cười cười, Phong trưởng lão cơ gì nói ra lời ấy. Phong Thanh Lan gặp nam nhân không có lập tức phủ nhận, lập tức nói ra, Hiên Viên Học Viện vang dội cổ kim, Đông Thu ám sát, Hiên Viên Thành một lần kia giết chết Diệp Tu, Hoa Tư Môn ám sát thất bại. Động Thiên Phúc Điệu Tiên Cung sự tình. Bắc Minh Thành quần xà công thành, man hoang xuất hiện dị biến. Đây hết thể hành tung, Diệp Phàm cùng ngươi kiếm thần, đều kỳ diệu mà có liên quan. Trước đó ta liền rất kỳ quái, một cái công tử bột, làm sao đột nhiên liền biến cá nhân giống như. Nhưng nếu như Diệp Phàm là kiếm thần, này đây hết thể miễn cưỡng cũng liền nói thông được. Hôm nay, ngươi lại hiển lộ ra ngũ trảo kim long huyết mạch, vừa vặn Diệp Phàm cũng thế, chẳng lẽ như thế vẫn chưa đủ trùng hợp sao? Diệp Phàm gật gật đầu, xác thực ngay thẳng vừa vặn hợp này Phong trưởng lão, nếu như ta là Diệp Phàm, ngươi cảm thấy thật hợp lý sao Diệp Phàm vẫn chưa tới 20 tuổi đi. Phong Thanh Lan cau mày nói, là có chút ly kỳ, nhưng nếu như ngươi thật sự là khoáng cổ kỳ tài cũng chưa chắc không thể có thể. Diệp Phàm ánh mắt lấp loài dưới, nói, Phong trưởng lão, nếu như ta là Diệp Phàm, ngươi muốn thế nào?
Phong Thanh Lan giật mình dưới, đúng vậy à, nói cho cùng, coi như biết kiếm thần cũng là Diệp Phàm, nàng có thể làm cái gì?
Nói trắng ra, đối thần Long Thị mà nói, biết kiếm thần là người một nhà liền đầy đủ. Hắn có phải hay không Diệp Phàm, ngược lại cũng không trọng yếu.
Nhưng không biết làm sao, Phong Thanh Lan tâm lý đã cảm thấy một trận biệt khuất, kiên trì nói, có lẽ đối với người khác mà nói, ngươi kiếm thần là ai, cũng không trọng yếu, bọn họ coi trọng là ngươi kiếm ý.
Nhưng đối ta mà nói, ngươi là ai, ta rất nhớ biết do nói.
Diệp Phàm cúi đầu cười khẽ, ngoài miệng nói lần này chỉ là hiểu lầm, nhưng kỳ thật vẫn là rất lợi hại để ý a.
Dù sao cũng là đã từng ái mộ thiên hạ tử, chính mình vãn bối cho nhúng chàm trong sạch, loại tư vị này, đoán chừng vô pháp nói rõ đi.
Diệp Phàm ngẫm lại, từ trong giới chỉ, lấy ra mấy cái một mực chưa kịp qua tàng thư quán trả sách, đưa cho Phong Thanh Lan.
Phong Thanh Lan tiếp nhận sách, chỉ là nhìn một chút về sau, trong nháy mắt liền ngơ ngẩn.
Nàng tại tàng thư quán đợi mấy chục năm, làm sao không nhận ra, cái này mấy cái ở đâu.
Diệp Phàm cũng không nói gì thêm nữa, đứng dậy bay thẳng đi.
Trúc Quang thấy thế, nghiền ngẫm liếc Phong Thanh Lan liếc một chút về sau, đi theo sát.
Chỉ để lại Phong Thanh Lan đứng tại động cột miệng, một mặt phức tạp, phảng phất hóa thành một tòa điều khác.
Hoàng thành, quốc sư phủ.
Diệp Phàm cùng Trúc Quang sau khi tách ra, đến trong phủ, các nữ nhân lúc này cũng đã ở chỗ này chờ hắn.
Đại ca.
Một cái thanh âm quen thuộc vang lên, Diệp Vãn Tỉnh kích động nhào tới, ôm chặt lấy Diệp Phàm.
Diệp Phàm kinh hãi, Pháp Vương.
Ngươi làm gì?
Cái gì Pháp Vương nha?
Ta là Tình Nhi.
Diệp Vãn Tỉnh tức giận nói, đại ca ngươi cũng không nhận ra ta.
A Diệp Phàm quan sát tỉ mỉ dưới, Diệp Vãn Tỉnh cái này nũng nịu tiểu biểu lộ, tựa hồ cũng xác thực không giống mạt nhật Pháp Vương có thể có.
Một thân áo khoác trắng Sở Vân Giao lúc này đi lên phía trước, nói, yên tâm đi, đây là muội muội của ngươi, mạt nhật Pháp Vương đã không ở cái này thân thể này bên trong.
Đến cùng làm sao sự tình? Diệp Phàm buồn bực nói.
Nó tiến hành linh hồn chia cắt, từ cỗ thân thể này cùng linh hồn tách ra.
Luận năng lượng vận dụng, hệ thở xác thực cao minh.
Nó nói muốn từ vị diện này làm điểm xuất phát, một lần nữa qua tìm kiếm mình tộc nhân.
Ta đem đốm lửa nhỏ cơ nhân kỹ thuật, chia sẻ cho nó, chính nó tái tạo một cái thân thể.
Từ nay về sau, cũng không biết vẫn sẽ hay không ngộ kiến, Sở Vân Giao nói.
Diệp Phàm sững sờ dưới. Ban đầu trước khi đến Pháp Vương tìm Sở Vân Giao, lại là vì loại sự tình này.
Không đúng, Diệp Phàm nhìn xem Diệp Vãn Tỉnh, này Tình Nhi tinh thần lực, làm sao?
Pháp Vương nói, không muốn thiếu ngươi nhân tình, ngươi không có trực tiếp giết chết nó liền đem mang tới tinh thần lực, lưu cho muội muội của ngươi.
Sở Vân Giao nhún nhún vai, đối với nó mà nói, lại tu luyện từ đầu, cũng không phải việc khó gì.
Nhân tình Diệp Phàm không khỏi cười. Sẽ còn trả nhân tình cái này không cũng đã là người sao?
Diệp Vãn Tỉnh chu chu mỏ, đại ca, ngươi cùng quốc sư đang nói cái gì nha, ta đều nghe không hiểu nhiều.
Ngươi mau nói cha mẹ nhị ca bọn họ thế nào làm sao không có cùng ngươi cùng đi a?
Diệp Phàm nhìn lấy khôi phục như thường muội muội, xoa bóp nàng khuôn mặt nhỏ, yên tâm đi, đã không có việc gì, hành quân đến còn phải hai ngày thôi.
Đang lúc chúng nữ đều thở phào thời điểm, quốc sư phủ bên ngoài. Lại là đến một đội nhân mã.
Lục soát.
Tranh thủ thời gian đi vào cẩn thận lục soát.
Chương 2297, Khắc Tinh. 2297.
Là ai? Ninh Tử Mạch kỳ quái nói.
Diệp Phàm một chút cảm giác, cười nói, là thủ bị quân, đoán chừng là phát hiện quốc sư phủ có động tĩnh, liền đến bắt ta cái này nghi phạm.
Một đám tiểu binh cũng dám đến bắt người. Tiêu Hình Nhi cảm thấy mạc danh kỳ diệu.
Diệp Phàm nhún nhún vai. Hoàng thất nào biết được nhiều như vậy, bất quá xác thực không cần thiết cùng một đám tiểu lâu la qua lãng phí thời gian.
Các ngươi tiến trong giới chỉ, ta trực tiếp mang các ngươi rời đi đi, thay cái thanh tĩnh địa phương.
Chúng nữ cũng không có ý kiến gì, cấp tốc đi vào bên trong không gian giới chỉ.
Chờ thủ bị quân tiến vào trong phủ lúc, Diệp Phàm đã một cái lắc mình, trực tiếp biến mất.
Ngược lại là lưu tại quốc sư phủ Cố Khanh, bị cả có chút mạc danh kỳ diệu.
Rõ ràng trước đó đến một đoàn lạ lâm mỹ nữ, làm sao lại đột nhiên lại không thấy.
Hoàng Thánh Bắc, Thanh Đàm ngõ hẻm, một tòa hào hoa trong đình viện.
Nghe Sở Vân Giao đề nghị, Diệp Phàm tạm thời mang theo các nữ nhân an định lại.
Nơi này là Vân Đoan tập đoàn sản nghiệp, Sở Vân Giao tại đại chứng kiếm lời lượng lớn tài phú,
hoàng thành có không ít tòa nhà. Sau đó thánh hoàng ngự thí trước, Diệp Phàm không cần bốn phía đi lại. Tuy nhiên muốn làm sự tình cũng không ít, nhưng hắn đối Tô Khinh Tuyết trị liệu, không dám nửa điểm thư giãn. Mỗi ngày nhất định phải tự mình nấu thuốc, nhìn lấy nữ nhân ăn vào, hảo hảo kiểm tra, nhìn nàng tu luyện. Tô Khinh Tuyết đã có ổn định chân khí, chính muốn xung kích trúc cơ. Bất quá, nữ nhân phát hiện, thể nội cái viên kia hạt châu, lại theo nàng kinh mạch càng ngày càng rộng rãi về sau, đối nàng ảnh hưởng cũng dần dần tăng lớn. Nguyên lai những này hàn khí cũng sẽ không nhanh chóng tàng ra, hiện tại đột nhiên kinh mạch đều mở rộng, hoạt tính tăng nhiều, ngược lại dễ dàng thụ ảnh hưởng. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho Cam, nếu như hơi không cẩn thận, có thể trị liệu hoàn toàn ngược lại. Phu quân, muốn hay không trước ngừng một đoạn thời gian, thiếp thân sợ sẽ bị phản phệ, Tô Khinh Tuyết ngồi ở trên giường, lo lắng hỏi. Diệp Phàm trong phòng đến đi một đoạn thời gian, đột nhiên nhướng mày. Lấy ra một cái ban đầu ở giao nhân bộ lạc, đạt được tị thủy châu. Cái này tị thủy châu, có thể đối thủy trúc nguyên tố năng lượng, tiến hành khống chế, cho nên mới có thể tại trong biển rộng khai mở không gian. Đã liền ý vi tráng quan đại hải đều có thể khai ra một con đường, khống chế nữ nhân trên người điểm ấy năng lượng, hẳn là không nói chơi đi. Diệp Phàm lập tức cho Tô Khinh Tuyết giải thích xuống, nói cho nàng như thế nào sử dụng. Trước đó ta cũng không nghĩ tới hạt châu này. Bất quá bởi vì trước ngươi không có tu vi, cũng không cách nào tự quyết sử dụng. Hiện tại ngươi đã chính mình có cơ chân khí, cũng đối tu luyện có chỗ hiểu biết, hẳn là có thể thử một lần, Diệp Phàm nói. Tô Khinh Tuyết tiếp nhận thăm thẳm làm châu tử, dựa theo Diệp Phàm thuyết pháp, thử cùng hạt châu thành lập câu thông. Chốc lát nữa, một cỗ huyền bí lực lượng, tiến vào Tô Khinh Tuyết thể nội về sau, cái viên kia băng hàn quả cầu năng lượng tử, dần dần an định lại. Phu quân! Thật có hiệu quả đâu. Tô Khinh Tuyết vui vẻ nói. Diệp Phàm cũng là để, quả nhiên người tốt có hảo báo, giao nhân đại trưởng lao năm hắn bảo quản hạt châu này, không nghĩ tới lúc này phát huy được tác dụng. Cũng không biết, lúc trước man thần nhượng hắn qua tác đa mô đại lục, có phải hay không cũng bao hàm tầng này thâm ý. Nếu như là lời nói, thần thật đúng là thần. Cái này Mai Tị Thủy Châu, quả thực là cái viên kia quỷ dị lạnh châu khắc tinh A. Hữu dụng liền tốt. Tiểu Tuyết, về sau hạt châu này liền ngươi cầm đi. Hạt châu này công dụng cực lớn, chờ ngươi tu vi cao, có lẽ có thể giúp đỡ đại ân, Diệp Phàm nói. Tô Khinh Tuyết cảm thấy lợi hại như vậy bà bối, chính mình cầm không yên lòng, có thể nam nhân liên tục thuyết phục, nàng cũng chỉ đành nhận lấy. Phu quân, những ngày gần đây, thiếp thân luôn nằm mơ tới một số kỳ kỳ quái quái sự tình. Cảm giác rất nhiều người, rất nhiều chuyện, tựa như là chân thật một dạng. Nam mơ tần suất càng ngày càng cao, mà lại có chút tên, còn nhớ rõ đặc biệt rõ ràng. Đây cũng là trị liệu sinh ra hiện tượng sao? Tô Khinh Tuyết nghi ngờ nói. Diệp Phàm tâm lý một trận dị dạng, cười hỏi, á ngươi trong ngộng đều có người nào? Tô Khinh Tuyết đại mi nhẹ trao lại, nói, tỉ như có cái gọi Đoàn Đoàn tiểu nữ hài, còn có một cái rất hòa ái gọi Giang Thẩm nữ nhân, đều trải qua thường xuất hiện. Đúng, phu quân ngươi cũng ở trong mơ đâu. Phu quân ở trong mơ cũng là phu quân, nhưng không biết vì sao, trong ngộng hô thiếp thân lão bà. Thiếp thân liền nghĩ thầm, đây là cái gì lời nói, rõ ràng thiếp thân không có học qua, làm thế nào nghe hiểu được đây. Ở trong mơ, thiếp thân cũng hô phu quân lão công, thật sự là rất kỳ quái xưng hô đây. Diệp Phàm chịu đựng trong lòng bành trướng suy nghĩ, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve qua nữ nhân gương mặt, cười nói, chớ suy nghĩ quá nhiều, hảo hảo tu luyện trị liệu là được. Ừ. Tô Khinh Tuyết giang hai cánh tay, mấy phần nũng nịu mà ôm lấy nam nhân eo, tựa ở nam nhân trên lồng ngực. Phu quân, thiếp thân cũng muốn đi du ngoạn, trong hoàng thành tốt nhiều địa phương, thiếp thân đều không đi qua đâu. Diệp Phàm dở khóc dở cười, xem ra Tô Khinh Tuyết là nhìn thấy, kỳ tha nữ nhân đi ra ngoài dạ phố, nàng cũng lòng ngưỡng ấy. Ra ngoài là có thể, nhưng ngươi bộ dáng, rất nhiều người đều biết, nhưng phải đem mặt che khuất, Diệp Phàm nói. Tô Khinh Tuyết phình lên miệng. Vậy tỷ tỷ nhóm đều ăn mặc xinh đẹp như vậy, thiếp thân che mặt, nhiều khó khăn nhìn nha. Ngươi đây là ra ngoài tuyển Mỹ, vẫn là ra đi dạo phố? Diệp Phàm buồn cười hỏi. Tô Khinh Tuyết không có cách, cũng chỉ đành chấp nhận một chút. Kỳ tha chúng nữ tại động thiên phúc địa đợi mấy chục năm, đã sớm ngột ngạt, tại hoàng thành bốn phía lãnh hội phong thổ nhân tình, dạo phố mua sắm, chơi đến quên cả trời đất. Diệp Phàm đến cũng đáp ứng cùng các nàng du ngoạn, hiện tại Tô Khinh Tuyết cũng gia nhập vào. người một nhà trên đường phố càng là náo nhiệt. Đương nhiên, Diệp Phàm là cố ý dịch dung một chút, cách ăn mặc thành một cái công tử văn nhã ca, mang theo nhất bang tiểu thê mỹ thiếp trên đường phố. Náo nhiệt trên đường, người đến người đi, cửa hàng cùng người bán hàng rong các hiện thần thông. Theo man hoang cùng đại trưng quan hệ hòa hoãn, lợi man tộc hàng hóa, đều trắng trợn bắt đầu bán. Trạng vạng tối thời điểm, mọi người mới chậm rãi đi chỗ ở, Sở Vân Giao tìm đến đầu bếp, trong nhà chuẩn bị tốt thịnh yến. Hoàng thành thật là náo nhiệt nha, chơi thật vui. Ta đều không muốn thần kiếm tông. Tiêu Hình Nhi hai tay đều cầm lấy hai chuỗi đồ nướng, ăn đến mặt đều hoa. Niệm Như Kiều nói, hẳn là thánh hoàng ngự thí nhanh đến, huống chi lần này thịnh huống chưa bao giờ có, sở dĩ toàn đại trưng các nơi đến đại lượng quý tộc, càng thêm náo nhiệt. Hôm nay lại mua mười mấy bộ quần áo mới, cuối cùng có thể hảo hảo phối hợp một chút, động thiên phúc địa áo trong phục thật sự là xấu chết. Lăng Vũ Vi thì là cùng Ninh Tử Mạch cùng một chỗ thảo luận vừa mua trang phục, phảng phất lại tới địa cầu cuộc sống đô thị niên đại. Diệp Phàm nhìn lấy các nữ nhân như thế hào hứng đắt đỏ, cũng là tâm lý vui mừng không ít. Chính muốn hỏi một chút các nữ nhân ngày mai tính toán đến đâu rồi chơi, lại chợt thấy, đâm đầu đi tới một cái có chút quen mặt thân ảnh. Đó là tên vóc dáng nhỏ nhắn xinh xắn, khuôn mặt thanh tú tiểu cô nương, rõ ràng là trước kia gặp qua Ngạo Sương. Ngạo Sương trong tay mang theo hai túi tử thực vật, tựa hồ vừa mua xong đồ ăn, muốn đi qua. Bất quá, Ngạo Sương hiển nhiên không nhận ra dịch dung Diệp Phàm. Nàng ngược lại trước chú ý tới mấy cái quốc sắc thiên hương nữ nhân, từ trước mặt nàng đi qua, Ngạo Sương có chút khẩn trương lại hâm mộ nhìn xem, liền tranh thủ thời gian thác thân đi qua. Phu quân, ngươi biết tiểu cô nương kia Tô Khinh Tuyết chú ý tới Diệp Phàm thần thái, không khỏi hỏi. Chương 2298, còn không có cưới vợ. 2298. Chúng nữ nghe xong, cũng đều cổ quái nhìn qua. Không phải đâu, ngươi liền nhỏ như vậy cô nương đều không buông tha. Lăng Vũ Vi bất khả tư nghị nói. Nữ trong mắt mọi người, hiển nhiên đều có chút không dám tin tưởng. Dù sao như thế nào đi nữa, Ngạo Sương cũng chưa nói tới mỹ nữ, cách đại mỹ nữ càng là kém xa, nam nhân này lúc nào như thế bụng đói ăn quảng. Diệp Phàm im lặng nói, các ngươi nghĩ gì thế, cái kia chính là một nhận biết tiểu hải tử, Ngạo Hàn muội muội. Ta liền buồn bực, bọn họ cũng không ở cái này một khối, nàng làm sao lại chạy nơi này đến mua đồ ăn. Thanh Đàm ngõ hẻm thuộc về quý tộc cùng người giàu có chỗ ở giới, Ngạo Sương đi ở chỗ này, khí chất đều có chút không hợp nhau vị đạo. Ngạo Hàn muội muội cũng là cái kia không biết xấu hổ ra hỏa. Tiêu Hình Nhi như mày. Muội muội của hắn nhìn thật đàng hoàng nha, anh của nàng là thế nào sự tình nha. Lăng Vũ Vi buồn bực. Diệp Phàm nhìn mắt Ngạo Sương nho nhỏ bóng lưng, hơi hơi thở dài. Ngạo Sương đi đến cuối đường đầu, một gian vừa đổi về nhà chồng mặt tòa nhà, chính là Ngạo Phủ. Lúc này Ngạo trong phủ, có chút náo nhiệt. Trong phòng tiếp khách, một bàn lớn thức ăn thịnh soạn, 7-8 cái nha hoàn hạ nhân, trong ngoài hầu hạ. Hôm nay, chư vị sư ca, chư vị đại nhân, nể mặt đến ta Ngạo Hàn phủ thượng, vì ta trợ uy. Ta Ngạo Hàn thâm biểu cảm kích, đến. Ta kính các vị đồng môn một chén. Ngạo Hàn trên tay giơ chén rượu, đối một bàn lớn quan viên, lớn tiếng nói. Ở đây đều là Khổng Trác môn sinh, đương triều bình dân quan viên, cũng coi như Ngạo Hàn sư huynh nhóm. Ha ha! Ngạo Hàn sư đệ thật khách khí. Ngươi chính là thiên mệnh thánh tử. Lần này thánh hoàng ngự thí về sau, tất nhiên nhất phi trùng thiên. Không tệ. Lão sư trên trời có linh thiêng, nhất định sẽ phù hộ sư đệ ngươi, thăng chức rất nhanh. Một đám quan viên cũng nhao nhao đứng dậy, cười nói ra một số lời dễ nghe tới. Ngạo Hàn thì là một mặt kích động hướng bầu trời một mời rượu, Ngạo Hàn không trông cậy vào thăng chức rất nhanh, chỉ hy vọng các loại có thực lực về sau, có thể vì viện trưởng báo thù. Tự tay mình giết chân Bắc Hầu phủ phản tặc. Sư đệ thật là có tình có nghĩa người, khó trách ân sư coi trọng như thế ngươi a. Đúng vậy a, sư đệ ngươi yên tâm, chúng ta bình dân một mạch, tất nhiên tất cả đều hội hết sức ủng hộ ngươi. Mặc dù thị tộc thiên tuyển giả thực lực cường đại, nhưng chúng ta bình dân đều mọi người đồng tâm hiệp lực. Thánh hoàng ngự thí bên trên, chúng ta tất cả đều là ngươi kiên cố hậu thuẫn. Ngạo Hàn cao hứng cười to, có những người lớn lời nói này, Ngạo Hàn thịt nát xương tan, cũng phải tại thánh hoàng ngự thí bên trên, cầm tới thành tích tốt. Đừng kêu đại nhân, gọi sư huynh. Ha ha! Sư huynh! Sư đệ trước cạn! Trang diện náo nhiệt cùng cực. Từ bên ngoài mua thức ăn, vừa tới Ngạo Sương, đi vào phòng khách, nhìn thấy tràng diện này, dọa đến có chút không biết làm sao.
Sương Nhi.
Ngạo Hàn gặp muội muội đến, bận bịu chào hỏi cười nói, đến. Nhanh tới bái kiến các vị sư huynh, các vị, đây là ta duy nhất thân muội muội, Ngạo Sương.
Ngạo Sương sợ hãi đi đến ca ca bên người, đại ca, làm sao có nhiều như vậy đồ ăn á từ đâu tới nhà.
Ta chiêu đầu bếp, về sau ngươi cũng không cần mua thức ăn, Ngạo Hàn cười nói.
Đầu bếp ta. Chúng ta này có nhiều như vậy tiền, Ngạo Sương kinh ngạc đến ngây người.
Ngạo Hàn ánh mắt hơi hơi một tia không vui, nhưng lập tức cười nói, đừng nói những này ngốc lời nói, đến, mau cùng chư vị sư huynh ân cần thăm hỏi.
Bọn họ đều là đến vì ca ca trợ uy, về sau chúng ta Ngạo nhà, cần phải nhiều dựa vào những thân nhân này đâu.
Ngạo Sương đối một đám người mặc quan phục quan viên, đều có chút e ngại, yếu ớt nói, chư vị đại nhân tốt.
Ha ha, nguyên lai thiên mệnh thánh tử còn có cái thân muội muội, đây chẳng phải là thiên mệnh thánh nữ.
Ngạo Hàn à, ta tiểu nhi tử vừa vặn còn không có cưới vợ, không ngại về sau nhiều đi vòng một chút.
Mấy cái quan viên trò chuyện, đem Ngạo Sương nói đến sắc mặt đỏ bừng, hai tay nắm chặt.
Ngạo Hàn cười nói, không có vấn đề.
Con trai của sư huynh, khẳng định cũng là nhân trung long phượng.
Ha ha.
Ngạo Sương nghe xong, kinh hoàng nhìn về phía ca ca, lại làm ngộng.
Trên bàn rượu, ăn uống linh đình, ồn ào vô cùng.
Cùng lúc đó, cách một khoảng cách một mảnh khác viện tử, Diệp Phàm bọn người trụ sở.
Một dạng đang liên hoan, ngược lại là yên tĩnh lời.
Tuy nhiên người một nhà bây giờ cũng không có người nào thật cần ăn cơm, nhưng đối với mỹ thực, mọi người cũng đều ai đến cũng không có cự tuyệt.
Đại mấy chục năm hiểu nhau quen biết, các nữ nhân cũng sớm đã cùng người thân.
Cho dù là tranh giành tình nhân, cũng bất quá là trên bàn cơm trò đùa, vì vui vẻ a.
Dùng cơm xong, chúng người đi vào trong sân. Thưởng thức trà nói chuyện thiếm.
Gió đêm nhẹ phẩy, dễ chịu hoàn cảnh, dễ chịu không khí.
Phu quân, Niệm Như Kiều đột nhiên hỏi, lần này Thánh Hoàng ngự thí về sau, phu quân có tính toán gì không đâu?
Không đợi Diệp Phàm đáp, Tiêu Hinh Nhi lên đường, còn có thể tính toán gì, đều cùng Hoàng thất trở mặt, lật đổ Tô gia, chính mình làm Hoàng đế lạc.
Đã đế vương cấp kiếm ý cần phải có đế vương cảm giác mới có thể đột phá, nay xưng đế cũng là nhất định phải đi. Ninh Tử Mạch cũng nói.
Diệp Phàm uống trà, cười nhạt một tiếng hỏi Niệm Như Kiều, "A Kiều, ngươi có ý nghĩ gì?"
Niệm Như Kiều do dự dưới, nói, "Thiếp thân những ngày này thông qua Inter, nhìn không ít đại trưng diện mạo, cũng tại hoàng thành tự mình cảm thụ dưới.
Kỳ thực đại trưng hiện tại, giống như quốc thái dân an, cơm no áo ấm, cũng rất tốt nha.
Thật sự tất yếu phải cưỡng ép thay đổi triều đại à?"
Chúng nữ nghe, cũng không khỏi trầm mặc.
Điểm này kỳ thực các nàng cũng có cảm giác, dù sao đại trưng hiện tại chiến sự cũng ngừng, tựa hồ hết thể đều tại hướng địa phương tốt hướng phát triển.
Mặc dù nói Tô Tuyệt Tâm cùng Tô Càn cha con, đối Diệp Phàm hạ sát thủ, là cựu nhân không sai.
Nhưng từ quản lý quốc gia tới nói, Minh Đức Đế lúc còn sống, xác thực cũng coi như minh quân.
Sở dĩ sau khi hắn chết đoạn thời gian kia, nhượng Tề Vương trông coi, triều chính cũng đâu vào đấy.
Diệp Phàm vừa nhìn về phía Tô Khinh Tuyết, chúng ta công chúa, lại nghĩ như thế nào?
Tô Khinh Tuyết chính đùa lấy nằm sấp trên bàn thang viên, nghe nam nhân vấn đề, cười ngọt ngào nói, phu quân qua nhiều như vậy địa phương, kiến thức khẳng định cao hơn, không cần hỏi chúng ta đâu.
Diệp Phàm mỉm cười, hắn kỳ thực tâm lý lại là có một hệ liệt dự định, bất quá các nữ nhân lời nói, cũng xác thực cho hắn một số giận dát.
Đang lúc này, Diệp Phàm cảm giác được cái gì, không khỏi nhướng mày, như có điều suy nghĩ.
Ta đi ra ngoài một chút, các ngươi tiếp tục uống trà đi, Diệp Phàm đứng lên nói.
Phu quân, muộn như vậy ngươi đi chỗ nào nha, Niệm Như Kiều hỏi.
Ừ, có phải hay không tìm cái kia Trúc Quang Tiêu Hình Nhi hoài nghi nói.
Diệp Phàm cười khổ, tuyệt đối không phải, có người, đoán chừng là tìm ta trò chuyện chút chuyện, người ta đều lên môn, ta phải đi gặp.
Đến cửa chúng ta làm sao không có cảm giác đến, Lăng Vũ Vi kinh ngạc nói.
Bình thường, người này có chút lợi hại. Diệp Phàm nháy mắt mấy cái.
Chúng nữ nghe xong, làm cho Diệp Phàm nói lợi hại, khẳng định không là tiểu nhân vật, cũng không dám hỏi nhiều.
Bất quá, Diệp Phàm như thế nhẹ nhõm, các nàng cũng sẽ không quá lo lắng, gặp uống trà cũng uống đến không sai biệt lắm, liền riêng phần mình trước phòng tu luyện.
Diệp Phàm thì là một mình đi vào phía sau viện, đẩy ra cửa hậu viện.
Bên ngoài tường rào, một vòng áo trắng nhẹ nhàng nam tử, chính dựa một gốc đại thụ che trời, nhìn qua tinh không. Trên mặt vẻ mỉm cười.
ngươi đến không có quấy rầy đến ngươi cùng mấy vị phu nhân nhã hứng đi, nam tử hỏi.
Diệp Phàm cười cười, đêm hôm khuya khoát, hoàng đế một mình xuất cung tới tìm ta, có chuyện gì a triều chính thông thả a.
Trước mắt nam tử, rõ ràng là trước đó từng có gặp nhau, thân phận hôm nay khác lạ tân hoàng đế, Tô Vong.
Chương 2299, Hương Tiêu Ngọc Vẫn. 2299.
Triều chính cái gì, Tề Vương cùng Tô Trạm đại trưởng lão, liền cơ có thể làm được.
Đại trưng đã 3.000 năm, pháp luật pháp quy, đều rõ ràng, các đại chủ thành từ thị tộc cùng thiên tuyển giả đem khống, không cần nhiều quan tâm.
Làm hoàng đế, đơn giản cũng là quản hoàng thành một số lông gà vỏ tỏi sự tình, ứng phó một chút man hoang cùng yêu thần nước.
Nhưng hôm nay man hoang quyết định khôi phục nguyên khí, áp lực tương đương thiếu hơn phân nửa, hoàng đế có thể có cái gì bận điệu.
Tô Vong thở dài, thật muốn nói bận điệu, cũng chính là ứng phó tiền nhiệm hoàng đế lưu lại những hậu cung giai lệ đó đi.
Làm cho các nàng đi không thích hợp, lưu tại hậu cung cũng không thích hợp, hao tổn tâm trí.
Diệp Phàm ngượng ngùng sờ sờ cằm, làm bộ tùy ý nói, không có ưa thích dù sao khi chính ngươi hậu cung, cũng không có việc gì à.
Đến đi, ta cũng không có cái này đam mê, Tô Vong cười nói, nữ nhân phương diện này, ta cũng không có ngươi hứng thú đại.
Diệp Phàm chật chật miệng, ngươi cái này có ý tứ gì?
Ha ha, hảo hảo, coi ta không nói, kiếm thần các hạ tuyệt đối đừng tức giận, Tô Vong giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Diệp Phàm.
Diệp Phàm cũng không ngoài ý muốn, Tô Vong như điều tra không đến thân phận của mình, vậy hắn cũng không xứng bị chính mình đánh giá vì có chút lợi hại.
Tô Vong tay hướng trên đường cái nhất chỉ, tìm một chỗ, uống hai chén tâm sự.
Diệp Phàm ánh mắt lấp loé dưới, gật gật đầu.
Hai người đi một đoạn đường, đi vào một nhà tử quán, tìm căn phòng nhỏ.
Trên bàn là nhỏ tiểu thức nhắm, bên ngoài là hối hả dạ du đám người.
Nhà ngươi vị công chúa kia, thân thể thế nào? Tô Vong cầm bầu rượu lên, cho Diệp Phàm rót một ly, hỏi.
Nắm ngươi chỉ điểm, hiện tại đã vấn đề không lớn, Diệp Phàm nói.
Tô Vong khoát khoát tay, chỉ điểm chưa nói tới, ngươi cũng chỉ là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường thôi.
Diệp Phàm nghiền ngẫm nhìn lấy hắn, ngươi biết ta tới, còn biết ta ở chỗ này, lại một mình tới, liền không sợ Tô gia trưởng lao nhóm nổi giận.
Tô Vong ha ha vui mừng, tuy nói vị hoàng đế này, không phải ta muốn làm.
Nhưng, nếu như ta là hoàng đế, bọn họ lại sao có thể quản ta?
A hiện tại nên tự xưng chấm, thật không quen.
A, Diệp Phàm cười cười, ngươi tìm ta có chuyện gì sao?
Tô Vong để bầu rượu xuống, ngẩng đầu, một mặt lạnh nhạt hỏi, ngươi muốn làm hoàng đế sao?
Diệp Phàm híp híp mắt, hỏi lại, ngươi hy vọng ta khi a?
Ngươi nghĩ, ta liền để ngươi.
Trầm mặc một hồi, Diệp Phàm cầm chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch.
Ta có làm hay không hoàng đế yếu tố mấu chốt, cũng không tại ta, Diệp Phàm nhìn lấy Tô Vong, mà là tại ngươi.
Tô Vong mắt lộ ra nghi hoặc, cớ gì nói ra lời ấy?
Đọc truyện ở.
Diệp Phàm cười nói, ngươi rời núi đến hơi trễ, rất nhiều chuyện, có lẽ cũng không thế nào hiểu biết.
Nhưng ngươi chỉ cần nhớ kỹ một sự kiện ta chưa hẳn muốn ngươi vị trí, nhưng là, một ít người, khẳng định muốn cướp đi ngươi vị trí.
A.
Tô Vong trong mắt lóe lên một tia lanh mang.
Đêm khuya,
thanh đàm ngõ hẻm, thanh u trong hậu viện.
Sở Vân Giao đi ra phòng thí nghiệm, duỗi người một cái.
Hai ngày này nàng trừ ba người một nhà an bài sống phóng túng bên ngoài, chính mình cũng vẫn bận cải tiến chính mình đốm lửa nhỏ chiến giáp. Cuối cùng đem một vài chi tiết cải tiến xong, nữ nhân dự định hơi thư giãn một tí.
Vừa vặn nhìn thấy Diệp Phàm từ bên ngoài đến, cất bước đi qua.
Đi chỗ nào? Sở Vân Giao vừa đi, một bên vuốt vuốt tóc.
Diệp Phàm nhìn thấy nữ nhân, cười nói, đi ra ngoài uống chút rượu.
Vậy ngươi bây giờ ở đâu? Sở Vân Giao nói, đưa tay chống đỡ nam nhân lồng ngực.
Diệp Phàm sững sờ dưới, lập tức cười tà nói, Vân Giao, tối nay, ta trước đi xem một chút công chúa thân thể thế nào.
Sở Vân Giao ánh mắt lấp loé dưới, lập tức trợn mắt chừng một cái, tránh ra nói.
Vì an ủi nữ nhân, Diệp Phàm tại trên mặt nàng chính miệng, hướng đi Tô Khinh Tuyết gian phòng.
Chị dâu, thang viên liền để ta ôm đi, ngươi nên hảo hảo tu luyện.
Trong phòng, Diệp Vãn Tình một tay lấy thang viên từ Tô Khinh Tuyết trên mặt bàn ôm lấy, cầm lấy thang viên hùng trưởng, đối Tô Khinh Tuyết phất phất.
Tô Khinh Tuyết có mấy phần không bỏ được, nhưng dù sao khi chị dâu, cũng không dễ cùng tiểu cô đoạt sủng vật, đành phải cười đối thang viên phất phất tay.
Diệp Vãn Tình đặt được, ôm thang viên đi ra ngoài. Vừa vặn gặp được Diệp Phàm. Đại ca, ngươi tới rồi ta đem Thang Viên ôm đi lạc. Diệp Vãn Tình cười ngọt ngào nói. Diệp Phàm mắt nhìn Thang Viên, cười nói, không có vấn đề. Thang Viên lại là mắt nhỏ chớp chớp, ngao ngao hướng Diệp Phàm trực hiếu. Thang Viên, đừng tê ơ. Ta đi qua cho ngươi ăn được ăn. Diệp Vãn Tình nói. Thang Viên nghe xong, nhất thời do dự dưới, ngó ngó Diệp Phàm, cuối cùng cũng không gọi gọi, trông mong nhìn lấy Diệp Vãn Tình. Diệp Phàm lắc đầu, đi vào trong nhà, đóng cửa lại. Phu quân, ngươi đêm nay ngủ nơi này sao? Tô Khinh Tuyết gặp nam nhân tới, có chút vui vẻ nói. Tuy nhiên thân thể nàng không có khỏi hẳn, tu luyện không có tới trình độ nhất định, Diệp Phàm cũng sẽ không cùng với nàng phát sinh thực chất quan hệ, nhưng cùng một chỗ ôm ngủ, cũng là nàng rất lợi hại ưa thích. Diệp Phàm cười, cũng không nói chuyện, đi đến trước mặt nữ nhân, lấy ra một cái bình. Đến, công chúa, ngươi nghe cái này. Tô Khinh Tuyết hơi nghi hoặc một chút, đang do dự thời điểm, một sợi mùi thơm đã tiến vào nàng hơi thở. Rất nhanh, Tô Khinh Tuyết cũng cảm giác đầu não một trận mê muội, trước mắt trời đất quay cuồng, trong nháy mắt ngã xuống giường. Diệp Phàm ánh mắt trở nên vô cùng băng lãnh, hắn lấy ra một thanh sắc bén đoàn đao, đồng nhiên liền muốn một đao đâm về nữ nhân. Đột nhiên, một đạo màu xanh trắng nhiệt độ cao năng lượng xạ tuyến, đồng nhiên đánh xuyên cửa gỗ. Diệp Phàm vì chính mình an nguy, bị ép né tránh, một cái triệt thoái phía sau bước. Vâng! Toàn thân màu trắng bạc chiến giáp Sở Vân Giao, xông vào giữa phòng, ngăn tại Tô Khinh Tuyết đầu giường trước. Ngươi không phải Diệp Phàm, ngươi là ai? Sở Vân Giao hỏi. Thanh âm bề ngoài giống như lúc Diệp Phàm có chút nổi nóng, lạnh lùng nói, làm sao ngươi biết? Liền cái kia đầu ra súc, làm sao có thể cự tuyệt chủ công động chỉ cần ta nghĩ, trên đường cái hắn cũng dám làm. Mà lại hắn tự mình đối ta xưng hô, làm sao có thể như thế? Nghiêm túc Sở Vân Giao mấy phần bất đắc dĩ nói ra. Giả mạo người xứng sở dưới, lập tức cười nhạo âm thanh, dùng một giọng nói ngọt ngào giọng nữ nói ra, loại kia nam nhân, ngươi đường đường đại trưng đệ nhất thiên tài Sở Quốc Sư, vậy mà lại ưa thích. Nghe được thanh âm này, Sở Vân Giao xứng sở dưới, ngươi thanh âm dạ nhi. Giả mạo người khẽ giật mình, híp híp mắt, trên thân một trận năng lượng ba động, trong nháy mắt khôi phục nhân dạng diện mạo. Cột đuôi ngựa, thật dài tóc mái, xinh đẹp động lòng người khuôn mặt, tinh xảo như bút bê ngũ quan, lại lộ ra một vòng câu hồn phách người vũ mị. Màu tím đen bó sát người y phục dạ hành, đem linh lung tư thái hiển lộ không bỏ sót. Một thân thích khách cách gan mặc nữ tử, rõ ràng là Vụ Dạ. Ngươi biết ta Vụ Dạ? Hơi nghi hoặc một chút. Đang lúc này, động tính nghiêm thanh, đem nàng nữ nhân cũng hấp dẫn tới. Linh Tử Mạch, Tiêu Hinh Nhi, Niệm Như Kiều cùng Lăng Vũ Vi, nhìn thấy trong phòng Vụ Dạ, cũng đều kinh hô lên, mặt như vẻ đại hỉ. Dạ Nhi, thật là ngươi. Niệm Như Kiều cao hứng mà chạy tới, dự định cùng Vụ Dạ ôm ấp một chút. A Kiều cẩn thận. Không đợi Sở Vân Giao nhắc nhở, Niệm Như Kiều chính mình cũng cảm giác không thích hợp, một cỗ sát khí đột nhiên từ Vụ Dạ trên thân bạo phát. Thăng lang. Vụ Dạ đột nhiên xuất thủ, một đao đâm thẳng hướng Niệm Như Kiều. Niệm Như Kiều nào nghĩ tới Vụ Dạ sẽ đối với nàng hạ sát thủ, tránh không kịp, mắt thấy liền muốn hương tiêu ngọc vẫn. Từ từ, một đạo năng lượng bình chướng, mạo hiểm xuất hiện tại Niệm Như Kiều trước mặt, chính là Sở Vân Giao kịp thời nhúng tay. Nhưng dù cho như thế, mọi người cũng đều kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Vụ Dạ. Dạ Nhi, Niệm Như Kiều hoa dung trắng bệnh, khó có thể tin. Chương 2300, người nhớ tới. 2300. Vụ Dạ nhìn lấy sóng nước lấp loáng tấm chắn năng lượng, thu đoàn đao, mấy phần cảnh giác cùng nghi ngờ nhìn lấy chúng nữ. Không biết vì sao, trước mắt những này theo lý thuyết lần thứ nhất gặp mặt nữ nhân, có chút giống như đã từng quen biết cảm giác. Các ngươi, rốt cuộc là ai, vì sao nhận biết ta? Nhìn thấy Vụ Dạ bộ dáng, chúng nữ cũng đều hai mặt nhìn nhau. Nàng giống như bị khống chế Linh Tử Mạch cau mày nói. Chẳng lẽ là mất trí nhớ? Tiêu Hinh Nhi suy đoán. Vụ Dạ lạnh hừ một tiếng, tuy nhiên không biết các ngươi vì sao nhận biết ta, nhưng đã bị phát hiện, vậy chỉ có thể cáo tử. Dù sao cũng là hoàn thành, Vụ Dạ cũng không tính trực tiếp động thủ, dẫn phát đại động tĩnh, thanh kiếm thần dẫn tới, vậy liền ra đại sự. Chỉ gặp nàng thân ảnh hóa thành một đạo bạch quang, nhanh đến mức căn nhượng chúng nữ đều không thể bắt, trong nháy mắt thoát ra cửa sổ. Nhưng lại tại nàng coi là muốn thuận lợi đào thoát lúc, thân thể lại là rắn rắn chắc chắc đâm vào một người nam nhân trên thân. Bành! Vụ Dạ thân thể một cái bắn ngược. sắp ngã xuống thời điểm, một cánh tay có mạnh mẽ mà đưa nàng cho phản ôm. Vụ dạ mắt đẹp mở viên viên, tuy nhiên nàng vô dụng tu vi, nhưng tự mình di động tốc độ cũng đã phi thường khủng bố, nam nhân này vậy mà dựa vào thân thể, liền có thể đuổi kịp nàng tốc độ. Quay đầu nhìn lại, thình lình nhìn thấy Diệp Phàm chính là một mặt kinh ngạc mà nhìn mình. Kiếm thần! Vụ dạ thầm kêu không ổn. Diệp Phàm thì là vừa mừng vừa sợ nói, dạ nhi. Vụ dạ ngộng, đây rốt cuộc là làm sao sự tình? Phu quân! Dạ nhi không nhớ rõ chúng ta. Nàng giống như bị người khống chế, mới vừa rồi còn kém chút làm bị thương Khinh Tuyết. Nghiệm Như Kiều lúc này vội vàng nhắc nhở. Diệp Phàm tự nhiên cũng nhìn ra một số đặc biệt, hắn vừa mới nghe được động tĩnh, liền trực tiếp nhị trọng giải thể, hỏa tốc từ lâu trên phòng bay lượn tới. Nhìn thấy cái này đạo bạch quang, đã cảm thấy nhìn quen mắt, lúc này nhìn thấy Vụ Dạ, mới nhớ tới đây chính là Thanh Khâu nhất tộc Ảnh Vũ Thiên Phú. Nhìn lấy Vụ Dạ nhìn về phía mình nghi hoặc cùng lạ lẫm ánh mắt, Diệp Phàm đột nhiên nghĩ đến trước đó Diệp Long Nguyên, chẳng lẽ? Không đợi Diệp Phàm nghĩ lại, Vụ Dạ đã trong tay huyền hóa ra một cây chùy thủ, đâm ngược hướng Diệp Phàm đan điền. Diệp Phàm trong nháy mắt một cái phản bát, đem nữ nhân theo ở trên vách tường. Dạ nhi, kỹ xảo ám sát xem ra còn không quên a, chỉ tiếc. Đối ca ca ngươi ta, còn non điểm, Diệp Phàm cười nói. Kiếm thần các hạ, ngươi là muốn tiết kiệm hảo ca ca sao? Vụ Dạ mắt, tản mát ra một cỗ đặc thù tinh thần lực ba động, trong nháy mắt để cho người ta có một loại cảm giác. Diệp Phàm phảng phất cảm thấy mình giống như là thu hút loại thuốc nào một dạng, đại não lộ ra rất lợi hại vui vẻ. Đối cô gái trước mắt, phá lệ có cảm giác. Không chỉ có là Diệp Phàm, liền cả đằng sau bốn phía chúng nữ, bị Vụ Dạ như thế mắt xem xét, đều cảm giác thân thể có chút phát nhiệt, khuôn mặt nổi lên một chút từng hồng. Cái này Dạ Nhi. Làm sao? Như thế. Tao Tiêu Hinh Nhi cắn cánh hoa, nhìn xem bên người đồng dạng biểu lộ cổ quái bọn tỉ muội. Đột nhiên, Vụ Dạ tựa hồ cảm giác bắt được thời cơ, đột nhiên buộc phát ra một cỗ thiên đế tu vi, cưỡng ép liền muốn tránh thoát. Diệp Phàm cũng không nghĩ tới, nữ hài vậy mà tu luyện tới thiên đế cảnh giới. Nhưng hắn nhị trọng giải thể trạng thái dưới, coi như Vụ Dạ như thế bạo phát một chút, cũng hoàn toàn không đủ để tránh thoát. Ầm ầm, tường đá đổ sụp xuống dưới, nhưng Diệp Phàm vẫn như cũ vững vàng chế trụ Vụ Dạ. Thanh Khâu huyết mạch ba loại thiên phú, Ảnh Vũ, mê hoặc cùng biến ảo, đây cũng là Thanh Khâu thị mê hoặc chi thuật đi. Không tệ a, Dạ Nhi, đến cái thế giới này về sau, tiến bộ thật không nhỏ, Diệp Phàm cười nói. Vụ Dạ một trận ảo não, không nghĩ tới kiếm thần tinh thần lực cũng như thế cường hãn, thậm chí ngay cả gần như vậy mê hoặc, đều không có cách nào đưa đến hiệu quả. Kiếm thần các hạ, ngươi không giết ta. Ngươi là nữ nhân ta làm sao lại giết ngươi, Diệp Phàm nói như vậy. Vụ Dạ khẽ giật mình, lập tức vũ mị cười một tiếng, ngươi lai. Like. Ngươi là coi trọng ta. Nói chính xác. Ngươi đến chính là ta. Diệp Phàm nói xong, trực tiếp phóng thích Long Chi đồng tử, một cỗ tinh thần lực chấn nhiếp, đem Vụ Dạ trực tiếp cho kích thích mà đã hôn mê. Chúng nữ vây quanh, lo lắng nhìn lấy Vụ Dạ. Dạ Nhi thế nào đến cùng làm sao sự tình A Lăng Vũ Vi hỏi. Diệp Phàm lắc đầu nói, hơn phân nửa cùng Dạ Vương thoát không căn hệ, ta bây giờ cho nàng nhìn xem, nghĩ biện pháp trị liệu đi. Đi vào Tô Khinh Tuyết bên người, xác nhận nữ nhân chỉ là trong một số dược vật, đã hôn mê, không có gì đáng ngại về sau, Diệp Phàm mới thở phào. Trong viện đánh nhau, dẫn phát không nhỏ động tĩnh, thủ bị quân cấp tốc hướng bên này tới. Bất quá, Tô Vong vị hoàng đế này vừa vặn liền tại phụ cận, cũng liền trực tiếp đem sự tình che giấu. Diệp Phàm tìm yên tĩnh gian phòng, cho Vụ Dạ kiểm tra về sau, phát hiện quả nhiên là lần trước Diệp Long Nguyên bị trúng tinh thần pháp thuật. Có lần trước kinh nghiệm, lần này Diệp Phàm xử lý, liền càng thêm xe nhẹ đường quen. Sáng sớm, trong phòng ngủ, Vụ Dạ nhập nhèm mở mắt ra thời điểm, nhìn thấy Diệp Phàm cùng chúng nữ chính ở bên cạnh cười mỉm nhìn lấy nàng. Diệp Phàm ca Vụ Dạ nhẹ giọng thì thào, ta không phải nằm mơ đi. Diệp Phàm đưa tay nắm nữ hài mũi ngọc, ngươi nhìn giống như là nằm mơ a. Vụ Dạ một hơi đình chỉ, mới đột nhiên bừng tỉnh, trong mắt to nổi lên một tia thủy quang, kích động bổ nhào vào Diệp Phàm trong ngực. Diệp Phàm ca, thật là ngươi. Mọi người làm sao đều tại. Ta thật không phải nằm mơ. Thời gian qua đi mấy chục năm, lại lần nữa nhìn thấy nam nhân. Lại cùng người khác nữ trùng phùng, vụ dạ trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Tại trong vui sướng đắm chìm một hồi về sau, mọi người cũng tỉnh táo lại, càng đa nghi hơn hỏi cũng xuất hiện. Dạ nhi, ngươi không nhớ rõ hôm qua sự tình rồi Niệm Như kiểu hỏi. Vụ dạ trong mắt lóe lên một vòng ức chi sắc, đột nhiên đại lượng trí nhớ chui vào, nàng nhất thời khuôn mặt trắng bệnh. Ta tối hôm qua nàng kinh hoàng nghĩ mà sợ nhìn về phía một bên Tô Khinh Tuyết, Khinh Tuyết tỷ tỷ. Đúng. Thật xin lỗi. Tô Khinh Tuyết thì là có chút mơ hồ, bởi vì vụ dạ thói quen sử dụng trên địa cầu lời nói, mọi người tại đây cũng đều tự nhiên mà vậy dùng địa cầu lời nói. Tô Khinh Tuyết nhớ rõ ràng chính mình không có học qua, nhưng loại này trong ngộng cảnh lời nói, lại có thể đại khái nghe hiểu được. Ta. Không có việc gì, Tô Khinh Tuyết chần chờ, cũng dùng địa cầu lời nói đáp câu. Lần này, Diệp Phàm cùng chúng nữ đều kinh ngạc nhìn về phía nàng. Lăng Vũ Vi ngạc nhiên che che miệng, bận bịu lập tức ôm lấy Tô Khinh Tuyết, "Tiểu Tuyết, ngươi nhớ tới?" "Cái gì?" Tô Khinh Tuyết cảm giác đầu có chút đau, nhíu mày hỏi. Chúng nữ lúc này mới ý thức được, Tô Khinh Tuyết cũng không hoàn toàn khôi phục. Diệp Phàm cười cười, "Tiểu Tuyết, không cần nhớ quá nhiều, Vi Vi cùng ngươi đùa giỡn đâu." Tô Khinh Tuyết mắt lộ ra nghi ngờ, gật gật đầu. Vụ dạ lúc này cũng tựa hồ nhớ tới trước kia sự tình, mấy phần hoang mang mà nhìn xem Tô Khinh Tuyết. Dạ nhi, là dạ quan tinh cùng vụ dạ lung nguyệt khống chế ngươi đến bọn họ là muốn lấy ngươi Khinh Tuyết tỷ thể nội hạt châu, Diệp Phàm hỏi. Vụ dạ gật đầu, vâng, ta tại yêu thần nước thời điểm, bị vụ dạ lung nguyệt phát hiện, hắn giống như rất lợi hại thưởng thức ta, liền thu ta làm đồ đệ. Nhưng ta là không đáp ứng, bởi vì ta muốn đến tìm mọi người. Thế nhưng là, không biết tại sao lại bị dạ quan tinh khống chế. Lần này, bọn họ là muốn ta lấy Khinh Tuyết tỷ tỷ thể nội cộng công thần châu.